Chương 575, Hoàng hậu triệu kiến. Chương 575, Hoàng hậu triệu kiến. Theo Diệp Song Phàm nói tới, hắn tiến vào Trương Thị Sương phòng trước đó hỗn loạn, một lần không biết người ở phương nào, nhưng đi vào, đột nhiên có như vậy một lát thanh minh. Cái này khiến Thẩm Dật trăm mối vẫn không có cách giải, Trương Thị tối hôm qua cái kia hỏn hẹn dạng, thật sự là nổi da gà rơi một chỗ, nhưng Diệp Song Phàm hẳn là rất ưa thích mới đối. Nói lên việc này, Diệp Song Phàm trên mặt có chút đắc ý, ưỡn ngực nói cái gì nòng nọc nhỏ, ta là người kia sao? Ta ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cái này từ đặt ở trên thân ai đều thả, duy chỉ có đặt ở Diệp Song Phàm trên thân không ai tin. Thẩm Dật khinh bị nhìn hắn một cái, khoác lác không làm bản nháp. Là thật. Nhìn thấy Thẩm Dật ánh mắt khinh thường, loại kia miệt thị để Diệp Song Phàm gấp, lớn tiếng nói, ngươi là không biết, Trương Thị trên thân cái kia cố vị chật trưởng, thật hăng hái. Ta nghe thấy tới loại này vị liền đến kinh. Rốt cục Diệp Song Phàm nói ra lời nói thật, mà Thẩm Dật á khẩu không trả lời được. Thẩm Dật kỳ quái nói, hăng hái, bước kế tiếp không lâu nên ép đến làm việc. Nếu như tại Thanh lâu ký viện, vậy khẳng định là dạng này. Diệp Song Phàm nghĩ đến đêm qua chàng cảnh nói bất quá nào sẽ ta hỗn loạn, đến một lần kinh, đầu óc tỉnh ba phần, vừa tỉnh tới, liền nhớ lại chỗ ấy là quốc công phủ, lại tưởng tượng ta vốn là muốn đi, quản sự kia lại mang ta đi chỗ kia, khẳng định không có ý tốt. Nghe Diệp Song Phàm giải thích, Thẩm Dật rất là bội phục, đừng nói đi dạo Thanh lâu không dùng, Thanh lâu đi dạo nhiều, định lực cũng có tiến bộ. Diệp Song Phàm quanh năm phấn khởi dục vọng, thế mà để hắn thật vừa đúng lúc trốn qua một kiếp. Ta nhìn, không bằng hay là chủ động hướng bệ hạ xin mời cái lệnh cấm túc, ngươi ngay tại trong phủ đừng đi ra. Thẩm Dật vô vô Diệp Song Phàm bả vai, nói ra, phàm tử, cái này trong kinh đầu nước quá sâu, nghe ca một lời khuyên, ngươi đem cầm không được. Vậy còn không như ngạt chết ta phải. Diệp Song Phàm mười phần không muốn lại trở lại cấm túc thời gian. Đông nhiên hắn linh cơ khẽ động, nói ra, ấy, ngươi không phải lại muốn đi Lan Thương còn sao? Dù sao ta thân không có quan chức, vừa vặn đi chung với ngươi. Diệp Song Phàm nhấc lên, Thẩm Dật tưởng tượng, cũng là không phải không được, để tiểu tử này ra ngoài được thêm kiến thức cũng tốt, tiết kiệm suốt ngày bị người lừa gạt. Nhưng ở xuất phát đi Lan Thương quận trước đó, còn phải xử lý một sự kiện. Nhậm Khiếu người này quá âm hiểm, tâm lý biến thái lại ác độc, chuyện gì đều làm được, còn tưởng là lấy Diệp Song Phàm mặt phát ra qua tử vong uy hiếp. Hiện tại Thẩm Dật cả một nhà đều ở kinh thành, hắn không có khả năng yên tâm để Nhậm Khiếu cùng chính mình một nhà đợi tại một khối. Nói thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp để cái kia Nhậm Khiếu 10 năm 8 năm không ra được cửa. Chính nghĩ như vậy, A Phúc đột nhiên chạy tới Diệp phủ đến, gặp mặt liền vội vàng hoàng nói, thiếu gia, trong cung đầu người đến, xin ngài tiến cung đi đâu? Biết tiến cung bây giờ đã là chuyện thường ngày, Thẩm Dật đáp ứng, đứng dậy nói ra, ngươi liền thành thật một chút, trừ Chu Hiên mấy người bọn hắn ngươi liền cũng là chớ đi. Cho Thẩm Dật thêm phiền phức, Diệp Song Phàm trong lòng cũng là có chút xấu hổ, hảo tâm làm trở ngại, gật đầu nói, biết biết. Diệp Song Phàm đáp ứng đằng sau, Thẩm Dật mới rời khỏi, ngồi lên xe ngựa hướng Thẩm phủ đi, gặp trong cung người tới, Thẩm Dật hơi nghi hoặc một chút. Tới không phải là Tống Tượng, cũng không phải thường được phái tới tìm hắn thái giám kia, là cái khuôn mặt xa lạ. Bất quá Thẩm Dật cũng không suy nghĩ nhiều, cùng thái giám kia cùng nhau hướng trong cung đi. Trên đường Thẩm Dật nhịn không được đang suy nghĩ, đêm qua việc này mặc dù đến gián đoạn im bặt mà dừng, nhưng dù sao Diệp Song Phạm là sông quốc công phủ hậu viện, còn sông đến người ta tiểu thiếp trong viện đi, trừ Thẩm Dật không còn nhân chứng. Đến lúc đó Nhậm Khiếu nếu là lợi dụng lời đồn đại công kích Diệp gia, cũng là phiền phức. Không đợi Thẩm Dật nghĩ rõ ràng sau đó làm sao bây giờ, xe ngựa đã đến cửa cung. Đến cửa cung liền phải xuống xe đi bộ, đi theo thái giám kia một đường hành động. Thẩm Dật một đường nghĩ đến sự tình cũng không có quá để ý, lại quay đầu lại, thế mà đi tới ngự hoa biên. Thẩm đại nhân, liền tại bên trong thái giám cung cung kính kính làm cái xin mời thủ thế, chính mình đứng tại ngự hoa viên bên ngoài dừng bước, không vào đi. Thẩm Dật kỳ quái nhìn hắn một chút, đồng thời ngẩng đầu nhìn ngự hoa viên, nghĩ thầm lần này ngược lại là đặc thủ, không tại ngự thư phòng, đổi ước tại ngự hoa viên. Cùng hoàng đế nói chuyện, trừ nhân vật bên ngoài địa điểm một dạng rất trọng yếu, xem ra Chu đế không phải hỏi hắn chính sự, là cùng hắn nói chuyện phiếm. Đã như vậy, Thẩm Dật buông lòng tâm tình, nhanh chân bước vào ngự hoa viên. Đợi đi đến bóng người đông đảo đỉnh, thấy người lúc Thẩm Dật lại ngẩn người. Ngồi tại trong đình người mặc dù quần áo đồng dạng và tươi, lại là một thân phượng bảo mà không phải long bảo, dáng người hiểu điệu càng không phải là Chu đế như thế khôi ngô thân hình. Dường như nghe được tiếng bước chân, trong đình phụ nhân cũng vừa quay đầu đến, thấy Thẩm Dật lúc chăm chú nhìn thêm, trong lòng thầm nghĩ một câu tốt thiếu niên tuấn tú lang, lại rất mau đem ánh mắt thu hồi, ném lấy mỉm cười. Phụ nhân cười đến rất là đẹp mắt, trên mặt mặc dù đã có một chút tuế nguyệt vết tích, nhưng cũng khuynh quốc khuynh thành, manh mối giữa răng môi càng là cùng Triệu Minh Nguyệt có 5-6 phần tương tự. Tăng thêm phụ nhân trên người phượng bảo, Thẩm Dật lập tức phân biệt ra được cái này là Triệu Minh Nguyệt mẹ đẻ, đương kim hoàng hậu. Không dám trì hoãn, Thẩm Dật đi mau mấy bước đi đến trong đỉnh gặp lễ. Thân Thẩm Dật, tham kiến hoàng hậu nương nương, không biết nương nương ở đây, sông lầm ngự hoa biên, còn xin nương nương thứ tội. Hậu cung chú phi, chính là dáng dấp lại xấu đó cũng là hoàng đế nữ nhân, cũng không phải ngoại thần có thể gặp. Thẩm Dật chính là nghĩ đến thái giám kia tại sao phải hại hắn thời điểm, thục dung hoàng hậu mỉm cười nói, chính là bản cung triệu ngươi tới, ngươi làm sao lại có tội? Nương nương triệu ta. Không phải bệ hạ Thẩm Dật nói phân nửa, mới nhớ tới thái giám kia chỉ nói mời hắn tiến cung, lại không nói là ai mời hắn, chỉ là hắn vô ý thức tưởng rằng chủ đế. Bất quá cũng là, ai có thể nghĩ tới hoàng đế nữ nhân hội kiến chính mình đâu. Vừa rồi cái kia ước tại ngự hoa viên ước chữ nên sửa lại. Ngồi đi hoàng hậu dáng tươi cười để cho người ta như gió xuân ấm áp, so với Triệu Minh Nguyệt cái kia thẳng tính tốt quá nhiều. Hàng kia suốt ngày mặc nam trang buộc lên ngực đến rêu rao khắp nơi, quả thực là lãng phí một cách vô ích một tấm khuynh thành chi nhan. Thẩm Dật thoải mái ngồi, nhưng trong lòng cũng suy nghĩ lấy, hoàng hậu thấy mình chuyện này Chu đế có biết hay không? Nếu là không biết, đây chính là. Thục Dung hoàng hậu gặp Thẩm Dật mặc dù cử chỉ hào phóng, có thể di động làm ở giữa rất có xa lánh chi ý, trong lòng thầm khen một tiếng, lại mỉm cười nói, Thẩm đại nhân không cần khẩn trương, bản cung gặp ngươi là cùng bệ hạ xin phép qua. Thẩm Dật nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng trong lòng nói cái này hoàng hậu chính là hoàng hậu, cũng không phải nhân vật đơn giản. Thế là Thẩm Dật chắp tay nói, nương nương lâm thời triệu kiến, không biết là có chuyện gì. Thục Dung hoàng hậu mỉm cười nói, bản cung một hậu cung phụ nhân, cũng không có cái gì chuyện khẩn yếu, triệu Thẩm đại nhân tiến cung, cũng chỉ là làm nhảm việc nhà. Làm nhảm việc nhà? Tìm hắn? Thẩm Dật ngẩn ngơ, hoàng hậu nói tiếp, nghe người ta nói Thẩm đại nhân thanh niên tài tuấn, thấy một lần quả nhiên bất phàm, không biết có thể có hôn phối. Thẩm Dật dừng một chút, muốn nói như vậy, hắn coi như minh bạch. Chương 576, quốc công cáo trạng chương 576, quốc công cáo trạng không có việc gì kéo một cái triều thần đến hỏi một chút hôn phối không, đây không phải là hoàng hậu nên làm sự tình, hoàng hậu cũng không phải bà mối, loại vấn đề này Thẩm Dật kiếp trước cũng bị hỏi nhiều. Mỗi khi gặp quá niên quá tiết thời điểm, thất đại cô bát đại gì tiểu gì cũng sẽ tập hợp một chỗ làm nhảm việc nhà, bây giờ thời đại trừ liều tra, cũng có liều hài dấu hiệu. Nói chủ đề tiểu gì cũng sẽ hướng riêng phần mình hài tử trên thân kéo. Thẩm Dật tiếp trước đại học kiến kinh tốt nghiệp, cao mong đợi CEO, tự nhiên không sợ so, vấn đề duy nhất là cái kia đẩy chi không đi quan tâm. Ấy nha, cái này không nhỏ thầm thôi, thật sự là càng dài càng tuấn tiếu, nghe nói lại phải thăng trước. Một năm không ít kiếm lời đi. Cái gì? Còn không có thành ra a? Ấy nha tiểu thẩm mẹ hắn, ngươi cũng mặc kệ quản. Vừa bạn, ta nhà biểu tỷ nhà đệ tỷ phu bằng hữu hài tử giáo viên tiểu học, người kia già không tệ, vóc người đẹp vốn liếng cũng tốt, liền giới thiệu cho ngươi đi. Ấy nha có cái gì không thích hợp, trước trông thấy nha. Căn cứ phủ xa không lưu ruộng người ngoài tư tưởng, Newton cho Thẩm Dật giật dây thất đại cô bát đại di đừng đề cập có bao nhiêu nhiệt tâm, làm loại này sự tình kinh lịch nhiều hơn. Hoàng hậu mới mở miệng Thẩm Dật liền biết nàng muốn làm gì. Vô xảo bất thành thư, hoàng hậu dưới gối cũng có một chưa hôn phối khuê nữ, chính là cái kia lãng phí một tấm gương mặt xinh đẹp trực nữ Triệu Minh Nguyệt. Thẩm Dật trong lòng biết, Triệu Minh Nguyệt đối với hắn đại khái là có chút hảo cảm, mà Thẩm Dật nha, dứt bỏ sắc phê thuộc tính không nói, sờ soạn người ta thân thể, ở thời đại này gọi là trách nhiệm, Triệu Minh Nguyệt đặc biệt tính cách cũng quả thật làm cho Thẩm Dật có khác cảm giác. Nhưng vấn đề là, công chúa lấy chồng, cùng nữ tử khác không giống với. Lại thế nào sắc phê, Thẩm Dật cũng là dạng thành tín thanh niên tốt, chính thê vị trí, vẫn luôn cho Ngọc Thoa giữ lại, nếu là cưới công chúa làm tiểu thiếp. Cái kia trừ phi Thẩm Dật thành đại chu hoàng đế. Thẩm Dật quyết định ngăn ngay nói thật, tạm chưa lập gia đình phối, bất quá. Ai nha, Thẩm đại nhân như vậy lương tài, nhìn hình dạng, cũng nên 20 chi linh đi. Thật khiến cho người ta ngoài ý muốn không đợi Thẩm Dật nói xong, hoàng hậu mở miệng trước. Thẩm Dật khẽ miệng co quắp rút, cái này chu đế toàn gia đều có cái tật xấu, chính mình muốn nói chuyện thời điểm liền không khiến người ta nói hết lời. Hoàng hậu nói tiếp, bản cung nghe nói bệ hạ cho ngươi hoàng kim giản, chính là Chu lão tướng quân, cũng là 40 chi linh, dựa vào chiến công hiển hách mới tiên đế ban tặng, mà ngươi như vậy tuổi trẻ, lại có thể làm cho bệ hạ như vậy tín nhiệm, sơ khó được. Đều là hoàng ân quần quần hoàng kim giản xác thực rất hữu dụng, Thẩm Dật trước cảm ơn một câu ân, nói tiếp, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thần dù chưa cưới. Nếu ngươi không có bản lãnh, hoàng ân lại quần quần, ngươi thì như thế nào có thể được? Hoàng hậu gật đầu tán thành, nói ra, không tiêu không gấp, đáng ngưỡng mộ. Mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng, hoàng hậu tựa hồ mở nói áp, tiếp lấy lại như cười chế nhạo nói bản cung có thể nghe nói, Minh Nguyệt trước đó không ngại cực khổ mang theo thân vệ chạy vội tới Tùng Châu đi, thế nhưng cùng Thẩm đại nhân có quan hệ đâu? Thần không dám nói không có quan hệ, nhưng càng nhiều hơn chính là vì triều đình. Thẩm Dật nói nương nương, trước đó thần nói có thể đó cũng là Minh Nguyệt tấm lòng thành hoàng hậu nói tiếp. Ta. Một câu nói ba lần đều bị đánh gãy, Thẩm Dật hít một hơi thật sâu, dứt khoát các loại hoàng hậu nói xong, hắn lại nói. Một bên khác, trong ngự thư phòng, Chu đế biết được hoàng hậu không có ở Từ Ninh cung gặp Thẩm Dật, mà là đi ngự hoa viên đằng sau cười nhạt một tiếng, hoàng hậu vừa bận, làm việc từ trước tới giờ không để hắn thất vọng. Cùng lúc, lại có thái giám đến báo, "Bệ hạ, tướng quốc công cầu kiến." "Tướng quốc công?" Chu đế nhíu mày hỏi một câu, "Hắn tới làm gì?" Đối với quốc công phủ giác quan, Chu đế chưa nói tới quá tốt, cái này công tước vốn là cha của hắn phong, mà không phải hắn phong, nhậm ra gia đình này không có một trong đó dùng, làm hắn thất vọng. Trọng yếu nhất chính là quốc công phủ còn sớm sớm dẫn thân vào hoàng tử ở giữa đấu sức, để Chu đế càng là thất vọng. Người khác coi là có thể giấu giếm được Chu đế, kỳ thật hắn cái gì đều rõ ràng. Để hắn vào đi cho dù trong lòng không thích, nhưng dù sao cũng là quốc công, Chu đế cũng cho hắn giữ lại mặt mũi. Tướng quốc công tiến cung nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì đêm qua sự tình. Quốc công phủ có nhậm khiếu tâm phúc, tự nhiên cũng có tướng quốc công, hắn từ Thạch Liệt thay mặt Diệp Nam bảy bữa tiệc sau khi trở về liền do hạ nhân đem đêm qua chuyện phát sinh nói cho hắn. Lại tìm đến Trương thị hỏi một chút, hết thảy chân tướng rõ ràng. Lúc đó Trương thị dược kinh đã qua, mặt mũi tràn đầy nước mắt nói nhậm khiếu như thế nào hại nàng, khí tướng quốc công đỉnh đầu bốc khói, giận không kèm được đem nhậm khiếu bắt được thu thập một trận. Đương nhiên nhậm khiếu đã thành thói quen, cấm túc xử phạt cũng căn bản không tính cái gì sự tình, huống hồ đây là việc xấu trong nhà, tướng quốc công cũng sẽ không khắp nơi đi nói, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, không phải vậy, còn có thể giết cái này con trai độc nhất phải không? Nhưng trừ việc xấu trong nhà, còn có bên ngoài xấu. Thẩm Dật ban đêm xông vào quốc công phủ, bị thương quốc công phủ phủ binh, còn có quốc công phủ khách nhân, đây chính là cản rỡ cực kỳ. Trước đó còn chưa tính, hôm nay đại lý tự tuyên bố chiếu bảng, thái phiên hạc ba người bị xử trảm hình, vào khoảng thu hậu vẫn chẳng. Tướng quốc công mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng cũng là cái kẻ già đời, một chút nhìn ra tư pháo việc này đến đây chấm dứt, cũng chứng minh quốc công phủ cùng đoàn vương đều vô sự. Trước đó không tính Diệp Song phạm nợ, là vì tại ngay miệng này địa thấp, hiện tại đầu ngọn gió đi qua, còn sợ cái gì? Thế là tướng quốc công liền tiến cung tố khổ tới. Nhắc tới một năm họa vô đơn chí, Nhậm Khiếu bị đánh hai lần, ngoài định mức tài lộ gây mất, cửa chính còn bị người xông vào, muốn bao nhiêu không may có bao nhiêu không may. Bệ hạ, tiến ngự thư phòng, tướng quốc công liền đột nhiên quỳ xuống, khóc muốn bao nhiêu rõ ràng có bao nhiêu rõ ràng, đủ dọa Chu đế nhảy một cái. Giật nảy mình đằng sau, Chu đế trầm giọng trách mắng, đường đường quốc công, khóc sức mướt còn thể thống gì? Đứng lên mà nói. Tướng quốc công bỏ lên, ô ô có tiếng, lau nước mắt nói thần, thần thật sự là bị người lấn lên cửa, không mặt mũi gặp người a. Chu đế cao mày nói, đến cùng chuyện gì? Đêm qua có tặc nhân cầm binh khí xông vào quốc công phủ, còn bị thương quốc công phủ khách nhân. Tướng quốc công vô cùng đáng thương nói bệ hạ, quốc công phủ kim biển chính là tiên đế ban tặng, có thể tặc nhân kia quả nhiên phách lối, mảy may cũng không thèm để ý, trực tiếp liền đánh lên cửa a. Còn có việc này, tiên đế kim biển đến là ép không được Chu đế, nhưng bao nhiêu mang theo điểm hoàng gia mặt mũi. Chu đế liền hỏi, cầm tặc nhân kia gặp quan chính là, ngươi đến chấm trước mặt đến khóc cái gì? Tướng quốc công bi thương buông tay nói, thế nhưng là tặc nhân kia thần động đến hắn không được a. Không động được. Chu đế sững sờ, chợt sạm mặt lại nói, sẽ không phải là thẩm giật. Bệ hạ thánh minh. Tướng quốc công vừa chắc tay, chính là cái kia thẩm giật, hắn dựa vào giám sát sứ chức vụ chi tiện, không coi ai ra gì, cản rỡ loạn. Được rồi. Chu đế không kiên nhẫn khoát tay áo, phân phó nói, đi xem một chút ngự hoa viên. Nói xong không có, vừa vặn để hắn tới một chuyến. Tống tường lên tiếng đi. Chu đế nhìn xem tướng quốc công thở dài, thẩm giật, vừa hồi kinh này thành, ngươi liền cho chấm gây chuyện a. Chương 577, nhận tội. Chương 577, nhận tội. Ngự hoa viên. Chỉ một phen tiếp xúc, Thục Dung hoàng hậu đối với Thẩm Dật liền đã là càng xem càng thuận mắt, ăn nói có tiết, cử chỉ hữu lễ, sinh lại tuấn tiếu, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, thực sự khó được. Càng hiếm thấy hơn là hắn thâm thụ Chu đế coi trọng, ngự tứ hoàng kim giản, nếu là cùng Minh Nguyệt thành thân, về sau mặc kệ hoàng tử nào đăng cơ, nàng đều không cần lo lắng Triệu Minh Nguyệt thụ khi dễ. Đối với Triệu Minh Nguyệt vị hôn phu nhân tuyển, Thục Dung hoàng hậu trong lòng cũng tự có suy tính, nói cái kia Chu Hiên, Minh Nguyệt đã là cái thẳng tính, lại tìm cái võ phu làm phò mã, vậy thì thật là toàn gia không có chút nào tâm kế. Cái kia Diệp Song Phàm à, cùng Triệu Minh Nguyệt cũng coi như thanh mai trúc mã, trước đó ở trong cung đang làm nhiệm vụ, vốn cũng là tốt việc phải làm, có thể Thiên Trường Tiết lúc chẳng biết tại sao đi đánh cái kia Nhậm Thiếu, dẫn đến mất chức bãi trước, quá xúc động, không tốt. Ngược lại là trước mặt người trẻ tuổi chính chính phù hợp. Thục Dung hoàng hậu đang muốn hỏi lại hỏi, Thẩm Dật cũng đang định không đợi, này sẽ tống tường lại tới. Trong ngự hoa viên không có khác thái giám, phần lớn là cung nữ ma ma tại hầu hạ, xuất cung truyền triệu vị kia cũng là đến ngự hoa viên cửa ra vào liền dừng bước không tiến thêm. Bất quá tống tường cùng phổ thông thái giám khác biệt, huống chi hay là mang theo Chu đế chiếu mệnh tới. Nô tài tham kiến nương nương. Tống tường đầu tiên là hướng Thục Dung hoàng hậu thi lễ một cái. Thục Dung hoàng hậu thoáng đưa tay, nói ra, miễn lễ, Tống công công tới, thế nhưng là bệ hạ có gì giao phó? Tống tường không người nói ra, về nương nương lời nói, bệ hạ phân phó nô tài tới nhìn một cái nương nương bên này có thể xong xuôi sự tình, nếu là vô sự nói, để nô tài chuyển thẩm đại nhân đi ngự thư phòng một chuyến. Bệ hạ cũng muốn gặp hắn. Thục Dung hoàng hậu có chút lạ thường, nếu là Chu đế cũng muốn gặp Thẩm Dật lời nói, phải cùng nàng cùng một chỗ tại ngự hoa viên mới là, làm sao sau đó mới muốn gặp Thẩm Dật đâu? Thẩm Dật cũng kinh ngạc. Hoàng đế này hoàng hậu tách ra gặp, chẳng lẽ lại là tình cảm không tốt? Nhìn Thục Dung hoàng hậu xinh đẹp như hoa, người cũng hiền lành, cái này tình cảm cũng không tốt, sẽ không phải là Chu đế cái kia việc không được đi. Tống tường nhìn Thẩm Dật xuất thần, lập tức có loại cảm giác không ổn, mỗi khi Thẩm Dật lộ ra loại vẻ mặt này, luôn luôn đang suy nghĩ gì không tốt đồ vật. Tống tường giải thích nói, khởi bẩm nương nương, trước đây không lâu tướng quốc công vào cùng, tại trước mặt bệ hạ khóc lóc kể lể, bệ hạ hỏi một chút phía dưới, liền để lão nô đến truyền thẩm đại nhân. Tống tường lời này đã là nói cho hoàng hậu nghe, cũng là nói cho Thẩm Dật nghe. Nói cho hắn biết Chu đế tìm hắn là bởi vì tướng quốc công đến cáo trạng tới, để hắn cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tướng quốc công khóc lóc kể lể. Thục Dung hoàng hậu nghe vậy ngạc nhiên, chuyện gì muốn khóc lóc kể lể vội vã như vậy? Theo Thục Dung hoàng hậu ánh mắt nhìn sang, Thẩm Dật cũng không gạt lấy, dứt khoát đem đêm qua sự tình nói một lần. Chỉ nghe chút, Thục Dung hoàng hậu liền nghe được chút không thích hợp. Nàng cũng là chấp trưởng hậu cung nữ cường nhân, cho dù Thẩm Dật không có thêm mắm thêm muối, hay là bắt được một chút không tầm thường. Thục Dung hoàng hậu nghĩ, chợt gió xuân cười nói, nếu bệ hạ cho gọi, bản cung cũng không để lại ngươi, mau mau đi thôi. Là, thần cáo lui. Thẩm Dật đứng dậy xưng lui, cười nói, Tống công công, đi tới. Tống tường khoe miệng giật một cái, ngươi khiến cho tướng quốc công tại trước mặt bệ hạ đều khóc lên, làm sao còn cùng một người không có chuyện gì một dạng đâu. Tống tường mang theo Thẩm Dật hướng ngự thư phòng đi, Thục Dung hoàng hậu lại khắc chuyển một đạo ý chỉ. Đi, đem quốc công phủ Trương thị chuyển vào cung đến. Là một bên ma ma đáp ứng một tiếng, ra ngự hoa viên tìm thái giám chuyển chỉ đi. Ngự thư phòng. Thẩm Dật còn chưa tới, Chu đế cũng lời hỏi nhiều như vậy, tướng quốc công một người đứng tại bên cạnh, làm bộ lau nước mắt. Trong lòng còn tại hừ lạnh. Lúc này nhìn ngươi còn thế nào giải thích? Thẩm Dật người này tướng quốc công cũng đã gặp một mặt, chính là ban đầu ở cửa cung cùng Thẩm Dật gặp một lần kia, lúc trước Thẩm Dật ỷ vào giám sát sứ thân phận đối với hắn nói năng lô mãng, thế nhưng là để tướng quốc công ghi ở trong lòng. Càng đừng đề cập Thẩm Dật trước trước sau sau đắc tội tướng quốc công mấy lần, nửa năm qua này quốc công phủ đi vận rủi phần lớn cùng hắn có quan hệ. Không lâu một người đi đến, Chu đế ngẩng đầu nhìn lên, không đợi đến Thẩm Dật, lại chờ được Tô Cản. Thần tham kiến bệ hạ. Tô Cản đi đến trong điện đi lễ, nhìn thoáng qua tướng quốc công. Tướng quốc công cũng là thích sĩ diện người, tại Chu đế trước mặt khóc khóc thì thôi, để cho người khác trông thấy sẽ không tốt, đội vàng thu hồi lau nước mắt tay đi, đứng chắp tay như cái người không việc gì. Dù sao cũng là Tô Cản, Chu đế không còn sụ mặt, khoát tay nói, "Bình thân đi, Tô Khanh lần này đến chuyện gì?" Tô Càn chắp tay nói, "Bệ hạ, thần tới đây là bởi vì mới vừa cùng Tần đại nhân thương thảo qua liên quan tới Tư Pháo án còn thừa nhân sự xử trí." Tư Pháo án ba chữ vừa ra tới, tướng quốc công liền dựng lên lỗ tai, tử tế nghe lấy. Chu Đế lườm tướng quốc công một chút, tiếp lấy nhìn về phía Tô Càn nói một chút. Tô Càn nghe vậy chắp tay nói, "Một là Phượng Hưng quận thủ, tổng đốc nhân tuyển, Thái Phiên Hạc cùng Lương Mẫn xuống ngựa, việc này thần đã cùng lại bộ thượng thư thương thảo qua, để danh nhân tuyển xin mời bệ hạ xem qua." Nói đi, Tô Càn từ túi tay áo bên trong xuất ra một phong sổ con, giao cho một bên thái giám, do hắn đẩy tới. Chu Đế tại trên sổ con nhìn qua hai lần, không nói gì thêm, để qua một bên hỏi tiếp, "Còn gì nữa không?" "Có khác Tùng Châu trên dưới quan viên, Thương Châu huyện lệnh bọn người tuyển, còn tại thảo luận bên trong." Tô Càn nói tiếp, "Thái Phiên Hạc bọn người xuống ngựa, Tùng Châu trên dưới quan viên khẳng định cũng là trốn không thoát, bọn hắn hiện tại đang bị Đinh Uy khi tiểu trư tể một dạng nhốt tại Tùng Châu trong thành duy trì thông thường làm việc, các loại lại bộ lấy ra có thể thay thế nhân tuyển đằng sau liền đem là một lần đại tẩy bài. Bất quá những quan viên này thuộc về tư tội, bị phán chém hình người đoán chừng không nhiều, phần lớn hẳn là rời đưa khổ hầm lò khi lao công. Mặt khác, liên quan tới Lạc Phục Hải dưới trướng tung hoành thương hội, chưa có cuối cùng kết luận." Tô Càn nhìn một chút Chu Đế, chắp tay nói ra, "Liên quan tới việc này, thần muốn tìm Thẩm Dật bàn bạc. Tung hoành thương hội xung làm tiêu thạch pháo nguồn tiêu thụ, cũng khó thoát người ngã ngựa đổ hạ tràng. Chu Đế một câu liền có thể đem bọn hắn tài sản toàn bộ xung công, nhưng Tô Càn cho là Tung hoành thương hội còn sót lại tài sản còn có thể phát huy càng lớn tác dụng. Thì như, để sẽ làm buôn bán Thẩm Dật phát dương quang đại." Ân Chu Đế nhẹ gật đầu, trong lòng suy nghĩ đứng lên, gần nhất Tư Pháo án để hắn đã nổi nóng lại đầu to, đổ quên việc này, quên Thẩm Dật trừ là cái ôn thần, còn có một tay làm ăn bản sự. "Với bạn, ngươi cũng tại bậc này các loại đi." Chu Đế khoát tay áo, ra hiệu Tô Càn chờ một lát. Tô Càn lên tiếng, đứng ở một bên. Chưa qua bao lâu, Tống Tường rốt cục mang theo Thẩm Dật tiến đến. Thẩm Dật xem xét trong điện không ít người, trừ tướng quốc công còn có cái Tô Càn, ngược lại là náo nhiệt. "Thần tham kiến bệ hạ." Thẩm Dật hành lễ nói. Chu Đế không nói gì, một mực nhìn lấy Thẩm Dật, hồi lâu mới nói, "Tướng quốc công chỉ ngươi tự tiện xông vào quốc công phủ, ngươi có gì giải thích?" Thẩm Dật đại thiếu gia chân trần không sợ mang gậy, mười phần quang côn nói ra, "Bẩm bệ hạ, thần đúng là xông." Chương 578, mùi vị đúng rồi chương 578, mùi vị đúng rồi vừa nghe đến Thẩm Dật thừa nhận, tướng quốc công lập tức đại hỉ, chỉ vào Thẩm Dật nói, "Bệ hạ, hắn thừa nhận." "Hắn thừa nhận, thần không có nói quảng." Một bên Tô Càn ngẩn ngơ, "Không đúng, cái này không giống Thẩm Dật phong cách a. Hắn không phải hẳn là trước một mực phủ nhận, lại giảo biện một phen à? Không phải, hắn lúc nào lại xông đến quốc công phủ đi? Tiểu tử này rảnh rỗi như vậy sao?" Chu Đế lườm kích động tướng quốc công một chút, thản nhiên nói, "Chấm còn không có mất thông." Tướng quốc công kinh ngạc, "Xin lỗi đằng sau lại đứng trở về, bất quá trong mắt cái kia cố vui mừng đừng đề cập nhiều rõ ràng." Chu Đế lại đem ánh mắt chuyển hướng Thẩm Dật, lắc đầu nói, "Thẩm Dật a Thẩm Dật, người khác nói ngươi là ôn thần, chấm còn không tin. Làm sao ngươi một lần kinh thành, liền có thể cho chấm đâm cho cái soạn, tìm chút chuyện làm." Nghe Chu Đế lời nói, Thẩm Dật cũng là kinh ngạc, "Ôn thần? Tài thần tên tuổi không được đến, ngược lại là trước bị quan ôn thần. Bất quá ngẫm lại cũng có đạo lý, hắn tại Đông Dương huyện lệnh không may, hắn tại Thương Châu huyện lệnh không may, sau đổi cao tuân chỗ này lại phải té ngựa, tiền nhiệm kinh thành làm cho cũng bị xét nhà, hạ nhân còn bị Chu Đế ban cho Thẩm Dật, hắn đủ xưng là huyện lệnh sát thủ. Cái khác quan viên lớn nhỏ còn có rất nhiều, liền không nói, nghĩ tới nghĩ lui, liền ngay cả Thẩm Dật chính mình cũng cảm thấy ôn thần cái danh hiệu này thật sự là thích hợp hắn. Bất quá Thẩm Dật cũng sẽ không ngu như vậy sững sờ nhận tội, hắn vừa chắc tay, nói ra, "Vậy hạ, thần mặc dù xông vào quốc công phủ, nhưng cũng là vì tướng quốc công tốt." "Là tướng quốc công tốt?" Tướng quốc công ngây ngẩn cả người, Tô Càn như có điều suy nghĩ, Chu Đế cũng dừng một chút, "Xông vào người ta trong phủ, vẫn là vì người ta tốt." Trong điện nhất thời không nói chuyện, thật lâu Chu Đế mới bật cười nói, "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao tốt pháp?" Thẩm Dật chắp tay nói, "Vâng bệ hạ, thần sở dĩ đi quốc công phủ, là bởi vì biết được tin tức, thần bằng hữu Diệp Song Phạm bị Nhậm Khiếu mời dự tiệc." Chu Đế nhìn về phía tướng quốc công đành phải gật đầu nói, "Thật có việc này, tuy nói là còn ta Nhậm Khiếu đại nhân không chấp tiểu nhân, buông xuống tư thái cùng Diệp Song Phạm hòa giải, nhưng lúc này Thẩm đại nhân lại tự tiện xông vào phủ đệ ta, không chỉ có không quan tâm, còn không duyên cớ hỏng một chuyện tốt." Tướng quốc công lời nói này, không chỉ có cáo Thẩm Dật một trạng, còn thuận tiện nâng lên Nhậm Khiếu, cái gì đại nhân không chấp tiểu nhân, thật sự là lợi hại. Thẩm Dật trong lòng cũng là bội phục, nữ nhân ngươi kém chút để cho người khác cho ngủ, ngươi lại vẫn có thể nói là ta hỏng một chuyện tốt, thật đúng là lợi hại. Chẳng lẽ vị này tướng quốc công có cái gì đặc thù tình kết phải không? Chu Đế giống như là làm phán quan, cũng không nói chuyện, chỉ có thể đem ánh mắt rời về phía Thẩm Dật, chờ lấy hắn giải thích. Thẩm Dật cười hắc hắc nói, xấu hay không chuyện tốt không nói đến, bất quá bệ hạ nên cũng biết, Diệp Song Phàm người này ít nhiều có chút tói xấu lớn, thì nộ vô thường, động một chút lại nổi giận đánh người. Chu Đế kinh ngạc, đây là câu lời nói thật, chuyện cho tới bây giờ cũng là bởi vì lúc trước Diệp Song Phàm không giải thích được đánh Nhậm Khiếu. Thẩm Dật nói tiếp, thần biết Diệp Song Phàm ma bệnh, cũng biết hắn vừa uống rượu liền muốn say khướt, tại có vết xe đổ tình huống dưới, thần không thể không cẩn thận. Ngươi nói cái này Nhậm Khiếu hảo tâm xin mời Diệp Song Phàm ăn cơm, vạn nhất bị Diệp Song Phàm đặt tại trong phủ đánh một trận, phải làm sao mới ở đây? Nhìn tướng quốc công một chút, Thẩm Dật nói tiếp, thần cũng là vì tướng quốc công suy nghĩ, Diệp Song Phàm trời sinh ma lực, điên lên 3 năm cái đại hán đều ngăn không được, cái này Nhậm Khiếu nếu là trong nhà mình bị người đánh, cái kia quốc công phủ mặt mũi coi như ném đi được rồi. Nghĩ đến cái này thần mới sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới quốc công phủ ngăn lại Diệp Song Phàm, ai ngờ quốc công vừa vặn không tại, thần tâm lo Nhậm Khiếu thân người an toàn, dưới tình thế cấp bách đành phải mạnh mẽ xuống tới. Nếu bàn về bàn lộng thị phi công phu, Thẩm Dật sớm đã lô hỏa thuần thanh, một phen trực tiếp đem chính mình đặt ở người tốt vị trí bên trên, Trình Chu Đế á khẩu không trả lời được. Xông người ta cửa, hay là vì người khác tốt, chợt nghe chút, thật là có chút đạo lý. Tô Càn âm thầm nhẹ gật đầu, vị này là được rồi. Tướng quốc công bị Thẩm Dật nói ngẩn ngơ, kém chút liền tin, chợt lại nghĩ tới, ban sơ quốc công phủ mất mặt, không phải liền là bởi vì ngươi đánh con của ta. Trước hết nhất đánh chính là ngươi tiểu tử này. Còn quên can đâu? Ai mà tin? Tướng quốc công chỉ một ngón tay, cả giận nói, đơn giản nói hiệu nói vượng. Ta hỏi ngươi, ngươi ngăn lại thành sao? Diệp Song Phàm có thể có hướng con ta nhậm khiếu động thủ. Thẩm Dật bày lên tay đến, nói ra, thế thì không có, bất quá cũng là bởi vì ta đuổi tới kịp thời, mang đi Diệp Song Phàm, không phải vậy nói không chừng sau một khắc liền quay đánh nhau đâu. Tướng quốc công, ta đây chính là thay ngươi vãn hồi thật lớn một bộ mặt, ngươi không bày đến cảm ơn ta thì thôi, lại còn đến trước mặt bệ hạ cáo ngự trạng, đây cũng là ngươi không đúng. Ngươi! Tướng quốc công khí sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, vô luận như thế nào, ngươi tự tiện xông vào quốc công phủ, liền là của ngươi không đối. Ngươi đây là đại bất kính. Thẩm Dật liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi cùng ta không thân chẳng quen, ta kính ngươi làm cái gì? Lời vừa nói ra, tướng quốc công lại là vui mừng, hét lớn, bệ hạ, ngươi nghe. Hắn lại nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói như vậy. Tướng quốc công ồn ào, Chu Đế rất là không thích, khiển trách quá mắng, đây là ngự thư phòng, ngươi coi là cửa chợ bán thức ăn. Tướng quốc công sững sờ, vội vàng hạ thấp thanh âm nói bệ hạ, Thẩm Dật hắn Chu Đế hơi chút đưa tay, vừa nhìn về phía Thẩm Dật, tướng quốc công lại không chúng dùng, cũng là tiên đế ngự tứ công tức bị, tối thiểu lòng tính sợ hay là nên có. Việc này, ngươi lại giải thích thế nào? Chu Đế nhìn xem Thẩm Dật hỏi. Thẩm Dật không chút hoang mang, không có vội vã trả lời, ngược lại là hướng đứng ở một bên Tô Càn hỏi, Tô lão, xin hỏi thiên hạ như thế nào ngũ luân? Chính nhìn xem đùa giỡn Tô Càn sững sờ, trong lòng thầm nghĩ còn có chuyện của ta đâu. Nghe vậy vô ý thức đáp, thiên địa quân thân sư, đây là ngũ luân. Phàm là cái người đọc sách đều biết cái này ngũ luân, đây cũng là phong kiến thời đại nặng kính thiên pháp tổ, hiếu thân thuận trường, trung quân ái quốc, tôn sư trọng giáo giá trị quan niệm hướng giới tính. Đối với nghe vậy Thẩm Dật nói tiếp, ngươi cùng ta không thân chẳng quen, con của ngươi Nhậm Khiếu thậm chí mấy lần ở trước mặt ta làm cản, ta thân là giám sát sứ không có bắt hắn hỏi tội đã bị ngươi lưu lại mặt mũi. Ta Thẩm Dật kính thiên địa, kính bệ hạ kính phụ mẫu, Tô lão thường dạy ta đạo làm quan, ta tử cũng kính hắn. Ta cùng ngươi không quen, cũng không có đưa qua ngươi chỗ tốt gì, ngươi tự nhiên không cần mời ta, ngươi đến trước mặt bệ hạ cáo ngự trạng, ta cũng không trách ngươi, trái lại, ngươi cũng không sinh ta nuôi ta, lại không dạy ta dục ta, càng không đã cho ta một phần chỗ tốt, ta lại kính ngươi làm cái gì? Tướng quốc công, ngươi muốn trị ta cái này tội bất kính, sợ là có chút cố tình gây sự đi. Thiên địa quân thân sư, ngươi chiếm bên nào? Ta làm gì kính ngươi? Chu Đế cùng Tô Càn sững sờ im lặng, há to miệng đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệng. Tô Càn tự cho là coi trọng Thẩm Dật, không nghĩ tới hắn so với chính mình nghĩ còn càng có thể nói. Chương 579, giang sắt giang bằng đồng Thẩm đại nhân chương 579, giang sắt giang bằng đồng Thẩm đại nhân lớn mật Thẩm Dật. Tướng quốc công khó thở phía dưới giận mắng một câu, nói tiếp, ta quốc công phủ trên cửa chỗ treo kim biển, chính là tiên đế ban tặng, ngươi gặp chi không bái, lại vẫn tại kim biển phía dưới cầm hãng binh khí hung. Ngươi phải bị tội gì? Thiên địa quân thân sư, đối với Thẩm Dật tới nói tướng quốc công tự nhiên một dạng đều chiếm không đến, tướng quốc công nói không lại hắn, cũng không cùng hắn nói dóc, trực tiếp lấy ra tiên đế ban cho kim biển đến nói chuyện. Thẩm Dật càng là không sợ, chắp tay nói, ta đem qua sông quốc công phủ không giả, nhưng ta đồng dạng nắm lấy bệ hạ ngự tứ hoàng kim giản. Có gì chỗ đi không được? Thẩm Dật quay người nhìn về phía tướng quốc công, nội giận nói, tướng quốc công, ngươi cầm tiên đế kim biển, tới dọa ta hoàng kim giản. Ngươi chẳng lẽ dám nói bệ hạ ban cho hoàng kim giản không dùng sao? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ là nói bệ hạ đức không xứng vị sao? Lời vừa nói ra, Chu Đế biến sắc, mặt âm trầm quét về phía tướng quốc công. Hắn còn không biết, nguyên lai Thẩm Dật là cầm hoàng kim giản đi. Việc này tướng quốc công biết, nhưng không có nói, ai sẽ tại cáo trạng thời điểm nói chút đối với đối phương có lợi nói đâu. Chẳng qua hiện nay Thẩm Dật một phen nói năng có khí phách, dọa đến tướng quốc công quỳ xuống đất dập đầu, giải thích, bệ hạ, thần tuyệt không ý này, tuyệt không ý này a. Bệ hạ không cần thiết bị tiểu nhân lừa bịp bị tiểu nhân lừa bịp. Thẩm Dật đúng lý không tha người, tiếp lấy hướng Chu Đế vừa chắp tay, ánh mắt lại nhìn xem tướng quốc công nói ra, bệ hạ ngự tứ ta hoàng kim giản, ngươi lại nói ta là tiểu nhân, chẳng lẽ bệ hạ sẽ đem hoàng kim giản bàn cho tiểu nhân sao? Ngươi là nói bệ hạ mắt mở, biết người không rõ sao? Thật thật lớn mật. Ngươi đây là cường từ giảo biện. Tướng quốc công lập tức khó thở, làm sao chuyện gì cũng có thể làm cho hắn quan cái tội danh đi lên. Lại nhìn Chu Đế sắc mặt, đã là cực kỳ âm trầm, tướng quốc công sắc mặt trắng bệnh, dập đầu như dã tỏi. Thần tuyệt không ý này, tuyệt không ý này a. Tô Càn kinh như ngốc điểu, con mắt đều nhìn thẳng, mấy câu xuống tới liền để tướng quốc công quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chuyện này nếu là chuyển ra ngoài, về sau nếu ai muốn theo Thẩm Dật làm có dễ, vậy nhưng được thật tốt lắm lại. Chu Đế sắc mặt âm trầm quét hắn một chút, lại nhìn một chút Thẩm Dật, Thẩm Dật mặc dù có khi làm việc không tuân theo quy củ, nhưng cũng nắm chắc phân tức, nếu đem hoàng kim giản đều lấy ra, sự tình khẳng định không đơn giản, lúc này hoàn mỹ hỏi lại, đại chi sau lại hiểu rõ rõ ràng. Đi. Chu Đế khiển trách một tiếng, mắt nhìn tướng quốc công quỳ trên mặt đất dập đầu, từ tốn nói, việc này nếu quốc công phủ cũng không thực tế tổn thất, hai người các ngươi liền đều thối lui một bước, như vậy bỏ qua đi. Tướng quốc công sắc mặt ngẩn ngơ, không có cái gì đều thối lui một bước, lui cũng chỉ là hắn lui, Thẩm Dật lui một bước kia, bất quá chỉ là không nói hiệu nói vượn mà thôi. Nhưng Chu Đế lên tiếng, tướng quốc công làm sao dám không theo. Tại cái này đại chu bên trong, hắn chính là khuôn vàng thước ngọc, tướng quốc công đành phải thấp giọng ứng là. đi, ngươi lui ra sau đi. Chu Đế khoát tay áo, không còn đàm luận quốc công phủ sự tình. Tướng quốc công đến cáo ngự trạng, lại hại chính mình dập đầu đầu bị mất mặt, trong lòng được không thông khoái, hướng ngoài điện đi thời điểm, còn thâm trầm nhìn Thẩm Dật một chút. Tướng quốc công, ngươi thanh này tuổi rồi nhìn người liền hảo hảo nhìn, ra để ý như vậy già còn biến thành mắt gà trọi. Thẩm Dật không mặn không nhạt nói. Tướng quốc công dưới chân trở đi, kém chút thổ huyết, nhìn Chu Đế một chút gặp hắn không có để ý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không còn cùng Thẩm Dật dây dưa, ba chân bốn cẳng rời đi ngự thư phòng. Chu Đế lại lần nữa thật sâu nhìn Thẩm Dật một chút, từ tốn nói, "Chớ ban thưởng ngươi hoàng kim giản, cũng không phải để cho ngươi diếu võ dương ai." Thẩm Dật lông mày nhíu lại, đồ tốt chính là lấy ra khoe khoang, không khoe khoang vậy còn gọi đồ tốt. "Bệ hạ, thần đêm qua đi quốc công phủ, thật có chuyện quan trọng." Thẩm Dật chắp tay nói ra. Quốc công phủ sự tình Chu Đế lười nhắc bàn lại, hắn bây giờ muốn nói là quốc sự. "Tô Khanh, ngươi lại đem vừa rồi chỗ nghị sự tình nói cùng Thẩm Dật." Chu Đế nhìn xem Tô Càn nói ra. "Tuân chỉ." Tô Càn đương nhiên biết Chu Đế chỉ là cái gì. Quan viên bổ nhiệm loại sự tình này không cần cùng Thẩm Dật nói, bất quá Tung Hoành Thương hội xử trí, lại có thể hảo hảo nói một chút. Tung Hoành Thương hội. Nghe Tô Càn đem sự tình nói một lần, Thẩm Dật nhớ tới Tư Pháo án đã tuyên án, tra được Thái Phiên Hạc vậy liền coi là chấm dứt, mặc kệ là triều đình hay là Chu Đế, cũng sẽ không tiếp tục tiếp lấy hướng sâu bên trong tra xét. Cái này cùng Thẩm Dật lúc trước phán đoán không có sai biệt, Tô Càn lúc nói chuyện nhìn thẳng hắn một chút, hai người đều không có nói chuyện, trong ánh mắt có thâm ý khác. Lạc Phục Hải Tung Hoành Thương hội liên lụy lớn, có tài lực hùng hậu thừa quang thương nhân tập đoàn làm hậu bị, Tung Hoành Thương hội sinh ý trải cũng không nhỏ. Thiên hạ hôm nay Thẩm Thị Thương hiệu xưng thứ nhất, thứ hai liền nên Tung Hoành Thương hội. Nhưng cùng Thẩm Thị Thương hiệu khác biệt chính là, Tung Hoành Thương hội không phải là một người sở hữu, mà là vô số thương gia hợp lực phía dưới sản phẩm. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, chắp tay nói ra, "Vậy hạ, cái kia Tung Hoành Thương hội mặc dù là tội ác cùng cực, nhưng bộ phận thương nhân khả năng chỉ là nhất thời thụ Lạc Phục Hải dụ dỗ, mới vô ý mắc lửa, trong đó khả năng có nhân căn vốn cũng không biết Tư Pháo án sự tình, thần đề nghị, việc này có thể trừng phạt đại hung, đối với những cái kia không biết nội tình thương nhân thì ứng mở một mặt lưới, trừng phạt nhỏ đủ để." Cử động lần này đã lộ ra bệ hạ nhân từ rộng yêu trí tâm, lại có thể để những thương nhân kia tiếp tục vì ta đại chu cống hiến lực lượng. Tô Càn tán thành nói, lao thần đồng ý Thẩm đại nhân thuyết pháp, đối đãi không biết nội tình thương nhân, không ngại rộng thùng thình đãi chi, lấy lộ ra bệ hạ nhân hậu, hoàng ân của quận. Tô Càn ngoài miệng một phen, trong lòng suy nghĩ một phen khác, Thẩm Dật khó được hào phóng một lần, nhưng cái này một hào phóng đều là dùng tại điểm mấu chốt bên trên. Bây giờ Thẩm thị thương hiệu đã thế lớn, nói thật cũng không đội mà đem Tung Hoành Thương hội chiếm đoạt, chẳng bán những thương nhân kia một cái nhân tình, sử dụng sau này càng lớn. Ân. Chu Đế nhẹ gật đầu, cũng không có phản đối hai người đề nghị, chỉ là cái khác đề nghị, cái này Tung Hoành Thương hội công thuộc tiền vốn, sản nghiệp, tất cả đều kê biên tài sản xung công. Thẩm Dật nghĩ thầm lúc này Chu Đế lại phát một phen phát tài, hẳn là hảo hảo cảm tạ hắn mới được, đảo mắt Chu Đế còn nói thêm, bất quá những tiền tài này sản nghiệp, chấm muốn giao cho người quản lý. Thẩm Dật sững sờ, đến rồi, Chu Bái Bì hắn tới, mang theo Tung Hoành Thương hội tiền tài đi tới. So sánh với cho người con cá không bằng dạy người câu cá, Chu Đế là phương pháp trái ngược, hắn càng biết được lấy người lấy cá không bằng lấy người lấy cá đạo lý. Hiện tại quốc khố không có như vậy thiếu tiền, cầm kê biên tài sản Tung Hoành Thương hội tiền đầu tư sẽ tiền sinh tiền Thẩm Dật, mua bán này tính thế nào đều không lỗ. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, mặc dù không kém chút tiền đấy, nhưng Chu Đế cứng rắn muốn cho hắn, lại há có không thu đạo lý. Chỉ do dự chỉ chốc lát, Thẩm Dật liền ứng tiếng nói, "Thần tuân chỉ." Chu Đế thỏa mãn nhẹ gật đầu, bất quá Thẩm Dật chợt kèm theo nói ra, "Bất quá liên quan cái này sản nghiệp mới, thần còn muốn kéo mấy người nhập bọn, dù sao thần thân phụ giám sát sứ chức vụ, còn muốn tuần tra lan thương, phân thân thiếu phương pháp." Chương 580, đến từ mẹ vợ quan tâm chương 580, đến từ mẹ vợ quan tâm Chu Bái Bì muốn ném hắn từ, cái này không có vấn đề, nhưng Thẩm Dật sẽ không đem Thẩm thị thương hiệu góp đi vào, mà là phải dùng Tung Hoành Thương hội sản nghiệp cùng tiền độc lập ra một cái hạng mục đến. Mà vì phòng ngừa Chu Bái Bì trở mặt không nhận nợ đen ăn đen, kéo người nhập bọn là cơ bản thao tác. Liên quan tới chia ăn Tung Hoành Thương hội tình huống tạm thời không nói, Thục Dung hoàng hậu bên này đã khởi giá từ Ngự Hoa Viên trở về từ Linh Cung, mà nhận chuyển triệu Trương thị cũng đội vàng lại trong lòng run sợ tiến vào trong cung đầu. Trương thị tuy là tướng quốc công phủ tiểu thiếp, nhưng bất quá là bởi vì sắc đẹp mà bị tướng quốc công coi trọng, vốn cũng chỉ là cái địa vị không cao dân nữ, có thể cho tướng quốc công sinh con trai liền đã là nàng lớn nhất mộng tưởng. Tiểu thiếp loại đẳng cấp này nội thất lại không tư cách gặp khách, ngay cả cùng quốc công phủ giao hảo quyền quý Trương thị đều không có gặp qua mấy cái, làm sao từng nghĩ tới sẽ có một ngày có thể nhìn thấy mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương. Hộ vệ xâm nghiêm hoàn thành, vàng son lộng lẫy từ Ninh Cung, đến mãi không hết cùng nữ ma, Trương thị tiến cung liền không nhịn được nghĩ, đây mới là nữ nhân nên có sinh hoạt ta. Tâm tư ở giữa, Trương thị đã được đưa tới trong điện. Chính giữa ngồi ngay ngắn một vị cao quý nữ tử, thân mang vượng bào không phải hoàng hậu lại có thể là ai? Trương thị chỉ nhìn một chút liền không còn dám nhìn, khiếp khiếp phúc thân nói thiếp thân Trương thị, tham kiến hoàng hậu nương nương. Bình thân đi. Thục Dung hoàng hậu giơ tay lên một cái, cười hỏi, bản cung nghe nói, tướng quốc công phủ đêm qua bị người xâm nhập. Cùng Triệu Minh Nguyệt đãi ngộ khác biệt, Trương thị tới, cũng chỉ có đứng đấy bị tra hỏi tư cách. Thục Dung hoàng hậu xin hỏi bình thản, nghe vào Trương thị trong lỗ thai lại là thân thể lắc một cái. Hoàng hậu làm sao biết chuyện này? Làm sao lại hỏi đến việc này? Trương thị không dám nhìn hoàng hậu, đành phải cúi đầu ứng tiếng là. Thục Dung hoàng hậu hỏi tiếp, bản cung nghe Thẩm đại nhân lời nói, đêm qua quốc công phủ tựa hồ cũng không bình tĩnh đâu. Trương thị trong lòng run lên, có thể bình tĩnh đi sao? Nàng bị nhậm khiếu tên điên kia cho ăn xuân thuốc, kém chút cùng nam tử kia phát sinh thứ gì, về sau Trương thị càng nghĩ mà sợ, nếu là thật sự phát sinh, nàng cho dù không bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, đoán chừng cũng khó thoát bị đuổi ra khỏi cửa hạ tràng. Nhưng Trương thị đồng dạng không dám nói nội tình, nếu là sự tình làm lớn chuyện, quốc công phủ mất mặt mũi không nói, nàng khả năng còn muốn bị Nhậm Khiếu trả thù. Trương thị ấp a ấp úng nói thiếp thân đêm qua sớm ngủ, không biết trong phủ phát sinh chuyện gì. Trương thị, bản cung mặc dù thân ở trong thâm cung này, có thể ngươi cũng đừng cho là bản cung không dành thế sự thuộc dung. Hoàng hậu đống nhiên mở miệng, trên mặt không có nụ cười, từ tốn nói, ngươi như cảm thấy bằng ngươi liền có thể lừa bịp bản cung, vậy coi như tính lầm. Thanh âm của hoàng hậu biến đổi, phản phất toàn bộ Từ Ninh cung bên trong khí áp đều thấp mấy phần. Thục Dung hoàng hậu dù chưa gấp giọng tàn khốc, lại cho Trương thị mang đến áp lực lớn lao. Trương thị sắc mặt đông nhiên trắng bệnh, không chịu nổi áp lực này, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, răng môi loạn loạn mà động, lại nói không ra nói đến. Thục Dung hoàng hậu nói tiếp, bản cung chỉ là muốn nói với ngươi chút nhàn thoại, ngươi ăn ngay nói thật chính là, có sợ gì chi có. Bất quá, ngươi nếu là dám lừa bịp bản cung, lạnh giọng một lời, Trương thị dọa đến hoa dung thất sắc, chỗ nào còn dám đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt, một mạch đem qua sự tình tất cả đều giao phó cái rõ ràng, bao quát Nhậm Khiếu như thế nào hại nàng, lại dẫn người đi nàng xương phòng chờ chút, nói xong lời cuối cùng, thậm chí đưa nàng đụng lấy Nhậm Khiếu phát lãng sự tình đều nói rồi đi ra. Hoàng hậu càng nghe càng nhíu mày, càng nghĩ càng là không thích, đường đường nam tử, lại đi bị ổi như thế sự tình, tướng quốc công nhi tử, cũng thật là quá phật chút. Lúc này trong ngự thư phòng liên quan tới tung hoành thương hội tài sản sử dụng, Chu Bái Bị cùng Thẩm Thiếu gia sớm đã phân chia rõ ràng. Chu đế lắc đầu bật cười, nói ra, chấm ngược lại là thật muốn biết, đến cùng là dạng gì tiên sinh, có thể dạy dỗ ngươi dạng này đệ tử đến. Tô Càn đồng dạng âm thầm gật đầu. Hắn cũng rất muốn biết Thẩm Dật có hay không lão sư có thể là sư phụ, nếu có lời nói cái kia là ai. Thẩm Dật nhếch miệng, "Ta tiên sinh, ta từ tiểu học đến cấp 3 lão sư nói mấy lần hai người cũng không có một người quen, đại học yến kinh giảng dạy cũng giống như vậy, hai người muốn tra đều tra không được. Nếu nói sư phụ, Lý Thiên vẫn ngược lại tính được cái, nhưng chuyện này cũng không tốt nói." Dừng một chút, Thẩm Dật cười nói, "Thần từ nhỏ cũng không có đọc mấy năm sách, tiên sinh bái không ít, thế nhưng không có một cái học lâu dài, nếu là nói cứng lời nói, người trong thiên hạ này đều là thần lão sư tiên sinh, bách tính như là, Tô lão cũng là, liền ngay cả bệ hạ cũng dạy thần không ý ta. Chấm. Tô Càn cùng Chu Đế lại là sức sở, Tô Càn nhịn không được cười lên, ánh sáng biết Thẩm Dật một tấm nhanh mồm nhanh miệng lợi hại, không nghĩ tới sẽ còn nói tốt. Chu Đế đồng dạng bật cười, lắc đầu nói, chấm dạy qua ngươi cái gì? Chấm làm sao không biết? Ngươi dạy có thể nhiều, làm sao không muốn mặt tay không bắt sói, như thế nào cường quyền ép đạo lý các loại? Thẩm Dật trong lòng oán thầm, ngoài miệng lại nói, vậy hạ là thiên cổ nhất đế, trăm công nghìn việc am hiểu sâu trong nhân thế chân lý, vậy hạ dù chưa nói rõ, nhưng nhất cử nhất động cũng làm cho thần được ích lợi không nhỏ a. Đập lên mông ngựa tới Thẩm Dật khiến cho Chu Đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, cười nói: "Ngươi vừa mới nói ngươi kính thiên địa quân tân sư, chấm là quân, ngươi còn nói chấm là của ngươi lão sư tiên sinh, chấm chiếm hai loại, ngươi nên như thế nào kính chấm a?" "Khác biệt gì, làm không tốt tương lai còn có thể chiếm ba loại đâu." Thẩm Dật chắp tay nói ra, thân một mực đem bệ hạ để ở trong lòng, đi tới không quan trọng chính là không dám quên. Thứ Chu Đế lại lần nữa biểu hiện ra hắn hỉ nộ vô thường một mặt, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra: "Nếu ngươi thật đem chấm để ở trong lòng kính lấy, tiên sinh này chấm cũng là nên được." Tô Càn rụt cổ một cái, trong lòng có chút suy nghĩ, nhìn thoáng qua Thẩm Dật nhưng không có lên tiếng. Thẩm Dật âm thầm nghĩ đến, toàn bộ thiên hạ chỉ nghe qua có người làm thái tử lão sư, hoàng đế muốn dạy cũng chỉ sẽ dạy con cái của mình, làm sao khi người khác lão sư? Thái tử lão sư gọi là thái tử thái sư, thiên tử đó học sinh, kêu cái gì? Thiên tử môn sinh. Xương hào này rũ ra đi cũng là giống như là uy phong bát diện. Lúc này một tên ma ma từ ngoài cửa đi tới, hướng Chu Đế thi lễ một cái. Chu Đế nhận ra nàng là bên cạnh hoàng hậu ma ma, liền đưa tay triệu nàng đi qua, chỉ gặp ma ma tại Chu Đế bên người nhỏ giọng nói vài câu. Lại gặp Chu Đế lông mày hơi nhăn, một lát sau phân phó nói, đều lui ra đi, việc này hai người các ngươi, lại thêm Tần Viễn Thương nghị liền có thể, sau đó nghĩ ra cái trên sổ con đến cho chấm xem qua. Hoàng đế bởi người, Tô Càn cùng Thẩm Dật nghe vậy chắp tay nói, thần tuân chỉ. Nói đi hai người thối lui ra khỏi ngự thư phòng, Chu Đế lúc này mới hướng ma ma kia nói xin mời hoàng hậu đến đây đi. Ra đại điện, Tô Càn cùng Thẩm Dật sánh vai mà đi, cười ha hả nói ra, hôm nay lại để cho lão hủ kiến thức một phen tiểu hữu bản sự à. Thẩm Dật khoát tay áo, nói ra, này, đây coi là cái gì, thuận miệng nói một chút thôi. Tô Càn đã run một cái, tùy tiện nói một chút đều cho người ta quan chức xem thường thánh thượng cái mũ, cái này nếu là đứng đắn nói một chút thì còn đến đâu. Chương 581, coi chừng ta nói cho lão sư chương 581, coi chừng ta nói cho lão sư không đề cập tới tướng quốc công sự tình, Tô Càn ngược lại hỏi, tư pháo án rốt cục định ra. Đúng vậy a, đến cùng là không đốt lấy đoan vương. Thẩm Dật giống như thuận miệng nói ra. Thẩm Dật thuận miệng một lời, lại dọa Tô Càn nhảy một cái, đây chính là ở trong cung, tả hữu xem xét, may mắn không có đi ngang qua thái giám thị vệ chi lưu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không đề cập tới việc này, bản án phán quyết, tiểu hữu cũng muốn đi lan thương còn đi, cùng Thẩm Dật lúc nói chuyện thường hái hùng kết vía, Tô Càn chọn lấy cái nhất không có nguy hiểm chủ để nói. Không kém bao nhiêu đâu. Thẩm Dật thuận miệng đáp, các loại giải quyết kinh thành sự tình liền đi. Kinh thành sự tình? Kinh thành còn có chuyện gì? Tô Càn không làm rõ ràng được, Thẩm Dật lại vẫn suy nghĩ sâu xa, nghe nói Nhậm Thiếu lại bị cấm túc, hai ngày này đoán chừng không gặp được hắn. Này làm sao cả? Vụ trộm đi vào đâm hắn hai đao. Được rồi, phong hiểm quá lớn, tính không ra. Hai người rời đi hoàng cung sau, Thục Dung hoàng hậu lại bài giá tới ngự thư phòng. Chu Đế tại bên cạnh mình cho tòa, các loại hoàng hậu sau khi ngồi xuống cười hỏi, nghĩ như thế nào triệu kiến tướng quốc công tiếp thất. Nguyên lai lúc trước hoàng hậu để ma ma kia đến, đúng là nói đến Trương thị sự tình. Thần thiếp hôm nay tại ngự thư phòng cùng Thẩm đại nhân tự thoại thời điểm, nghe Thẩm đại nhân nhắc lên đêm qua sự tình, trong đầu có chút không hiểu. Hoàng hậu mỉm cười nói, vậy hạ cũng biết thần thiếp tính tình, cái này trong lòng vừa có sự tình nha, trong đêm liền ngủ không được, đành phải triệu nàng tiến cung hỏi một chút xem rõ ràng. Chu đế bưng bít lấy hoàng hậu Nhu Di nói ra, đó là hỏi cái gì, lại vẫn muốn để cho biết. Thần thiếp nghe, vẫn cảm thấy nên nói cho bệ hạ. Hoàng hậu cười cười, nhẹ giọng đem Trương thị giao phó tình hình thực tế êm thai đạo cùng Chu đế nghe. Cái này nhậm khiếu, thật là quá phận. Chu đế nghe mặc dù không có giận tí mặt, nhưng cũng không lắm ưa thích. Hoàng hậu đều nhìn ra vấn đề, Chu đế như thế nào nhìn không ra. Cường tướng quốc công lại vẫn dám đến cáo ngự trạng, thật sự là tặc hô bắt trộm trả đũa. Lại nói cái kia nhậm khiếu, ngay cả phụ thân thiếp thất đều lấy ra tính toán, còn cần như vậy dơ bẩn hạ lưu thủ đoạn, loại người này, ai dám dùng hắn? Hai cha con này một cái ngu xuẩn một cái hỏng, thật sự là không thiếu cái lạ. Xem ra là ngại thời gian qua rất thư thái. Khó trách Thẩm Dật muốn bắt Hoàng Kim Giản tiến đến tướng quốc công phủ, Diệp Nam là trung thần lương tướng, nếu để Diệp Song Phạm gặp loại sự tình này, Chu đế đều bắt quan. Quốc công phủ bên trong, vừa hồi phủ tướng quốc công liền biết được tiểu thiếp Trương thị bị hoàng hậu triệu tiến vào cung đi, trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, đồng thời lại lần nữa thăng lên nộ khí. Nếu không phải nghịch tử kia, hắn cớ gì chạy đến trong cung cáo ngự trạng? Nếu không đi cáo ngự trạng, hắn như thế nào lại mất mặt? Nói tới nói lui đều do nghịch tử kia. Càng nghĩ càng hận càng khí, tướng quốc công giận đùng đùng chạy đến Nhậm Khiếu sư phòng, đẩy cửa xem xét, cấm túc trong phòng Nhậm Khiếu lại vẫn tại nhàn nhã uống trà, liền ngay cả hắn vào cửa cũng không xem thêm một chút. Nghĩ hắn ở trong cung dập đầu đều nhanh đập phá, nghịch tử này lại vẫn như vậy thành thơi. Giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, tướng quốc công trong cơn giận dữ giơ chân lên đến, hung hăng đá vào Nhậm Khiếu bên hông, nổi giận mắng, nghịch tử. Nước trà vậy để loạn, Nhậm Khiếu ngã nhào trên đất, sắc mặt lại chưa từng đổi, xem ra tướng quốc công một chút, lại chỉ là cười lạnh. Cười? Còn dám cười? Cái này âm thanh cười lạnh càng làm cho tướng quốc công giận dữ, nhấc chân muốn đạp, ngoài cửa truyền đến thanh âm lại ngăn lại hắn. Lao ra, trong phủ quản sự bước nhanh chạy đến, nhìn ngã trên mặt đất Nhậm Khiếu một chút, thấp giọng nói ra, "Lao ra, Đoan Vương điện hạ phái người đến, xin mời thiếu gia đi vương phủ một chuyến." Đoan Vương điện hạ? Tướng quốc công nhíu mày, Đoan Vương muốn xin mời cũng nên là mời hắn nhi tử làm cái gì? Mặc dù tướng quốc công hạ lệnh cấm túc, nhưng hắn lệnh cấm túc không thể so với Chu đế, Đoan Vương phái người đến xin mời, hắn chỉ có thể thả người. Nhậm Khiếu giống như cũng nhìn thấu điểm này, từ trên mặt đất đứng lên, vô vô trên áo bào cho bụi, nhấc chân liền hướng ngoài cửa đi, đi ngang qua tướng quốc công bên người lúc, ngay cả một chút đều chẳng muốn nhìn nhiều. "Ngươi," nhìn xem Nhậm Khiếu nhanh chân rời đi, tướng quốc công khí giơ chân, nhưng lại không dễ bắt hắn trở về, chỉ ở nguyên địa mắng to, "Nghịch tử, nghịch tử a." Nhậm Khiếu cũng không để ý nhiều như vậy, nước đổ đầu vịt, ra quốc công phủ lên Đoan Vương phủ xe ngựa. Thẩm Dật ra hoàng cung, cùng Tô Càn cứ như vậy ở trên đường dạo bước, Chu Nhị Hổ còn có Từ Kim An trở về Mã Kiệt tại phía sau hai người cách đó không xa đi theo. Tô Càn tiểu lão đầu này ngược lại là tốt tinh thần, cũng là không nói mệt mỏi, trên đường đi thỉnh thoảng hỏi ra chút vấn đề, Thẩm Dật thì là câu được câu không ngừng mới. Đi một đoạn, đằng trước một tòa đại khí phủ đệ xuất hiện trước mắt, Thẩm Dật nhớ tới, đây là đi mau đến Đoan Vương phủ. Ba vị rời cung khai phủ hoàng tử công chúa, chỗ ở phủ đệ đều là kinh thành khu vực tốt nhất, cách xa nhau cũng không coi là xa xôi, điểm giống nhau chính là cái này ba tòa phủ nếu muốn tiến cung, chỉ cần một đầu thẳng đường phố đi đến cùng chính là, cũng chính là Thẩm Dật xuất cung con đường phải đi qua. Cung Đoan Vương lương tử không thể bởi vì tư pháo án mà hiểu rõ, đoạn này thủ, còn phải về sau thả một chút. Thẩm Dật không khỏi hướng Đoan Vương phủ chăm chú nhìn thêm, lúc này một chiếc xe ngựa vừa vặn từ đường phố bên kia tới, tại Đoan Vương trước phủ ngừng. Thẩm Dật liếc nhìn Nhậm Khiếu đi xuống xe ngựa, mà dường như lòng có cảm giác, Nhậm Khiếu vừa quay đầu, cũng nhìn thấy Thẩm Dật. Thoáng chốc, Nhậm Khiếu liền cười lạnh. Lần này trốn khỏi, cũng đừng coi là lần sau còn có như thế gặp may mắn. Nhậm Khiếu cười lạnh nói. Trước mặt mọi người Thẩm Dật vốn không muốn phản ứng hắn, ai ngờ Nhậm Khiếu ăn nhiều như vậy thua thiệt còn không nhớ lâu, ý nguyên thích ăn đòn giống như đụng lên đến. Bước chân dừng lại, Thẩm Dật nhìn hắn một cái, thuận miệng nói, đêm qua nhìn thấy tiểu thiếp của ngươi, chưa nói xong thật mạnh, đêm qua không ít cậy tới đi. Nhậm Khiếu sững sờ, chợt giận dữ, sắc mặt đều có chút có quắp. Đêm qua không phải tiểu thiếp của hắn, là cha hắn, còn nữa, hắn căn bản trướng mắt không lên tiện hóa kia. Mà Thẩm Dật biết rất rõ ràng những này, còn lấy lần này đến nhục nhã hắn. Nhậm Khiếu hết sức khắc chế lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, coi như số ngươi gặp may, bất quá lần tiếp theo, liền không có đơn giản như vậy. Thẩm Dật nhìn thấy hắn lánh lâm dáng vẻ, biết lửa giận của hắn đã bị chính mình thành công câu dẫn đứng lên, trong lòng cười thầm, nhìn ngươi mắc câu hay không. Chỉ gặp tại Nhậm Khiếu lạnh giọng bên trong, Thẩm Dật cũng không tức giận, ngược lại giả bộ như một bộ sợ sệt dáng vẻ, ngừng lại nói, ngươi muốn làm gì? Coi chừng ta nói cho ta biết lão sư. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là đại suất dự kiến, nhất là Nhậm Khiếu, trực tiếp thấy choáng mắt, trung quanh đi ngang qua bách tính nghe, càng là che miệng mà cười. Quý công tử này nhìn cũng không ngốc không nhút nhát, lớn tuổi như vậy làm sao còn nghĩ đến nói cho lão sư? Đây không phải là trong học đường bọn nhỏ mới có lý do thoái thác sao? Nhậm Khiếu quả nhiên thấy một lần Thẩm Dật nhận sợ hãi, trừ kinh ngạc bên ngoài, trong lòng càng có một cố khác khoái cảm. Cùng Thẩm Dật đấu tranh, hắn luôn luôn ở vào hạ phòng, chưa từng gặp qua Thẩm Dật bộ dáng này. Thế là Nhậm Khiếu ở trong lòng dưới sự cung hỉ, cùng tiếu lên tiếng, ngươi tiên sinh, toàn bộ kinh thành cái nào tiên sinh dám quản chuyện của ta? Ngươi tiên sinh lại là cái thá gì? Chương 582, lông gà cũng làm lệnh tiễn. Chương 582, lông gà cũng làm lệnh tiễn. Nhậm Khiếu trong lòng thống khoái cực kỳ. Mình cùng Thẩm Dật tranh đấu, cho tới nay đều là ở vào hạ phòng, tại Tùng Châu làm nhiều như vậy sự tình đều không thể muốn mệnh của hắn. nào nghĩ tới chính mình hôm nay đi ra vậy mà có thể đem Thẩm Dật dọa đến nói đều nói không lưu loát. Trong lòng dưới sự cao hứng, Nhậm Khiếu đầu não tự nhiên mà vậy nóng lên, đối với Thẩm Dật trong miệng nói tới lời nói càng thêm lơ đễnh. Nói cho lão sư, đừng nói là kinh thành, dưới gầm trời này lại có lão sư nào dám quản quốc công phủ sự tình, dám quản Nhậm Khiếu sự tình. Thẩm Dật lập tức khẩn trương, lộ ra cực kỳ phẫn nộ, Nhậm Khiếu ngươi dám mắng lão sư của ta. Người tốt gan to. Nhậm Khiếu trên mặt khinh thường, quay đầu phi, một tiếng, ngẩng đầu nói ra, ngươi lão sư là cái gì? Đã ngươi coi trọng như vậy hắn, ta cũng không để ý để hắn cùng ngươi cùng một chỗ không may. Nhậm Khiếu nổ ra cục đầm, trên mặt cực kỳ khinh thường, mà Thẩm Dật lại không còn giả bộ. Thẩm Dật hắc hắc cười một tiếng, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, sắc mặt lạnh như băng sương, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo chi ý, cất giọng quát, tất cả mọi người nghe được, người này cả gan làm loạn, dám trước mặt mọi người nhục mạ đương kim thánh thượng, không chút nào đem bệ hạ để vào mắt. Hiển nhiên hắn quốc công phủ sớm có ý đồ không tốt, ý tại tạo phản. Người tới, đem Nhậm gia mấy người này toàn bộ bắt lại cho ta, không cho phép thả chạy một cái. Lời ấy uống ra, long trời lở đất. Đoan Vương trước phủ Nhậm Khiếu bị quan bên trên tạo phản tên tuổi, đi theo Thẩm Dật Mã Kiệt cùng Chu Nhị Hổ cũng không dài dòng, tiến lên liền muốn bắt người. Nhậm Khiếu hộ vệ còn có Đoan Vương phủ binh cũng không phải ăn chay, lúc đầu trông thấy Nhậm Khiếu cùng Thẩm Dật tranh chấp cũng không muốn quản, nhưng bây giờ Thẩm Dật đột nhiên lên cơn muốn bắt Nhậm Khiếu, há có thể ngồi yên không lý đến. Đây chính là Đoan Vương mời tới khách nhân. Thẩm Dật lanh thanh trách mắng, nếu có phản kháng, lấy tạo phản cùng tội xử trí. Hộ vệ phủ binh nghe, đều là một trận, cái này muốn dắt lên tạo phản danh hiệu, cũng quá khoa trương đi. Đi ngang qua bách tính dừng lại bây xem, trong lòng hết sức kỳ quái, hai cái công tử ở đây tranh chấp, sao đột nhiên phong vân biến ảo, kéo tới bệ hạ trên đầu. Nếu thật là nhục mạ bệ hạ, ý đồ tạo phản, đây chính là chu diệt cửu tộc chi tội. Thực sự không biết vị kia Nhậm gia thiếu gia là gân nào không đối, tại sao lại đột nhiên mắng lên bệ hạ tới. Mặc dù sớm biết hắn làm việc điên, cũng không có như thế điên đi. Nhậm Khiếu cũng choáng váng, ngây ra như phong đứng ở đằng kia, ngọc biển điệu nhìn xem Thẩm Dật. Hắn chỗ nào mắng hoàng đế? Hắn chính là thật không muốn sống, cũng sẽ tuyển cái đắc ý tiểu chết, về phần tại trên đường cái mắng hoàng đế sao? Thẩm Dật nhìn xem Nhậm Khiếu, lanh thanh nói ra, Nhậm Khiếu, ngươi thật sự là thật là lớn có gan. Trước đó tại Quan Thúy lâu mở miệng đùa giỡn công chúa điện hạ, ta giáo huấn ngươi một trận, ai ngờ ngươi còn không biết tốt xấu, ngược lại làm trầm trọng thêm, bây giờ ngay cả bệ hạ ngươi cũng dám mắng. Lại phóng túng ngươi xuống dưới, ngươi đều phải điên cuồng đến tận trời đi. Ngươi tới, đem hắn bắt lại cho ta. Nhậm Khiếu đưa tay vừa hô, hắn không phải không tiếp thụ được thất bại, giống trước đó Thẩm Dật tại Quan Thúy lâu tiếp lấy Triệu Minh Nguyệt vào hắn, hắn liền nhận thua, nhưng lần này, trước công chúng, trước mắt bao người Thẩm Dật liền muốn như vậy vu oan hắn, hắn làm sao có thể nhận. Nhậm Khiếu nổi giận nói, ta một câu nào cái nào một từ mắng bệ hạ, cho phép ngươi ở đây ăn nói lung tung. Thẩm Dật, ngươi thật sự cho rằng ngươi làm giám sát sứ, vương pháp chính là ngươi nói tính sao? Trung quanh Đoan Vương phủ binh nghe, cũng là không làm rõ ràng được tình huống, bọn hắn là không nghe thấy câu nào mắng bệ hạ, nhưng dù sao vừa rồi đứng xa, lại nhìn Thẩm Dật lời thề son sắt bộ dáng, sợ là chính mình để lọt nghe cái gì, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía quốc công phủ hộ vệ. Quốc công phủ hộ vệ cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bọn hắn cũng không rõ ràng à. Thẩm Dật hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, Tô lão, lớn tiếng nói cho nghịch thằng này, lão sư của ta là ai? À, một bên Tô Càn ngẩn người, vốn đang không có hiểu rõ Thẩm Dật tội gì đến quá hay, này sẽ mới hiểu được tới, nguyên lai là bên dưới cái này bộ a. Trước đây không lâu, bọn hắn đúng là ngự thư phòng nói tới qua lão sư tiên sinh cái đề tài này, hay là do Chu đế phát khởi. Lúc đó Thẩm Dật nói người trong thiên hạ, bao quát Tô Càn, thậm chí Chu đế đều là lão sư của hắn, Chu đế cũng đã nói một câu nếu ngươi thật đem chấm để ở trong lòng tính lấy, tiên sinh này chấm cũng là nên được. Nhưng người bình thường đều nghe ra, Chu đế những lời này là mang theo nửa đùa nửa thật nửa cảnh cáo ý tứ, cũng không phải là thật là thu Thẩm Dật làm đồ đệ, coi như thiên tử thật muốn thu môn sinh, cũng không phải nhẹ nhàng một câu là được, các loại nghi thức lễ tiết đều muốn làm tốt. Đương nhiên, nếu như Thẩm Dật quả thực là dạng ngu, cầm một câu nói kia làm lệnh tiễn liền dùng lời nói cũng không phải không được, sự tình náo đến Chu đế trước mặt, liền xem ai thánh quyến càng tâm hậu. Mà mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn, bây giờ Thẩm Dật thánh quyến đều là nhất thời có một không hai. Thế là Tô Càn cũng biết làm như thế nào tuyển, ho nhẹ một tiếng nói, là bệ hạ. Thẩm Dật nói thầm một tiếng tiểu lão đầu thời khắc mấu chốt hay là ra sức, đồng thời lại trách mắng, ngươi nghe thấy được đi. Lão sư của ta chính là bệ hạ. Miệng ngươi miệng từng tiếng mắng ta lão sư không phải thứ gì, còn muốn cho lão sư của ta không may, lời này không phải tạo phản là cái gì. Bốn bề bách tính kinh ngạc, lần này sự tình thật to lớn đầu. Gặp vị kia quốc công phủ tên điên thiếu gia như là cọc gỗ một dạng đứng tại đó. Mà đương triều phó xạ Tô Cẩn đều đứng ra làm chứng Thẩm Dật lão sư lại chính là đương kim thiên tử, vây xem bách tính lập tức nhao nhao muốn rút chân chuồn đi. Nói đùa, đừng chân nhìn cái đùa giỡn, nháy mắt một cái, đột nhiên liền kéo tới tạo phản phía trên đi, bọn hắn những bình dân này dân chúng nào có dính vào lá gan. Bất luận kẻ nào không được lúc đích. Ở đây đều là người làm chứng. Thẩm Dật trầm giọng vừa quát, nói ra, phàm là bỏ chạy người, cùng bao che tội không khác. Lời vừa nói ra, trên đường cái lập tức nhiều hơn một đống người gỗ. Người người mặt như màu đất, trong lòng kêu to không may, sớm biết nên làm gì làm cái đó đi. Nhìn cái gì đùa giỡn thôi. Lần này tốt, nhìn một chút, đem chính mình nhìn thành người làm chứng. Thẩm Dật quay đầu, trên mặt vẫn như cũ mặt như băng sương, còn đứng ngây đó làm gì? Đem lịch tặc này cho ta trói lại. Nhậm Khiếu chưa từng nghe qua Chu Đế thu qua học sinh, nhưng gặp Tô Cản đều cho Thẩm Dật làm chứng, sắc mặt lập tức trở nên rất khó nhìn, thanh âm cũng thay đổi điều, ngươi dám? Thẩm Dật trong lòng một trận kinh thường, thua tay nói, ai dám chống cự, chính là tạo phản. Một đao giết. Chu Nhị Hổ cùng Mã Kiệt lên tiếng, Hổ Lang tựa như xông tới, Đoan Vương phủ bình tự nhiên không dám cản cũng không tốt cản, nhường đường, có thể nhậm khiếu hộ vệ tự nhiên muốn tận hộ chủ chức trách. Chu Nhị Hổ cùng Mã Kiệt cũng không nói nhảm, Tả Hữu Khai cung nắm lấy liền đánh, nhậm khiếu thấy tình thế không ổn, trong lòng biết không có khả năng ở đây kéo dài, co cẳng muốn chạy. Thẩm Dật cái nào cho phép hắn chạy, dưới chân đạp một cái mấy cái xê dịch liền vòng qua đám người nắm chặt hắn, trên tay vừa dùng lực lại vứt trở về. Chu Nhị Hổ tiến lên chính là hai cái bàn tay, mang to, nghịch tặc, còn dám chạy. Chạy, để cho ngươi chạy. Mã Kiệt nhấc chân liền đạp, càng là không lưu tình. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đánh chết làm sao bây giờ? Thẩm Dật xông lên phía trước, đào lấy hai người một bên khuyên một bên hung hăng xuất hối. Chương 583, lớn bao nhiêu náo bao lớn chương 583, lớn bao nhiêu náo bao lớn ba người vây quanh Nhậm Khiếu, tiến hành thay trời hành đạo hành hung. Mẹ ngươi, đừng đánh nữa. Còn đánh, còn đánh. Nhanh dừng tay. Thẩm Dật vừa mắng, một bên vô cùng có tiết tấu xuất hối. Chu Nhị Hổ cùng Mã Kiệt một dạng nghiêm túc, sao có thể không hiểu ý tứ, quốc phủ ba tên hộ vệ ngăn không được, ba người nắm đấm như mưa rơi một chút đánh tại Nhậm Khiếu trên thân, nhấc chân cũng không lưu tình, đá vào Nhậm Khiếu trên thân phát ra từng tiếng trầm đụng. Đương triều đại học sĩ Tô cảm thấy choáng mắt, nhưng rất thức thời làm bộ không coi trông thấy, ngược lại là cùng chúng quanh người gỗ bình thường dân chúng bắt đầu trò chuyện. Thời gian qua tạm được. Thẩm đại nhân là người tốt ta, ngươi cảm thấy thế nào là? Vân dân chúng vẻ mặt đau khổ, Tô cản hỏi cái gì đều nói là. Dừng tay. Thẩm Dật chính là đạp khởi kình, Nhậm Khiếu khỏe miệng đều tràn ra máu đến, lúc này một đạo không hài hòa hét lớn chuyển đến. Quay đầu nhìn lại, một người người mặc hoa bảo, đầu buộc Đông Châu quan nhi đến, không phải cái kia chỉ ngây ngốc tốt làm náo động Đoan Vương là ai? Đều nói rồi đừng đánh nữa. Thẩm Dật hung hăng một chân đá vào Nhậm Khiếu trước người, đạp hắn trở mình lăn ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn che ngực trên mặt run rẩy. Đoan Vương tiếp phủ binh thông báo đội vã chạy đến, còn chưa hiểu tình huống đã nhìn thấy Nhậm Khiếu bị Thẩm Dật cho đạp đi ra, lập tức cả giận nói, tốt ngươi cái Thẩm Dật, dám tại bản vương trước phủ hành hung. Chậm. Thẩm Dật khoát tay chặn lại, nói ra, Đoan Vương điện hạ cũng không nên nói lung tung, là Nhậm Khiếu trước nói năng lỗ mãng, đe dọa bệ hạ, bản quan thân là kinh kỳ giám sát sứ, không thể nói trước muốn sửa chữa một sửa chữa cái này đại nghịch bất đạo tiến hành. Đối mặt Thẩm Dật chậm rãi mà nói, Đoan Vương tự nhiên là không tin. Nhậm Khiếu mặc dù ngoan độc, nhưng là người thông minh. Tư pháo bản án phán quyết, cuối cùng không có lan đến gần hắn, Đoan Vương chính là cao hứng, còn tưởng rằng là Nhậm Khiếu mưu kế thành công, mới khiến cho Thẩm Dật không có lắm mồm. Hắn sao có thể biết Thẩm Dật trước kia liền nhìn ra bằng vào tư pháo án nhào lộn Đoan Vương, dứt khoát liền không ở trên đây bên dưới vô dụng công. Nhậm Khiếu vì giúp hắn, làm ra hy sinh cũng quá lớn, Đoan Vương đang muốn hảo hảo khao thưởng hắn, lại thuận tiện hỏi hỏi có biện pháp nào có thể đem Tung Hoành Thương Hội còn sót lại sản nghiệp lại nắm giữ trở về. Nhậm Khiếu đã tới Đoan Vương phủ, nhưng lại tại Đoan Vương bên ngoài phủ đầu bị đánh. Việc này Đoan Vương nếu là không cho hắn ra mặt, về sau còn có ai dám đầu nhập hắn? Đoan Vương nổi giận nói, Thẩm Dật, tại bản vương trước mặt ngươi còn dám hổ ngôn loạn ngữ, ngươi tin hay không chỉ cần bản vương hướng phụ hoàng một tờ tấu chương, liền có thể lột ngươi giám sát sứ. A, Thẩm Dật đưa tay móc móc lỗ tai, thuận tay còn gõ gõ, thản nhiên nói, không tin. Thẩm Dật đổ gớp gì Đoan Vương dâng thư đâu? Lúc này Đoan Vương đi chu đế trước mặt nhảy nhót, xui xẻo tất nhiên là Đoan Vương chính mình. Đoan Vương lập tức giận dữ, ngươi, Thẩm Dật nhìn xem Đoan Vương nói ra, điện hạ cũng đừng chỉ nói không làm, ta cái này giám sát sứ cũng xác thực cần giám sát, nhanh đi viết sổ con a. Không đợi Đoan Vương nói chuyện, Thẩm Dật lại như là giật mình giống như nói ra, a, không có ý tứ, ta đem quên đi. Bởi vì ta, Đoan Vương điện hạ thế nhưng là ném đi thật lớn một bút bắt đầu. Thẩm Dật nhìn xem Đoan Vương nở nụ cười, cười là cười lạnh, nói không lời hữu ích. Cái này ném đi nào chỉ là một bút bạc, Đoan Vương rất thế nhưng là một đầu tài lộ. Đây chính là trèo chống hắn lung lạc quyền quý tài lộ. Trước đây không lâu, hắn còn muốn lấy đem Tung Hoành Thương Hội còn sót lại sản nghiệp cầm ở trong tay, mà ném đi khoản bạc này cũng là bởi vì Thẩm Dật tại Tùng Châu làm bừa làm loạn. Đoan Vương giận không kèm được, chỗ nào có thể chịu, đưa tay quát, ngươi dám càng hẳn rỡ. Ngươi tới, Tô Cản xem xét tình huống không ổn, cũng không giả ngu, đội vàng bước nhanh đi lên phía trước, khuyên đủ, điện hạ bất giận, bất giận. Tô Cản sợ Thẩm Dật tại cái này trực tiếp cùng Đoan Vương khai chiến, hắn biết Đoan Vương tính tình, lại nói hai câu, Đoan Vương không phải bị Thẩm Dật cho tức chết không thể. Vừa thấy được Tô Cản, Đoan Vương kinh ngạc, hắn chỉ nghe phủ binh báo cáo nói Nhậm Khiếu cùng Thẩm Dật lên xung đột, nhưng lại không biết Tô Cản cũng tại cái này. Dù sao cũng là đại học sĩ, lại là phụ hoàng tín nhiệm cẩn thận, Đoan Vương cũng phải cho hắn mặt mũi. Nhìn thấy Tô Cản đi ra, Đoan Vương thật vất vả đè xuống nộ khí, nói ra, Tô lão học sĩ, cái này Thẩm Dật tại bản vương trước mặt ngông cuồng như thế, bản vương không thể nói trước muốn bắt lại hắn hỏi tội. Bên kia Thẩm Dật còn không chê chuyện lớn, kêu gào nói, tốt đến a, bệ hạ ngự tứ ta hoàng kim giản, không có thánh chỉ ta xem ai dám đụng đến ta. Đoan Vương giật mình, hắn còn không biết Thẩm Dật được ban cho hoàng kim giản việc này, nhưng thuộc hạ trước mặt sao có thể ném đi mặt mũi. Thẩm Dật một kích, Đoan Vương càng là sinh giận. Điện hạ bất giận, Thẩm đại nhân, ngươi cũng ít nói hai câu. Tô Cản đứng tại Thẩm Dật trước mặt làm lấy người khuyên can, nhưng nhìn hắn trồ đứng cũng biết hắn khuyên hướng ai. Tô Cản hướng Đoan Vương chắp tay nói ra, Thẩm đại nhân thủ đoạn mặc dù quá kích, nhưng Nhậm Khiếu cũng xác thực có làm nhục thánh thượng hiểm nghi. Nghe vậy Đoan Vương nói không ra lời, Thẩm Dật là cái làm bữa tám là người, Tô Cản lại không phải, hắn không có khả năng ăn nói lung tung. Đoan Vương không khỏi nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất bị đánh cực kỳ thê thảm Nhậm Khiếu, thầm nghĩ hắn điên rồi phải không? Không biết hắn như thế nào làm nhục phụ hoàng. Đoan Vương nhíu mày hỏi. Đợi Tô Cản đem sự tình nói đơn giản một lần, Đoan Vương lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này minh bạch lấy Thẩm Dật cầm lông gà làm lễ tiễn, Tô Cản, ngươi thế mà còn giúp lấy hắn làm ẩu. Đón Đoan Vương ánh mắt, dù là Tô Càn mặt mò cũng không nhịn được có chút đỏ, thầm nghĩ lão hủ đây cũng là vì Đại Chu. Gặp Tô Càn trốn tránh tầm mắt của hắn, Đoan Vương xem mặt, thấp giọng nói, "Tô lão, việc này không làm ngoại nhân biết, Nhậm Khiếu hắn cũng là vô tâm chi thất, xem ở bản vương trên mặt, liền tha hắn lần này đi." Cái này Tô Càn không có đáp ứng, mà là quay người đưa ánh mắt về phía Thẩm Dật, chuyện này cũng không phải hắn buộc lên tới. Mà Thẩm Dật nhếch miệng cười một tiếng, "Bán mặt mũi? Bán ai mặt mũi?" Hắn tại Tùng Châu Đoan Vương muốn đẩy hắn vào chỗ chết thời điểm, nhưng không có người cho hắn mặt mũi. Thẩm Dật đại đại liệt liền nói, "Làm sao? Đoan Vương muốn bao che nghịch tặc này, chẳng lẽ Đoan Vương điện hạ cũng có ý đồ không tốt?" "Vậy hạ anh minh thần võ, tuổi xuân đang độ, điện hạ cũng quá nóng lòng chút đi. Sự tình có thể lớn bao nhiêu, Thẩm Dật liền hướng lớn bao nhiêu kéo." Mặc dù tư pháo việc này Chu đế trên mặt nổi không có trừng phạt Đoan Vương, nhưng muốn nói trong lòng của hắn một chút u cục không có, Thẩm Dật là quả quyết không tin. Một khi Đoan Vương có ý đồ không tốt loại sự tình này truyền đến Chu đế trong lỗ tai, Đoan Vương không bị đuổi ra kinh thành, cái kia coi như Thẩm Dật thua. Đoan Vương cũng ngưng lại, hắn lại ngu xuẩn, cũng không dám tại trên loại sự tình này nói lung tung, khắp thiên hạ bất luận kẻ nào hắn đều đắc tội đến, duy chỉ có cha của hắn không được. Đoan Vương không dễ nói chuyện, sắc mặt hết sức khó coi. Lúc này, lại có một đạo khác thanh âm truyền đến. "Tránh ra! Tránh ra!" Một đạo trung niên nhân thanh âm truyền đến, tướng quốc công đội vã chạy tới, liếc nhìn nằm trên mặt đất đầy người dấu dày Nhậm Khiếu, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Thẩm Dật. "Thứ tử nhĩ dám?" Tướng quốc công nhịn không được, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Chương 584, bá khí lao tướng quân. Chương 584, bá khí lao tướng quân phủ bình hướng Đoan Vương báo tin, từ cũng có người hướng tướng quốc công báo tin. Thế là hắn mang theo 7-8 người liền đến, cả giận nói, "Đem người này bắt lại cho ta, ta muốn đi gặp mặt thánh thượng." Đáng thương tướng quốc công mới từ hoàng cung đi ra không bao lâu, lại phải trách trách hô hô chạy vào hoàng cung đi, cũng không biết Chu đế có thể hay không chê hắn tiện. Nhưng bất đắc dĩ Thẩm Dật thân phận, chỉ có Chu đế có thể đoạn. "A, làm sao náo nhiệt như vậy?" Không chỉ có một, Đoan Vương chức phủ bách tính đều bị Thẩm Dật lôi kéo làm chứng, trong lúc nhất thời hỗn loạn rất, bên cạnh bên trong truyền đến một thanh âm, Thẩm Dật quay đầu nhìn lại, đúng là Chu Hiên. Hôm nay Chu Hiên mặc vào một thân nhỏ khải, ánh nắng vừa chiếu sáng rực lập lòe, cưỡi tại trên ngựa cao to có phần là uy phong. Thấy một lần Thẩm Dật, Chu Hiên vui lên liền dắt ngựa đến đây. Chu Hiên đi lên liền thân thiết nói, "Thẩm huynh, đã lâu không gặp, ngươi hồi kinh mấy ngày, còn chưa kịp đi bái kiến, không nghĩ tới tại cái này gặp." Thẩm Dật cười nói, "Mặc tinh thần như vậy, ra mắt đi." "Sao có thể a?" Chu Hiên đại đại liệt liệt cười một tiếng, ưỡn ngực nói ra, "Hôm nay ta liền ra khỏi thành đi, gia gia của ta để cho ta gia nhập Uy Viết Quân, lần sau gặp lại, ta nhưng chính là tướng quân." "Uy Viết Quân?" Thẩm Dật lông mày nhíu lại, chi này từ Đại Chu kiến quốc liền ở Bách Chiến Chi Sư danh mãn Đại Chu, cũng là Chu lão tướng quân một tay phát dương quang đại cơ hiệu, bây giờ Chu Hiên không tại trong kinh bừa bãi mà đi tham quân, cũng là một chuyện tốt. Bất quá muốn nói ra đến liền đem quân Thẩm Dật là không tin, Chu lão tướng quân cũng không phải loại kia là gia hệ tử đệ thương lượng cửa sau người, không có chiến sự muốn chỉ dựa vào thời gian trên lý lịch tướng quân vị trí cũng là khó như lên trời. Tô Càn nghe cũng gật đầu nói, "Tốt tốt, Đại Chu đời nào cũng có nhân tài ra, Chu Hiên, ngươi cũng không thể rơi xuống Chu tướng quân uy danh." Chu Hiên xem xét Tô Càn cũng tại, lúc này mới kịp phản ứng hành lễ, ôn bình nói, "Vạn bối gặp qua Tô lão, gia gia lão nhân gia ông ta một mực lẩm bẩm muốn cùng Tô lão lại giết hai bàn đầu." Tô Càn sững sờ, huyền chuyển cự tuyệt nói, "Ách cái này thì không cần đi. Tô Càn cùng Chu lão tướng quân giết hai bàn tự nhiên không phải nhấc lên binh khí đánh nhau, hai người một văn một võ, cùng văn võ đối lập chiều cục khác biệt, hai người ngược lại là rất hợp nhau. Chu lão tướng quân không có việc gì cũng cùng Tô Càn đánh cờ, bất quá hắn là cái quân nhân, đến già muốn đổi phong trào, lại sao có thể cùng Tô Càn làm đối thủ?" Tại Tô Càn xem ra Chu lão tướng quân đó chính là cái sọt cờ dở, bên dưới thua còn quét bàn cờ không nhận nợ, ngược lại cầm lên đao đến đòi luận võ loại kia. Rất có nho sĩ chi phong Tô Càn, liền không quen đứng phó dạng này lão ngân đồng. Gặp mấy người thế mà trò chuyện, xem hắn là không có gì, tướng quốc công lập tức giận dữ, nổi giận nói, "Im ngay." Chu Hiên lông mày nhíu lại, thầm nghĩ là ai phách lối như vậy, quay đầu nhìn lại không chỉ Tô Càn, hôm nay thế nhưng là náo nhiệt, các loại đại nhân vật đều tại, bên kia Nhậm Khiếu còn ngã trên mặt đất, mắt thấy là đánh đủ thảm. Chu Hiên cứ thế nói, "Thẩm huynh, cái này sẽ không lại là ngươi Thẩm Dật giơ tay lên nói ấy, chớ nói lung tung, ta là khuyên can không có khuyên thành." Lại nói, "Hắn muốn chạy, chúng ta đây là phòng ngừa hắn chạy án." Chu Hiên mặt người, chợt gật đầu nói, hiểu rõ ngươi cút ngay cho ta." Tướng quốc công trong cơn giận dữ cũng không nói lễ nghi, chỉ vào Chu Hiên liền mắng, "Uy phong thật to, dám gọi cháu của ta cút ngay." Chu Hiên mày nhăn lại, còn chưa lên tiếng, làm cho một thanh âm tới. Chu Hiên vui mừng, kêu lên, "Ra ra." Thẩm Dật ngạc nhiên, Chu lão tướng quân cũng tới. Quay đầu nhìn lại quả nhiên, Chu lão tướng quân bỏ đi thường phục, người mặc một bộ câu khảm hoa mai du lá giáp, hệ một đầu hồng nhung đánh liền lặc giáp đầu, trước ngực đầu hổ điêu rất là uy phong, sau lưng đỏ thâm tướng quân bảo, già thì già rồi, nhưng cũng là một thân uy phong khí. Chu Hiên nhỏ giọng nói ra, "Ra ra cùng ta cùng nhau đi quân doanh điểm binh, mỗi đi quân doanh ra ra đều muốn đổi cái này một thân, nói là đối với quân doanh tôn trọng." Thẩm Dật nhẹ gật đầu, trong lòng bội phục. Chu lão tướng quân càng là uy phong, ngồi trên lưng ngựa cũng không giới ngựa, liền như vậy ngự lấy lên ngựa đi tiến đến, từ trên cao nhìn xuống nói ra, "Nhậm Triều, ngươi ngược lại là thật can đảm, cháu của ta cũng là ngươi hổ mắng." Mã thị phun ra nóng hơi thở gần như có thể phun tại tướng quốc công trên mặt, tướng quốc công sắc mặt đen giống đáy nổi, cả giận nói, "Chu Trấn Sơn, ngươi bất lo chuyện người." "Đừng." Trường Tiên quất vào tướng quốc công chân trước phát ra một đạo giòn vang, bị Hù tướng quốc công liền lùi mấy bước, chỉ gặp Chu lão tướng quân trầm giọng nói, lão nhậm đầu liền cũng được, tiểu tử ngươi cũng dám gọi thẳng lão tử tính danh. Nếu bàn về bối phận, Chu lão tướng quân là cùng đời thứ nhất tướng quốc công nhân vật cùng thời đại, hiện tại nhậm triều còn kém lấy bối phận. Tô Càn ngầm phát thán, lão tiểu tử này hay là một chút cũng không thay đổi. Chu lão tướng quân con mắt thoáng nhìn, hỏi, Thẩm tiểu tử, cái này thế nào á chuyện? Thẩm Dật vừa chắp tay đánh trước chào hỏi, mới đưa sự tình nói một lần. Chu lão tướng quân nhẹ gật đầu, trách mắng, thật thật đại nghịch bất đạo, người tới, trói lại nghịch tặc này, giao cho đại lý tự đi. Một câu rơi xuống đất, lập tức mấy tên binh sĩ bước nhanh đến phía trước, cầm lên nhậm khiếu liền trói, quá trình nhậm khiếu khiên động vết thương một trận rú thảm, không ai có thể quản hắn. Tướng quốc công giận dữ, Chu Trấn Sơn, ngươi cổ thế nhưng là con của ta. Chu lão tướng quân đương nhiên nói, ta biết, cũng không phải con của ta, tâm ta đau cái gì? Buộc chặt điểm. Tướng quốc công tức giận đến toàn thân run rẩy, miễn cưỡng áp chế lại, trùng điệp thở hổn hển mấy cái. Hắn mặc dù khí, cũng không dám động thủ, bên ngoài còn có một đội giáp sĩ, vậy cũng là người của Chu gia, hắn không chút nghi ngờ Chu lão tướng quân dám cùng hắn đối nghịch. Mắt thấy Chu lão tướng quân dăm ba câu cũng là người ta đem nhậm khiếu cho trói lại, tướng quốc công còn cái dám cũng không dám thả một cái, Thẩm Dật nhìn lướt qua trong lòng thầm nghĩ, cái này có binh quyền nơi tay chính là có lực lượng. Tản tản, tất cả giải tán trói lại nhậm khiếu đằng sau, Chu lão tướng quân phất phất tay, lớn tiếng xua tan bách tính. Bách tính sớm các loại gấp, nghe chút lời này lập tức tan tác như chim ong. Hiên Nhi, đưa hắn đi đại lý tự. Chu lão tướng quân phân phó một thần, lại hướng Thẩm Dật nói ra, Thẩm tiểu tử, ngươi đi theo ta. Thẩm Dật tự nhiên đáp ứng, quay đầu nhìn tướng quốc công một chút, cùng Tô Càn lên tiếng chào hỏi rời đi. Đi đến bên đường, Chu lão tướng quân xuống ngựa, nhìn xem Thẩm Dật hỏi, Thẩm tiểu tử, Tùng Châu chuyện này thật là ngươi làm? Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói ra, chính là, làm được tốt toa. Lương Mẫn tên chó chết này, nếu không phải bị phán án chém hình, lão tử nhất định phải tự tay chặt đầu của hắn. Chu lão tướng quân giận mắng một câu, chợt cười ha ha lấy đập lên Thẩm Dật bả vai, cười to nói, tốt à, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thẩm Dật tùy ý cười, chợt nhớ tới cái gì, tay sở mó từ sau hông lấy ra một cây truy thủ, nói ra, một nhóm long đong, cuối cùng cũng coi như bình an, truy thủ này còn cùng lão tướng quân. Chu lão tướng quân nhìn một chút, tiếp nhận truy thủ nhìn lên, đống nhiên lại đưa trở về, cười nói, ngươi giữ đi, tại trên tay ngươi so tại lão phu trên tay tác dụng lớn. Chương 585, khổ cực quốc công phủ. Chương 585, khổ cực quốc công phủ. Đoan Vương bên ngoài phủ náo nhiệt không bao lâu liền chuyển khắp kinh thành. Luận triều thần, đương triều văn võ đứng đầu, Tô Càn cùng Chu Trấn Sơn đều tại, còn có một cái tận gốc đào ra tư pháo án, đầu ngọn gió chính thịnh Thẩm Dật. Luận quyền quý, một vị là đại chu hoàng tử, Đoan Vương điện hạ, một cái là diên tập công tức tướng quốc công, bực này đội hình không thể bảo là không lớn, mà lại liên lụy chủ đề, hay là tạo phản đại sự như vậy, có thể nói là tương đương tình bạo. Huống chi Thẩm thị thương hiệu báo chí, còn tại báo lên đăng việc này, lập tức liền đưa tới càng lớn thảo luận thủy triều. Hôm sau trời vừa sáng, Chu Đế liền triệu kiến đại lý tự khanh Dư Miễn. Cũng không phải Chu Đế chủ động muốn gặp hắn, mà là Dư Miễn đến bài kiến. Ba hô vạn tuế đằng sau Dư Miễn đứng dậy, Chu Đế thản nhiên nói, ái khanh có việc, vì sao không tại trên tảo triều nói? Dư Miễn dừng một chút, nói ra, bệ hạ, thần coi là việc này không thích hợp tại tảo triều thảo luận. Chu Đế lông mày nhíu lại, nói ra, ân, ra sao sự tình? Nói đến cho chấm nghe một chút. Dư Miễn chắp tay nói ra, hôm qua trấn viện tướng quân phủ Chu Hiên đem tướng quốc công chi tử xoay đưa đại lý tự, nói là có khi quân vong thượng chi tội. Chu Đế một bụng trà kém chút phun ra ngoài, tư pháo án vừa qua khỏi, lại tới cái khi quân vong thượng. Hán hoàng đế này làm cứ như vậy thất bại sao? Chu Đế rốt cục lên tinh thần, trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, cẩn thận nói một chút. Dư Miễn không dám giấu giếm, đem Chu Hiên đưa nhậm khiếu đi đại lý tự quá trình nói một lần, lại nói một chút hắn sưu tập đến tin tức, bao quát hôm qua tại Đoàn Vương trước phủ chuyện phát sinh. Chu Đế nhíu mày, phân phó nói, đi để Tô Cản đến một chuyến. Chưa qua bao lâu, Tô Cản đội vàng chạy đến, Chu Đế hỏi hắn, chấm nghe nói nhậm khiếu khi quân vong thượng, lúc đó ngươi cũng ở tại chỗ, có thể có việc này à? Tô Cản xem xét Dư Miễn cũng tại, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nghe vậy đáp, bệ hạ, thật có việc này. Chu Đế khó hiểu nói, cái này khi quân vong thượng địa phương ở đâu? Dư Miễn mặc dù hiểu rõ một chút, nhưng cũng biết không được đầy đủ, lúc nói chuyện chi tiết, không thể nắm giữ đến, chỉ có Tô Cản người tự mình trải qua này mới rõ ràng. Tô Cản nghiêm trang nói ra, nhậm khiếu quát mắng Thẩm Dật lão sư, mà Thẩm Dật lão sư chính là bệ hạ, này là được. Chờ chút, Tô Cản chưa nói xong, Chu Đế liền ngạc nhiên nói, chấm lúc nào thành Thẩm Dật lão sư? Tại thời khắc mấu chốt này, Tô Cản lựa chọn giả ngu. Hắn sững sờ nói, không phải bệ hạ nói lão sư này cũng làm đến sao? Chu Đế sững sờ, Tô Cản giúp đỡ nhớ lại một chút mới nhớ tới trước đó nói lời đến. Tinh Minh Chu Đế làm sao không biết Tô Cản đây là đang thiên vị, bật cười nói, ngươi a, Tô Cản cười ha ha, cũng không nhiều lời, giả ngu liền xong việc. Việc này rất tốt đoạn, ngươi có thể nói Thẩm Dật cầm lông gà làm lễ tiễn, cũng có thể nói nhậm khiếu bất kính thánh thượng, làm sao quyết đoán liền nhìn một người. Chu Đế thái độ. Chu Đế nhìn xem Tô Cản bất đắc dĩ lắc đầu, làm sao ngươi cũng đi theo Thẩm Dật làm ẩu. Tỉ mỉ nghĩ lại, gần đây Đoan Vương cùng tướng quốc công sát thực làm quá phận, nhất là hôm qua hoàng hậu nói với hắn những chuyện kia, càng làm cho Chu Đế đều đổi tới chơ chẽn. Sự tình còn không có đi qua bao lâu, Chu Đế chính là đang giận trên đầu, kết quả là khoát tay nói, thôi, tướng quốc công quản giáo vô phương, phạt đồng lộc nửa năm, nhậm khiếu nể tình trẻ người non dạng, lại là vi phạm lần đầu phân thượng, giam một tháng lấy làm cảnh cáo đi. Chu Đế có quyết đoán, mở miệng phạt tướng quốc công một nhà, lại ngậm miệng không nói Thẩm Dật, đủ để gặp hắn thái độ. Bất quá lúc này Dư Miễn hơi có khổ sở nói, bệ hạ, việc này có chút khó khăn. Chu Đế nhíu mày hỏi, như thế nào khó khăn. Dư Miễn liếc qua miệng nói ra, tướng quốc công chi tử Nhậm Khiếu hôm qua đưa đến đại lý tự lúc đã là trọng thương, trải qua khám bệnh phát hiện nó xương sườn đứt gãy 7 cái, chân trái xương cũng có gãy xương dấu hiệu, tạng phủ rất nhỏ lệch vị trí, lại thêm bệ hạ, nếu là giam giữ tại đại lý tự bên trong, chỉ sợ ăn cơm cũng thành vấn đề, còn muốn ngục giám cho hắn ăn. Dư Miễn báo tên món ăn giống như báo ra Nhậm Khiếu thương thế, nghe Chu Đế lông mày đều run lên, cái này thẩm giận cũng quá làm loạn. Dư Miễn cũng là đau đầu, Nhậm Khiếu được đưa đến thời điểm phục tùng rất, không phải là bởi vì tức thời, mà là bởi vì đau miệng sủi bọt mép mất đi. Thương cân động cốt 100 ngày, Nhậm Khiếu thương thế này không có nửa năm đều xuống không được giường. Thật lâu Chu Đế mới nâng chán nói ra, thôi, để tướng quốc công mang về hảo hảo quản giáo, cấm túc trong phủ đi. Là quan cái quay lang vòng tay, Dư Miễn bội vàng ứng thanh, trở về chuẩn bị đi. Tướng quốc công biết được tin tức, mặt đen giống như là thoa khắp mực nước, thật lâu mới hung hăng bố bản, cắn răng nói, trời không đợi ta quốc công phủ. Kẻ đầu têu thẩm giật này sẽ đang định lấy muốn ra cửa, Nhậm Khiếu thương thế hắn tự nhiên rõ ràng, không có nửa năm đều xuống không được giường, này sẽ có thể an tâm đi đến kinh kỳ. Thẩm Dật phân phó nói, Mộ Yên, ngươi hay là ở lại kinh thành đi. Nghĩ nghĩ cả một nhà đều tại cái này, Thẩm Dật vẫn cảm thấy đem Tô Mộ Yên ở lại kinh thành phòng một tay tốt. Tô Mộ Yên tự nhiên là muốn cùng Thẩm Dật, nhưng cũng bất hảo nói cái gì, dù sao cha mẹ chồng cũng ở kinh thành. Ngọc Thoa lắc đầu, khuyên nhủ, thiếu gia, hay là để Mộ Yên muội muội đi theo thiếu gia đi. Thẩm Dật một chuyến này nguyên bản liền định khinh trang xuất trận, không mang theo Ngọc Thoa không mang theo Sảo Nhi, mặc dù cảm thấy là không có việc lớn gì, nhưng là bạn nhất lại tới cái Tùng Châu chuyện như vậy kiện, toàn gia đều hãm sâu trong nguy cơ, vậy quá nguy hiểm. Thế nhưng là lần này Thẩm Dật ngay cả Tô Mộ Yên cũng không mang theo, Ngọc Thoa liền có chút không an tâm. Rời nhà đi ra ngoài, cũng nên có cái nữ tử chiếu cố, phía ngoài nha hoàn, nào có Mộ Yên muội muội như vậy thể mình. Ngọc Thoa khuyên nhủ, còn nữa thiếu gia ở bên ngoài so với chúng ta nguy hiểm hơn, nếu là không người đi theo, chúng ta sao có thể yên tâm. Thẩm Dật lắc đầu nói ra, kinh thành hung hiểm, không thể so với bên ngoài tốt bao nhiêu. Ngọc Thoa trấn an nói, nhị hổ bọn hắn tại cái này, lại có bệ hạ ngự tứ hoàng kim giản, không có chuyện gì, còn có Lưu đại nhân, Tần đại nhân. Một bên Tần Hương Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, Thẩm đại ca yên tâm, Thương Tuyết sẽ bồi thường cho. Tô Mộ Yên miệng, thừ một tiếng, không nói gì. Ngọc Thoa nhìn thoáng qua cùng Sảo Nhi nói thì Thẩm Tiểu Cẩm, hình như có chỉ nói muốn chi, còn có công chúa điện hạ cũng ở kinh thành đâu. Thẩm Dật có chút xấu hổ, bất quá nghĩ cũng phải, trước đó hoàng hậu nương nương gọi hắn tiến cung, ý kia đừng đề cập nhiều rõ ràng, mặc dù phụ mã không phụ mã còn hai chuyện, bất quá làm sao cũng sẽ không nhìn xem Thẩm Dật người nhà có việc mà mặc kệ. Nói đi, Thẩm Dật cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, tốt à, cái kia Mộ Yên liền hay là đi theo ta đi lang thang, chuyến này ta nhanh chóng trở về. Ngọc Thoa rốt cục yên tâm, mỉm cười nói, thiếu gia ở bên ngoài phải cẩn thận, chớ có giống tại Phượng Hưng như vậy. Thẩm Dật nắm Ngọc Thoa tay, mỉm cười nói, yên tâm đi, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Thẩm Dật, ngươi ở đâu đâu? Lúc này, Diệp Song Phàm giọng nói lớn truyền vào. Thẩm Dật dứt khoát không đáp hắn, một lát sau A Phúc mang theo Diệp Song Phàm đi đến, Diệp Song Phàm gặp mặt liền hỏi, ngươi muốn đi rồi? Chương 586, Lan Linh thị vệ chương 586, Lan Linh thị vệ ngươi tin tức ngược lại là linh thông. Thẩm Dật nhìn hắn một cái nói ra. Gặp Thẩm Dật không có phủ nhận, Diệp Song Phàm vui mừng, kêu lên, ngươi đáp ứng ta, mang ta đi, mang ta đi à? Thẩm Dật bĩu môi nói, ta chỉ nói là cân nhắc, khi nào nói đáp ứng ngươi? Diệp Song Phàm nghe chút khổ mặt, cả giận, ta mặc kệ, ngươi không mang theo ta đi, ta liền, ta liền. Thẩm Dật không chút hoang mang, nâng chung trà lên nhiều hứng thú nhìn xem hắn, ngược lại muốn xem hắn có thể lấy cái gì uy hiếp chính mình. Liên nửa ngày, Diệp Song Phàm cũng không thể liền ra thứ gì đến, sắc mặt một chút xíu đỏ lên, giống như hắn thật không có cái gì có thể uy hiếp Thẩm Dật. Nghĩ nửa ngày, Diệp Song Phàm biệt xuất đến một câu, ta liền đến chỗ nói ngươi Nam Phong không phân chấn, không sinh ra hài đến. Phúc. Nước trà phun A Phúc mặt mũi tràn đầy đều là, A Phúc lau sạch lấy mặt, tràn đầy bị khuất. Khủng, khủng. Thẩm Dật tiếp nhận Sảo Nhi đưa tới vải lụa lau miệng, sặc còn có chút ho nhẹ. Ngọc Thoa đỏ bừng mặt, chính là Tần Hương Tuyết cũng là nghe một thẹn, xì một tiếng. Diệp Song Phàm đắc ý chống nạnh nói thế nào, sợ rồi sao? Sợ ngươi muội. Mau mau cút, mau cút. Thẩm Dật tức giận mắng một câu. Không sinh ra hài đến không phải hắn không được, là bảo vệ biện pháp đúng chỗ, cái gì gọi là Nam Phong không phân chấn? Ngươi Diệp Song Phàm mới Nam Phong không phân chấn. Diệp Song Phàm vẻ mặt đau khổ, câu khẩn nói, ngươi liền mang ta đi đi. Chu Hiên cũng tiến vào uy viết quân, ta thật thật nhảm chán a. Ngọc Thoa sợ Diệp Song Phàm còn nói chút không đứng đắn lời nói, khuyên nhủ, thiếu gia ngươi liền mang Diệp công tử đi thôi, nhiều cái người tin cẩn luôn luôn tốt. Đúng vậy a. Nghe tẩu tử. Diệp Song Phàm hung hăng gật đầu, hồn nhiên quên Thẩm Dật so với hắn còn nhỏ bên trên một tuổi. Thẩm Dật nhếch miệng, hắn lúc đầu cũng là dự định mang Diệp Song Phàm đi, vừa rồi tồn lấy chỉnh hắn chút tâm tư, không nghĩ tới hắn lại nói lên loại những lời này, này sẽ Thẩm Dật mới không giúp hắn. Nhàm chán chết tính toán. Thẩm Dật tức giận nói, chính ngươi đi lên sách, vậy hạ chuẩn, ta liền không có vấn đề. Diệp Song Phàm vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn là khẽ nói, đi. Ngươi cho rằng ta không dám a? Ngươi chờ. Nói đi Diệp Song Phàm liền sôi động rời đi, Tần Hương Tuyết nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, trong mắt lại có chút hâm mộ. Lúc trước Thẩm Dật lấy cớ thân phận nàng quá cao, hiện tại Diệp Song Phàm thân phận cũng không thấp, làm sao lại cùng Thẩm Dật chỗ tốt như vậy đâu. Diệp Song Phàm rời đi không bao lâu, tìm ra sổ còn đến, nắm bút bút lông soạt viết tốt một đoạn lớn, sai người mau chóng đưa vào trong cung đi. Trong ngự thư phòng, Chu Đế nhìn xem Diệp Song Phàm sổ con đại diêu kỳ đầu, cái này viết cái gì đồ chơi? Muốn trật tự không có trật tự, muốn logic không có logic, liền cùng tác giả viết sách một dạng, dám chó không đều, có thể nhìn nổi đi đều là thần tiên. Nhưng Loạn Thất Bát Tao một đống xem hết, Chu Đế hay là Minh Bạch, Diệp Song Phàm muốn cùng Thẩm Dật đi kinh kỳ độ tuần tra. Nghĩ nghĩ cũng không gì không thể, dù sao Diệp Song Phàm hiện tại thân không có quan chức, trước đó suýt nữa bị Nhậm Khiếu hãm hại, cũng thiếu chút ăn phải cái lô bốn. Thế là Chu Đế ở trong lòng ước lượng một hồi, lại hỏi ý kiến Tống Tường vài câu, cuối cùng phân phó nói, tiến Diệp Song Phàm Lan Linh thị vệ, phụ trách giám sát sứ Thẩm Dật kinh kỳ đi hộ vệ đi. Cũng không lâu lắm, Diệp Song Phàm đi mà quay lại, đầu cao cao giơ lên, rất giống chỉ cao ngạo khổng tước. Thì thế nào? Thẩm Dật nhìn xem hắn nói ra. Diệp Song Phàm ngẩng đầu nói, thử, bản nhân chính là bệ hạ khâm điểm Lan Linh thị vệ, Thẩm đại nhân nói chuyện thả khách khí một chút. Lan Linh thị vệ, đây không phải là lục phẩm dưới tiểu quan a? Thẩm Dật im lặng nói, ngươi một cái tiểu thị vệ, cùng ta ra mai a? Diệp Song Phàm nặng nề nói, bệ hạ đặc mệnh ta phụ trách giám sát sứ kinh kỳ hộ vệ, chuyến này ngươi không mang theo cũng không được. Thẩm Dật buồn cười nói, đó không phải là tiểu đệ của ta. Như thế cản rỡ, mặc kệ tiểu đệ hay là đại ca, dù sao ta đi định. Diệp Song Phàm mười phần đắc ý, tự nhận là chính mình làm thành một việc đại sự. Diệp Song Phàm luôn luôn như vậy đặc biệt, bên trên có thể vào cung làm hoàng đế bảo tiêu, bên dưới có thể tùy hành làm Thẩm Dật tiểu đệ, lúc trước đảm nhiệm Vũ Lâm quân giáo úy thời điểm cũng không gặp hắn đắc ý như vậy. Được chưa, tiểu đệ kia ngươi liền bắt đầu hộ vệ của ngươi làm việc đi. Thẩm Dật cười lắc đầu, hướng bên ngoài phủ đi đến. Diệp Song Phàm sững sờ, chợt lại khôi phục bình thường bộ dáng, chạy chậm đến đuổi theo Thẩm Dật, hiếu kỳ hỏi, "Ấy, đi đâu?" Thẩm Dật cười nói, "Đừng hỏi, ngươi tên hộ vệ có hỏi nhiều như vậy tư cách sao?" "A." Diệp Song Phàm lên tiếng, quả nhiên cũng hỏi, liền theo Thẩm Dật một đường đi tới. Kinh thành ngoài cửa thành, một đoàn người mặc phá tìm kiếm áo tù, trên tay cột xích sắt xiển chân, chậm rãi hướng nơi xa mà đi. Đây đều là đi đại biên quan phục khổ dịch tội phạm, lúc trước theo Thẩm Dật tuần tra kinh kỳ ngự sử Ngô Phong thình lình ngay tại trong đó. Tùng Châu lớn nhỏ quan viên phải ngã nấm mốc, thu tiền làm ngụy chứng Ngô Phong tự nhiên cũng trốn không thoát, bất quá hắn so Thái Phiên Hạc bọn người muốn tốt một chút, không có phán chém hình, mà là phán quyết khổ dịch, vận khí tốt, hắn còn có thể sống lâu mấy năm. Bất quá cho dù dạng này, Ngô Phong cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát, trong lòng tĩnh là hối hận. Lại không phải hối hận không nên hại Thẩm Dật, mà là hối hận cái kia một số lớn mà thu, đến đều không có hoa qua bao nhiêu. Nhanh lên, đi nhanh điểm, 4-5 tên sai dịch cầm trong tay thủy hỏa côn, xua đổi lấy một đoàn người tăng thêm tốc độ. Đi đến ngoài thành vài dặm, hai kỵ đông nhiên từ phía sau chạy đến, một người kêu, trước mặt. Chờ chút, chờ chút. Các sai dịch nhìn lại, thấy là Diệp Song Phàm, bận điệu dừng lại hỏi, Diệp công tử có chuyện gì? Ta không sao. Diệp Song Phàm trước tiên là nói về một câu, lại nói thêm, các ngươi chờ chút là được. Các sai dịch mà người, nhìn lại, càng là giật mình. Đây không phải là Thẩm Dật sao? Thẩm Dật thuật cưỡi ngựa còn không thành thạo, không bằng Diệp Song Phàm, chỉ có thể kém Diệp Song Phàm mau mau đến lưu người, hắn ở phía sau đuổi đi lên. Các loại lái ngựa chạy tới, Thẩm Dật tại phạm nhân bên trong nhìn lướt qua, lập tức tìm được tóc thai bù sủ, còn tại trốn tránh hắn Ngô Phong. Sai đầu đánh lấy cẩn thận thì hơn trước hỏi, "Thẩm đại nhân, ngài đây là xuất hiện tại trước mắt hắn chính là Đại Chu giám sát sứ, càng bị xưng là Đại Chu ôn thần. Đây chính là Liên Quốc công nhi tử cũng dám đánh gần chết nhân vật, có trời mới biết hắn đuổi đi lên muốn làm gì." Thẩm Dật mỉm cười, nói ra, ta tìm Ngô Phong có một số việc, chưa bị tạo thuận lợi. Ngô Phong, sai đầu nghe vậy có chút không hiểu, ánh mắt quét một vòng, nửa ngày mới nhớ tới tạm giam phạm nhân Lý Chính có cái gọi Ngô Phong. Ngô Phong ở đâu? Đi ra, sai đầu quát lớn. Rút đầu cũng là một đao, đưa đầu cũng là một đao, Ngô Phong biết Thẩm Dật tới liền tránh không khỏi, đành phải nhấc tay ra hiệu. Sai đầu ra hiệu thủ hạ đem Ngô Phong mang tới, chợt lại hỏi, không biết Thẩm đại nhân tìm hắn chuyện gì? Phía trước trên ngọn núi kia có mộ biên, trong mộ biên mai táng lấy ta một vị lão bằng hữu. Thẩm Dật sắc mặt mang theo hoài miễn, từ tốn nói, ta muốn dẫn Ngô Phong đi bái một chút vị lao bằng hữu này. Chương 587, chào từ biệt. Chương 587, chào từ biệt. Ngô Phong bị áp tới, Thẩm Dật thản nhiên nói, Ngô ngự sử, đã lâu không gặp. Ngô Phong thân thể lắc một cái, cúi đầu không dám nói lời nào, nhưng trong lòng cũng có lực lượng, Thẩm Dật còn dám ngay trước nhiều người như vậy giết hắn phải không? Xin mời chư vị tạo thuận lợi. Thẩm Dật nói chuyện, từ trong ngực móc ra một tỏi đại bạc vứt cho sai đầu, chỉ vào đường trước quán trà nói ra, coi như ta xin mời chư vị huynh đệ uống trà. Sai đầu tiếp nhận bạc giật mình, nhiều như vậy. Ước lượng, vô ý thức cắn, đường đường chính chính bạc đủ tuổi. Sai đầu trong lòng đại hỉ, lập tức chắp tay nói, Thẩm đại nhân xin mời đi. Thẩm Dật lại chỉ vào Ngô Phong nói, giải hắn xiềng xích đi. Cái này sai đầu có chút khó khăn, cái này nếu là chạy làm sao bây giờ? Mang theo xiềng xích làm sao lên núi? Muốn ta có hắn phải không? Thẩm Dật nói ra, yên tâm đi, vị này chính là bệ hạ khâm điểm Lan Linh thị vệ, võ công cao cường, chạy không được hắn. Sai đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn phân phó nói, đến a, giải khai hắn xiềng xích. Một đoàn người lại đi một đoạn, mấy cái sai đầu tại quán trà bên trong ngồi uống trà, Thẩm Dật thì mang theo Ngô Phong còn có Diệp Song Phạm lên núi đi. Vừa đến trên sơn đạo không thấy bóng dáng, Ngô Phong trong lòng tự sợ, Thẩm Dật sẽ không ở cái này khiến hắn giết đi. Giết cũng không cách nào giao phó a. Bất quá Ngô Phong trong lòng bồn chồn, trên đường đi tóm lại là bình an, ba người lên núi, mượn Lục gia nhân nói vị trí, Thẩm Dật tìm được Lục Nhân Hòa mộ địa. Mộ địa lại mới lấy, không có hậu thế như thế gì chiếu tại bên trên, chỉ có đơn giản tính danh cùng sinh tuất năm, tính danh trước tăng thêm Chu Đế đặc biệt tiến tình an tử tước vị. Tại hơi lệch chút vị trí, thì khắc lấy một câu mộ Chí Minh, tuân theo Lục Nhân Hòa khi còn sống lập xuống quy củ, Lục gia nhân chỉ ở mộ Chí Minh bên trên khắc ngắn ngủi một câu. Thịnh thế bây giờ, triều chính thanh minh, hậu nhân tục dây cùng, dương nguyện cũng đủ rồi. Bởi vì các loại nguyên nhân, Câu này Mộ Chí Minh do Tô Cản tự mình biết, nhưng Thẩm Dật không biết trong mộ thất lục nhân hòa rõ ràng không rõ ràng, nguyện vọng của hắn còn không có là đủ. Không cho người dẫn đường cho người dập đầu sao? Thẩm Dật đứng tại trước mộ, từ tốn nói. Nói tự nhiên không phải đối với Diệp Song Phàm nói, lơm lớp lo sợ Ngô Phong nghe, lập tức tại trước mộ quỳ xuống, bành 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 đập lên gấu đầu, lại một câu cũng không nói. Thẩm Dật cũng không nói chuyện, dập đầu nửa ngày, Ngô Phong đầu đều đập phá, còn không nghe thấy Thẩm Dật hô ngừng, rốt cục chịu không được, ai thanh đạo, Thẩm đại nhân, ta có lỗi với ngươi, ta. Đùng một cây chùy thủ ném xuống đất, Ngô Phong con ngươi đại trường, tiếng nói trì trệ. Ngươi tự vẫn đi. Nhàn nhạt lời nói, lại là vô tận biệt tình. Ngô Phong cả người đều phảng phất ngưng lại bình thường, nhìn chằm chằm trên mặt đất chùy thủ lóe hàn quang thật lâu không thể nói chuyện. Thẩm đại nhân, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Người buông tha cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Ngài yên tâm, ta cả đời này cũng sẽ không trở lại kinh thành. Tuyệt sẽ không ngại ngài mắt, Thẩm đại nhân, người buông tha cho ta đi. Ô ô, Ngô Phong chịu không được trong đầu sợ hãi, cho dù trên trán chảy máu, cũng không để ý hết thể hướng lấy Thẩm Dật dập đầu xin khoan dung. Ngươi hỏi một chút lão lục, nếu như hắn nói tha thứ ngươi. Thẩm Dật dừng một chút, mới lên tiếng, vậy ta cũng không thể tha thứ ngươi. Ngô Phong sững sờ, mặt xám như tro, ngay sau đó lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Không cần dập đầu, nói thật cho ngươi biết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đoan Vương như là, ngươi cũng như là. Thẩm Dật quay người nhìn xem Ngô Phong, từ tốn nói, ngươi không tự vẫn, cũng sống không được bao lâu, cùng trên đường lo lắng hãi hùng đứng ngồi không yên, không bằng cho mình một thông khoái. Ngô Phong kinh sợ. Đoan Vương như là, giờ khắc này hắn hiểu được, nghe được loại lời này, vô luận như thế nào hắn là sống không thành. Nhìn xem trước mặt chủ thủ, Ngô Phong trong lòng thật lạnh. Tiếp lấy, giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. A, ta liều mạng với ngươi. Một cái chớp mắt Ngô Phong phảng phất bộc phát ra đời này lớn nhất một lần lực lượng, nhặt lên chủy thủ xông về Thẩm Dật, Thẩm Dật nhìn không chuyển mắt, cũng không thèm nhìn hắn. Nhưng mà cái này thuộc về hắn lực lượng lớn nhất, cũng bất quá là lấy trứng chọi đá. Diệp Song Phàm một bước hướng về phía trước, hai tay bắt chéo sau lưng hai tay của hắn, quát lớn, Lan Linh thị vệ ở đây, còn dám hành hung. A, Ngô Phong kêu đau một tiếng, chủy thủ rơi xuống. Không chờ chủy thủ rơi xuống đất, Thẩm Dật quay người xuất cước, tiếng sắp rơi xuống đất chủy thủ vừa thăng lên đến giữa không trung, Thẩm Dật tay phải che trôi đao sủy vạch một cái. Một đao phong hầu, máu tươi trước mộ. Diệp Song Phàm buông lỏng tay ra, Ngô Phong bưng bít lấy yết hầu hai mắt mở to, trong cổ lỗ lỗ có tiếng, hình như có còn chưa có nói xong, cũng đã không thể vì ngoại nhân nghe. Bánh Ngô Phong thi thể chính chính đổ vào lục nhân hòa trước mộ. Ngày mùa hè gió đêm có chút quét, Thẩm Dật tóc dài theo gió mà động, trời cao có yến tức bay qua băng lên. Đem chủy thủ vứt cho Diệp Song Phàm, Thẩm Dật đối với mộ bia chắp lên hai tay, nghiêm mặt nói ra, lấy máu thay rượu, hướng lục đại nhân chào từ biệt, một vòng này, ta thay ngươi đi đến. Chương 588, lại xuất phát. Chương 588, lại xuất phát. Thẩm Dật sải bước dưới mặt đất núi, Ngô Phong bỏ mình, không người nào dám hỏi đến. Cho dù là cái kia phụ trách gáp giải phạm nhân đi biên quan sai đầu, thu Thẩm Dật bạc, lại thêm Thẩm Dật bây giờ địa vị, hắn cũng không dám nói cái gì. Huống chi, có chúng ta Lan Linh thị vệ Diệp Song Phàm làm chứng, là Ngô Phong cầm chùy thủ tập kích Thẩm Dật trước đây, không nói đến hắn lúc trước là ngự sử, hiện tại hắn chỉ là khổ dịch phạm thân phận, tập kích mệnh quan triều đình, chính là bị đánh chết cũng không có chỗ giải oan. Thẩm Dật bỏ rơi một thỏi đại bạc, xin mời sai đầu giúp Ngô Phong nhặt xác đằng sau liền mang theo Diệp Song Phàm rời đi. Sai đầu bưng lấy đại bạc đối với Thẩm Dật nên ngang rời đi thân ảnh liên tục tạ ơn. Bên này quan đường dài nghèo nàn, trên đường ngẫu nhiên chết cái một hai cái phạm nhân cũng là bình thường. Sai đầu dẫn người lên núi đem Ngô Phong qua loa trôn xong việc, lại áp lấy một đoàn người tiếp tục lên đường. Thiếu đi Ngô Phong, hết thảy thật giống như chưa từng phát sinh qua một dạng. Ngươi muốn đối phó Đoan Vương sao? Diệp Song Phàm cưỡi ngựa tại Thẩm Dật phía bên phải, nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy a, hắn muốn mạng của ta có thể buông tha hắn sao? Diệp Song Phàm là người tin cẩn, Thẩm Dật cũng không có cùng hắn thừa nước đục thả câu. Diệp Song Phàm trầm mặc một hồi, đống nhiên nói, Đoan Vương là hoàng tử, hộ vệ bên người khẳng định có cao thủ, đoán chừng không tốt lắm giết. Dựa vào, Thẩm Dật kém chút ngựa đầu từ trên ngựa ngã xuống, như thế trắng trợn lời nói thua thiệt Diệp Song Phàm dám nói. Ngươi có phải hay không đầu góc có nước a? Thẩm Dật ổn định thân hình, tức giận mắng một câu, nói ra, ta nói muốn giết hắn sao? Ta lúc nào nói? Giết hắn ta vong mệnh thiên mai a. Vậy làm sao đối phó a? Diệp Song Phàm loại này mã phu, đối phó hai chữ đối với hắn hàm nghĩa không phải đánh chính là giết. Không nóng nảy, bệ hạ thân thể khỏe mạnh lấy, gấp làm gì? Thẩm Dật khoát tay áo, nói ra, các loại từ Lan Thương trở lại hắn nói đi. Thẩm Dật sở dĩ muốn đi trước một chuyến Lan Thương quận, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Lục Nhân Hòa nguyện vọng, một bộ phận khác thì là bởi vì hắn cũng có chuyện phải làm. Từ Tùng Châu tư pháo án bên trong, Thẩm Dật đêm đen hai nhóm tư pháo, một nhóm đến từ Diên Sơn huyện, một nhóm thì là từ Tung Hoành Thương hội thuyền hàng bên trên chặn lại. Cái này hai nhóm bây giờ một bộ phận tại Thương Châu thị trường nhà kho, một nhóm tại Kim An Thẩm thị tiền trang, đều giấu bí ẩn. Từ pháo đốt đến hắc hỏa dược, ở trong đó phải đi ngang qua trình tự còn dườm ra lấy. Lúc trước Tung Hoành Thương hội có thể nổ, là bởi vì số lượng thực sự quá lớn, bất quá bạo tạc cuối cùng không có quá lớn uy lực, bốn bề cửa hàng cũng còn tốt lấy. Đây cũng là bởi vì nổ là pháo đốt mà không phải hắc hỏa dược. Thẩm Dật cũng không phải không nghĩ tới lại nổ một bang đưa Đoan Vương thượng tiền, có thể còn muốn làm đến nhiều như vậy tư pháo đúng là không dễ. Đêm đen tới bộ phận kia còn muốn làm bảo mệnh át chủ bài, Thẩm Dật là tuyệt không bỏ được lấy ra dùng tại Đoan Vương trên thân. Nhưng nếu như chơi đùa ra hắc hỏa dược, vậy liền không giống với lúc trước, cho dù số lượng thiếu, bạo tạc uy lực lại so hơn 10 dương pháo đốt tới càng lớn. Đến lúc đó nếu như tổn lượng cho phép, đưa Đoan Vương một phát cũng không phải không thể. Muốn dày vò ra hắc hỏa dược cũng không phải kiện đơn giản sự tình, Hoa Hạ năm đó làm trên thế giới sớm nhất phát minh thuốc nổ một trong những quốc gia, cũng bởi vì chậm chạp tìm không thấy hắc hỏa dược chính xác phối trộn, mà không cách nào ứng dụng tại lĩnh vực quân sự, hơn 1000 năm phát cáo thuốc đều chỉ có thể sử dụng tại dân gian chúc mừng tế tự bên trên. Nhờ vào học sinh thời kỳ ghi lại phong phú tri thức, Thẩm Dật biết hắc hỏa dược phối liệu trừ chủ yếu tiêu thạch bên ngoài, còn có lưu huỳnh, than, tuổi chờ chút, nhưng trong đó riêng phần mình chính xác phối trộn, lại không cách nào xác định. Dù sao đời trước không cần nhớ làm chút súng ống đạn được bảo mệnh, trừ ứng phó khảo thí, làm sao tốn thời gian đi nhớ những đồ chơi này. Bởi vậy một chuyến này Lan Thương Quận, Thẩm Dật còn ôm tự mình thí nghiệm suy nghĩ, hắn sẽ không ở kinh thành liền làm thí nghiệm này, không phải vậy thẩm phụ suốt ngày bên trong bành bành nổ vang, cái này không bày rõ ra để Chu Đế phái người giám thị hắn sao? Hắc hỏa dược lại nguy hiểm, Thẩm Dật cũng không yên lòng để người phía dưới đi làm, chỉ có thể cách xa kinh thành, lại chính mình vào tay. Thu thập Ngô Phong, đại thủ xem như tạm có một kết thúc, tiến về Lan Thương Quận, trước khi đi công tác chuẩn bị cũng không ít. Lan Thương Quận chỗ Đại Chu cực bắc phương, từ kinh thành đến Lan Thương, trên đường khổ cực như vậy, đối với Thẩm Dật tới nói là một loại gian khổ thi nghiên cứu, cho nên chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Chuyến này lo lắng nhất không ai qua được Lưu Phu Nhân, nhưng đến một lần Thẩm Dật chính mình muốn đi, thứ hai cũng có Chu Đế ý chỉ, Lưu Phu Nhân cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể ở chuẩn bị đồ vật trên dưới công phu. Đầu tiên chính là ba chiếc xe ngựa to, một cỗ dùng để cưỡi, mặt khác hai chiếc dùng để chở đồ ăn cùng rượu, thậm chí che phủ đệm chăn đều chuẩn bị ba giường. Ngọc Thoa cũng đồng dạng là giúp đỡ Phu Nhân bận trước bận sau, ba chiếc xe ngựa đồ vật, trọn vẹn chuẩn bị hai ngày. Thẩm Dật ngược lại là nhất tự tại, hắn đầu tiên là bỏ ra nhiều tiền mua xuống hai viên nghe nói là Tây Vực Hồ Thường mang tới đen mã não, nói là đen mã não, kỳ thật quá thối bức. Thẩm Dật thấy qua bảo bối nhiều, khó lường xưng là thủy tinh, xưng mã não quá mức. Mua xuống đằng sau, Thẩm Dật liền lập tức để cho người ta đem cái đồ chơi này rèn luyện thành hai cái thật mỏng viên phiến, lại sai người cầm gỗ kim ti nam tạo cái giá gỗ nhỏ. Giá gỗ nhỏ hình dạng rất kỳ quái, hai đầu chân dài phân ra tả hữu, ở giữa hai cái vòng tròn, không biết ra sao tác dụng. Đợi đến Thẩm Dật đem cái kia đen mã não mài thành viên phiến đi lên một hàm, đeo tại trên kính mắt nhìn một cái thái dương đằng sau nói ra, tính dâm này vẫn được. Người nghe đều vì đó ngã quỵ, trọng kim mua mã não, thế mà chỉ làm như thế cái không hiểu thấu đồ chơi, còn đặt tên là kính dâm thật sự là hư mất của trời. Bất quá Thẩm Dật có tiền, người khác nói cũng không ảnh hưởng được hắn dùng tiền, tại không có pha lê tình huống dưới, làm như thế một khối kính dâm là rất có cần thiết. Không nói đến đại hạ tiên lên đường, phương bắc Nhật gian viêm dương cao chiếu, không làm cái kính dâm ở đâu giá phạm. Lại nói chơi đùa thuốc nổ thời điểm, còn có thể làm thợ hàn điện kính mắt làm, tốt bao nhiêu. Thế là Thẩm Dật tạo ra được đại chu bộ thứ nhất kính dâm. Đeo tại trên ánh mắt bộ dáng liền cùng Lộc Đỉnh Công giống như, chỉ bất quá cái đồ chơi này muốn sản xuất hàng loạt không dễ dàng, đến một lần chi phí quá cao. Thứ hai Tây Vực Hồ Thường cũng xuất hiện tương đối ít, cái này đen mã não, có tiền đều chưa hẳn mua lấy. Sau 3 ngày, tại Thẩm Dật quyên đủ bên dưới, người nhà rốt cục từ bỏ lại chuẩn bị hai xe ngựa hành lễ suy nghĩ, đến thời khắc xuất phát. Chuyến này xuất phát khoảng cách lần trước đi Phượng Hưng đã qua hồi lâu, lại đạp vào hành trình, chợt có một loại xào xạc cảm giác. Thẩm Dật mang theo Tô Mộ Yên ngồi xe ngựa, Chu Nhị Hổ lưu thủ kinh thành, Mã Kiệt cưỡi ngựa cùng Diệp Song Phàm cũng ở phía trước. Diệp Song Phàm con hàng này cũng băng côn, mang theo mấy món thay đi giặt quần áo liền đến, khinh trang xuất trận thật đơn giản. Tùy hành kế lại hay là cái kia hai tên kế lại, ngự sử lại đổi một lần, Thẩm Dật tại tới đưa tiễn người từng cái từ biệt, muốn so lần trước, lần này Triệu Minh Nguyệt sớm liền đến, nhưng cũng chỉ là không mặn không nhạt dặn dò vài câu, trước mặt mọi người, cũng không có lại làm ra ôm loại hình cử động. Ngược lại là Tần Hương Tuyết chuẩn bị dòng giã hai hộp bánh ngọt, tại Tần Viễn ước ao ghen tị trong ánh mắt giao cho Thẩm Dật. Thẩm Dật tranh thủ thời gian nhận lấy, cùng Tô Càn ước định ngày sau nâng ly 300 chén, nhảy lên xe ngựa với tay rời đi kinh thành. Chương 589, Tiêu Lăng chương 589, Tiêu Lăng thời gian chỉ giải thuốc người già, không tin đa tỉnh, trường hận ly đỉnh, giọt nước mắt áo xuân rượu dễ tỉnh. Bên ngoài kinh thành, xe ngựa chậm chậm đặt vào bắc cảnh chi hành. Hai tên ngự sử đài mới điều tới ngự sử e ngại Thẩm Dật ôn thần uy danh, liền xem như trên đường nghỉ chân thời điểm cũng là chào hỏi ngay tại trên xe dùng đến lương khô, cho dù Thẩm Dật bên này rượu ngon thức ăn ngon, cũng quả thực là không xuống. Thẩm Dật cũng vui vẻ đến thanh nhàn, khách sáo mời hai lần không xuống liền cũng tùy bọn hắn đi, chính mình cùng Tô Mộ Yên, Diệp Song Phàm còn có Mã Kiệt uống lên rượu ăn lên đồ ăn đến. Tại lao nương cùng Ngọc Thoa lo liệu bên dưới, trên xe ngựa thịt tươi tươi đồ ăn đựng không ít, cầm Thẩm Dật ban đầu ở đồng giường chơi đùa đi ra giản dị tủ lạnh chứa. Bất quá mùa hè lớn này trung quy dễ dàng hỏng, nên ăn hay là đến ăn, bốn người đốt dùng lửa đốt thịt, không phải đi ra việc công, giống như là dạo chơi ngoại thành đồng dạo. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Diệp Song Phàm nhai lấy đùi gà, lên tiếng hỏi. Thẩm Dật mang theo kính râm, An Tô Mộ Yên cho ăn tới thịt nướng, thuận miệng nói, chỗ nào gần liền đi cái nào. Mã Kiệt nghĩ nói ra, cách chỗ này gần nhất hẳn là Tiêu Lăng. Vậy liền đi trước Tiêu Lăng. Thẩm Dật định ra mục tiêu thứ nhất, lại hỏi, đồ đâu? Mã Kiệt vốn là đi theo Hồng An đi kìm an, trở lại kinh thành đến một nguyên nhân trong đó chính là mang theo một cái dương chặn lại tư pháo đến cho Thẩm Dật làm thí nghiệm. Mã Kiệt vuốt cằm nói, thùng đựng hàng, trong xe ngựa lăn lộn để đó, thiếu gia hiện tại phải dùng. Hiện tại không cần. Thẩm Dật quay đầu nhìn một chút, hai tên ngự sử xấu hổ mà không mất đi lễ phép hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Thẩm Dật quay đầu, nói tiếp, đợi đến Tiêu Lăng dừng chân lại nói. Tiêu Lăng bị định là Thẩm Dật trạm thứ nhất, là bởi vì chỗ này cách đi ra kinh thành gần nhất, nhưng cho dù gần, các loại sinh thái lại hoàn toàn không phải cùng kinh thành một cái cấp bậc. Trên đường đi Thẩm Dật rất có cảm giác, càng đi bắc đi thì càng hoang vu, chỉ đi một ngày sau đó chính là nhìn không thấy cuối hoang sơn, hắn hữu người đi đường, đến Tiêu Lăng ngoài thành loại cảm giác này thì càng trực tiếp. Nói như vậy, ngoài cửa thành một đoạn đường bởi vì là ra vào thành con đường phải đi qua, ít nhiều cũng sẽ có chút bán hàng rong tại cái này làm ăn, bất quá Tiêu Lăng ngoài thành lại là hoàn toàn yên tĩnh, gió thổi cắt lên, khó gặp người làm ăn. Lần trước rời đi kinh thành đằng sau thẳng đến Thương Châu, Phượng Hưng quận mặc dù trên danh nghĩa là phương Bắc, nhưng cùng Nam Đĩnh, Thừa Quang khoảng cách rất gần, nhận Giang Nam khách thương ảnh hưởng cũng lớn nhất, nhìn qua còn chẳng phải hoang vu, nhưng lên phía Bắc đến Lan Thương quận, Nam Phú Bắc nghèo khác biệt lập tức liền rõ ràng. Thân là triều đình giám sát sứ, Thẩm Dật một đoàn người thẳng đến tại quan dịch báo lên danh hiệu, mới có người đi thông chi Tiêu Lăng huyện lệnh. Tiêu Lăng huyện lệnh là cái tiểu lão đầu, trên người quan bảo cũng không lắm chỉnh tề, xem chừng là làm rất nhiều năm huyện lệnh, nhìn thấy Thẩm Dật trong ngáy mắt, tiểu lão đầu tiên là tán thưởng tại niên kỷ nhỏ, ngay sau đó lại mời Thẩm Dật tại huyện nha nghỉ ngơi, trong đêm bảy đến cho hắn đón tiếp. Có Tùng Châu kinh lịch phía trước, Thẩm Dật mười phần kháng cự tại huyện nha ở lại, huyện chuyển cự tuyệt, nhìn xa một phen Tiêu Lăng trong thành, cũng không có một nhà ra dáng khách sạn, dứt khoát ngay tại quan dịch ở xe ngựa đỗ vào quan dịch chuồng ngựa đằng sau, Thẩm Dật tránh đi Tô Mộ Yên, phân phó Mã Kiệt cùng Diệp Song Phạm nói các ngươi ra ngoài tìm hiểu một chút, nhìn xem có hay không Lý Thiên Vấn tin tức về người này. Lần trước nghe gặp Lý Thiên Vấn tin tức chính là tại Lan Thương, Lan Thương quận cũng là hắn quê quán, chuyến này Thẩm Dật dự định thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp gỡ cái này tặc lão đạo. Nói đến Tô Mộ Yên sư phụ Tô Linh Lung cùng Lý Thiên Vân giống như có huyết hải thâm cựu giống như, để phòng bạn nhất Thẩm Dật hay là tránh Tô Mộ Yên, mặc dù Tô Mộ Yên cũng coi là cao thủ, nhưng đoán chừng cùng Lý Thiên Vân còn kém không ít, hai người này gặp mặt bạn nhất đánh nhau. Diệp Song Phàm nghe cực kỳ hưng phấn, nói ra, Lý đại hiệp tại Lan Thương quận. Ở chỗ nào? Thẩm Dật im lặng nói, ta biết còn cần ngươi đi trên đường hỏi. Tốt a. Diệp Song Phàm hình như có chút thất lạc, dù sao lúc trước thế nhưng là có bái Lý Thiên Vân vi sư cơ hội, đương nhiên, vẹn vẹn có cơ hội. Mã Kiệt cũng kinh ngạc Vu thiếu gia thế mà nhận biết vị này danh chấn giang hồ Lan Thương kiếm thánh nhưng cũng không có hỏi nhiều, nghe tiếng lôi kéo Diệp Song Phàm đi. Thẩm Dật thì phái cái kia hai tên ngự sử cùng kế lại đi huyện nha trước tiến hành khảo khóa, chính mình từ trong xe ngựa lấy ra chiếc dương kia tư pháo, đóng cửa lại nghiên cứu. Chế pháo đốt tiêu thạch đã bị nghiền nát, mài thành bột, trong đó vẫn xứng lên không định lượng lưu hình nặn bùn đất, trừ than tuổi bên ngoài, cùng hắc hỏa dược phối liệu đã không lệch mấy. Nhưng muốn dồn hắc hỏa dược, trước hết đem bên trong bùn đất cho lấy ra đi, riêng này một hạng chính là cái việc tinh tế việc cực, Thẩm Dật cùng Tô Mộ Yên hai người phá hủy một ống. Chọn lấy gần nửa canh giờ mới chọn sạch sẽ. Chọn trừ bùn đất, Thẩm Dật thử theo vợ cả so, giảm bớt nguyên liệu thử nổ, kết quả tạo thành vang động so chén trà quẳng xuống địa giá lớn hơn không được bao nhiêu. Thẩm Dật không khỏi lắc đầu, gánh nặng đường xa a không đợi lại chỉnh ra bao nhiêu nguyên liệu, đột nhiên quan dịch tiểu lại đến đây thông báo, nói là bên ngoài có người ném quyển. Ném quyển việc này cũng có thể gọi đi đường tắt có thể là đi cửa sau, đản sinh tại khoa cử bối cảnh như vậy phía dưới. Đại chu khoa cử chế độ có chút thô ráp, triều đình thủ sĩ 10 khó lấy 1, mà lại đọc sách bản thân liền là một kiện phí chuyện tiền bạc. Cho dù gian khổ học tập 10 năm cũng không phải muốn làm liền có thể làm sự tình, rất nhiều nhà cùng khổ hải tử vừa trai liền muốn giúp đỡ trong nhà cày ruộng, nào có tiền thờ bọn hắn đọc sách. Bởi vậy tại dưới loại bối cảnh này, không có cách nào tham gia khoa cử người ở mức độ rất lớn cần dựa vào quyền quý có thể là danh lưu tiến cử mới có thể tiến nhập triều đình. Mà làm quan là văn nhân bọn họ ngàn năm không dễ lý tưởng, thế là phàm là có cùng quyền quý danh lưu cơ hội tiếp xúc, cũng sẽ có hàn môn thư sinh ngồi lên, đem chính mình cuộc đời đắc ý nhất sách luận văn chương hoặc thi phú đưa đến quyền quý trên tay, nếu có được quyền quý lau mắt mà nhìn, vậy sau này tiền đồ liền quang minh. Mà lo liệu lấy mọi loại đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao tín điều, phần lớn quyền quý danh lưu cũng sẽ nhận lấy những này hành quyền, nhưng cuối cùng nhìn cũng không nhìn, kết quả như thế nào cũng là khó liệu. Thẩm Dật thân là giám sát sứ, đương nhiên không cần phải nói là nhân vật cao cao tại thượng, không nghĩ tới hôm nay lại cũng có người hướng hắn ném quyền. Thẩm Dật tiếp hành quyền, để cái kia sai lại đi xuống, liền như là những quyền quý kia danh lưu mở dạng, Thẩm Dật chỉ là đem hành quyền tiện tay để ở một bên, cũng không có đi nhìn, hắn còn có trên tay mình sự tình muốn làm. Quan dịch ngoài cửa, đi mà quay lại sai lại nhìn xem ngoài cửa quần áo tạp ơi. Bộ dáng tinh thần xa suốt người trẻ tuổi, khoát tay nói, hành quyền ta thay ngươi giao cho đại nhân, ngươi còn đứng ở cái này làm gì? Đại nhân nếu muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ triệu ngươi. Quần áo tả tơi người trẻ tuổi trên mặt hiện lên một tia hồ nghi, hỏi, ngươi thật giao cho vị đại nhân kia? Hắn không nói muốn gặp ta. Quan lại không kiên nhẫn khoát tay áo, mắng, Lương Bình An, mấy năm này ngươi đầu bao nhiêu hành quyền? Có vị nào đại nhân gặp qua ngươi? Nếu không phải xem ở thúc của ta phân thượng, nghề này quyền ta đều chẳng muốn thay ngươi ném, đi mau đi mau. Chương 590, Lương Bình An chương 590. Lương Bình An tên là Lương Bình An người trẻ tuổi không phục nói, chỉ là trong mắt những người kia không người. Vị đại nhân này lại không nhất định. Hắc, ngươi tiểu tử này nói bậy bạ gì đó. Đừng ép ta đuổi ngươi a. Đi mau, quan lại mắng một câu, làm bộ nhấc chân muốn đá. Lương Bình An hừ một tiếng, quét quét trên thân tràn đầy miếng vá quần áo, cẩn thận mỗi bước đi đi. Tiểu tử thối, tại quan dịch cũng dám nói lời này, quan lại hầm hừ mắng một câu. Cạnh cửa một vị khác quan lại trêu ghẹo nói ra, Trương ca, tiểu tử này cực kỳ kiên trì, cái này đều đầu bao nhiêu năm hành quyền. Trương ca nhìn xem Lương Bình An đi xa, bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiểu tử này cũng quả thật có chút bản sự, bất quá những đại nhân vật kia nào có ở không nhìn hắn hành quyền đâu. Quan lại kia ngẩn ngơ, cười nói, có bản lĩnh thế nào không đi tham gia khoa khảo đâu. Ta cái này rời kinh thành cũng bất quá mấy ngày lộ trình, đến lúc đó trước điện dự thi, đây chính là nổi tiếng đại nhân vật ta, à. Ha ha ha. Trương ca sao có thể nghe không ra hắn là đang giễu cợt, cũng không để ý, giải thích nói, tiểu tử này cũng là người đáng thương, cha mẹ bị lũ lụt chết đuối, từ nhỏ chính là ăn cơm trong nhà lớn lên, ngôi hắn chính là tình nghĩa, ta cái này Tiêu Lăng, nào có người có tiền nhàn rỗi thờ hắn đọc sách đi thi. Hắn chút bản lĩnh ấy đều là chính mình học trộm tới. Quan lại kia ngẩn người, cũng đi theo thở dài, như vậy, cái kia ngược lại là cái người đáng thương. Trương Ca thán đạo, ai, bất quá những đại nhân vật này suốt ngày vội vàng trên trời dưới đất sự tình, nào có người nhìn hắn hành quyền. Nhận lấy hành quyền, cũng bất quá là mặt mũi công phu thôi, quay đầu nhóm lửa, có lẽ còn có thể dùng tới, ai sẽ chân nhi đi xem. Dưới trời chiều, Lương Bình An thân ảnh gầy yếu lại làm được trực tiếp, Trương Ca nhìn qua thở dài, ta cũng là không tốt một chút phá tiểu tử này, ai có cái dám tin tức, đều không có người nghe qua. Diệp Song Phàm giọng nói lớn truyền vào đến, Thẩm Dật ngẩng đầu nhìn lên, bất chi bất giác đã đến đang lúc hoàng hôn, nghe câu này liền biết Diệp Song Phàm cùng Mã Kiệt cái gì cũng không có thăm dò được. Mã Kiệt đi theo tiền đến, nói ra, trong thành cơ bản đều hỏi qua, không có Lý Thiên vấn tin tức. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, cũng không nóng nảy, nơi đây không tính xâm nhập làn thường, lại sau này đầu vừa đi vừa hỏi, cũng không nóng nảy. A, ngươi đây là thứ đồ chơi gì? Diệp Song Phàm nhìn xem một đống nhỏ thuốc nổ, đưa tay muốn sờ. Đừng động. Thẩm Dật gấp một khiển trách, bại gia đồ chơi, liền điểm ấy thuốc nổ chọn lấy hắn đến chưa, thế nhưng là kim bị lấy. Diệp Song Phàm giật nảy mình, im lặng nói, đến mức như thế khẩn trương sao? Thẩm Dật liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi nói, về phần, ngươi biết Tung Hoành Thương Hội làm sao nổ a? Làm sao nổ? Diệp Song Phàm hỏi. Thẩm Dật không có trả lời, chỉ là đem đống kia thuốc nổ cất kỹ. Không phải là cái đồ chơi này đi? Diệp Song Phàm kinh hãi nói, ngươi không phải muốn đem cái này quan dịch cho nổ đi? Diệp Song Phàm nhất kinh nhất xạ để Thẩm Dật cảm thấy im lặng, liền điểm ấy thuốc nổ, nổ nhà sĩ đều nổ không xong, còn nổ quan dịch đâu? Không đợi Thẩm Dật thối hắn, huyện nha quan sai đến xin mời, nói là tiểu lão đầu huyện lệnh tại khách sạn bày yến, xin mời Thẩm Dật tiến về dự tiệc. Đều là quan trường quy tắc ngầm, Thẩm Dật cũng không có cự tuyệt, mang theo mấy người đi, đi ra một đoạn đi đến sơn đen thôi đen khu phố lúc lại bị đột nhiên chui ra bóng người tới giật nảy mình. Đại nhân dừng bước, bóng người từ bên đường hẻm nhỏ xuyên đi ra, tại Thẩm Dật trước mặt vừa quỳ, lớn tiếng hô: "Từ đâu tới thích khách? Dám ở ta Lan Linh thị vệ trước mặt khóc lóc om sòm." Diệp Song Phàm uy phong bắt diện, lớn tiếng quát tháo tiến lên muốn bắt người. Ngốc Quyết Thẩm Dật rút hắn một chút, im lặng nói: "Ai cũng là thích khách, không gặp người quỳ sao?" Diệp Song Phàm gãi đầu một cái, nhờ ánh trăng nhìn coi, người tới giống như không mang binh khí, này mới khiến đường. Đứng lên mà nói Thẩm Dật đánh giá người kia, hỏi: "Thế nhưng là có oan tình gì một tố?" Không có người kia mở miệng, không có đứng dậy, nhưng cũng không nói oan tình. "Không có." Thẩm Dật mặt người, hắn còn tưởng rằng là hưu thụ chèn ép bách tính chạy tới cáo trạng đâu, kết quả người tới nói với hắn không có. Thẩm Dật khó hiểu nói: "Vậy ngươi đây là?" Người kia quỳ trên mặt đất nói: "Học sinh Lương Bình An, hôm nay cho đại nhân ném qua hành quyền, ngân hàng đầu tư quyền." Thẩm Dật nghĩ một lát mới nhớ lại buổi chiều là có cái quan dịch sai lại cho mình lấy ra qua hành quyền, chỉ là hắn còn không có nhìn. Nhìn xem Lương Bình An quỳ gối trước mặt, Thẩm Dật hỏi: "Là ngươi? Ngươi có chuyện gì?" Lương Bình An hỏi tiếp: "Không biết đại nhân nhưng nhìn qua học sinh ném quyền, bản quan có chuyện quan trọng, tạm còn chưa nhìn qua." Thẩm Dật như nói thật đạo: "Khẩn cầu đại nhân xem một chút." Lương Bình An bỗng nhiên kích động lên, nói ra: "Học sinh biết là đại nhân tra ra tư pháo án, đại nhân nhất định là có đức có tài người. Khẩn cầu đại nhân nhìn xem học sinh hành quyền." Thẩm Dật sững sờ, không nghĩ tới thanh danh của hắn đều truyền đến tới địa phương nhỏ này, nghe vậy nói ra: "Ngươi đứng lên trước đi, sau khi trở về bản quan sẽ nhìn." Lương Bình An một mặt kinh hỉ, chợt đứng lên nói: "Đại nhân, học sinh nhà ở Khảm Sơn Câu, quan dịch sai dịch Trương Thăng cũng nhận ra học sinh, đại nhân nếu muốn gặp ta, nói cho hắn biết một tiếng là được." Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua sắc trời nói ra: "Sắc trời không còn sớm, ngươi hay là sớm đi đi về nhà đi, tiết kiệm cha mẹ ngươi lo lắng, vậy được quyền bản quan trở về sẽ nhìn." Nghe được Thẩm Dật nhắc lên cha mẹ, Lương Bình An sắc mặt tối sầm lại, nhưng rất nhanh lại lên vẻ kiên nghị, nhẹ gật đầu, nhường đường. Trên đường một việc nhỏ xen giữa cũng không có gây nên bao lớn gợn sóng, thời đại này người người muốn làm quan, người người đều muốn phát đạt, cầu cái tương lai, cũng không tính nhiều ly kỳ sự tình. Đến trong tiểu lâu đầu, tiểu lão đầu huyện lệnh mang theo Tiêu Lăng cái khác chúc quan sớm đã trở lấy, cái kia mấy tên tiến hành khảo khóa ngự sự kia lại cũng đều đến, nhìn thấy Thẩm Dật tiến đến, cô đều đứng dậy đón lấy. Tiếp phong yến ăn nhiều hơn, trừ bớt mông ngựa chính là khách sáo hàn huyên, không thú bị gấp, bất quá ăn nói bên trong cũng có thể nhìn ra Tiêu Lăng huyện tiểu lão đầu huyện lệnh là cái người thành thật, đoán chừng là cùng Lục Nhân Hòa một cái loại hình, bởi vì không đủ khéo đưa đẩy, không hiểu biến báo mới một mực đợi tại huyện lệnh vị trí bên trên. Một trận tiệc rượu đằng sau trở lại quan dịch đêm đã khuya, bất quá Thẩm Dật cũng không có ngủ lại, mà là để ngự sử cùng kế lại đem khảo khóa ghi chép bản cùng sổ sách giao lý do hắn nhìn. Mảnh quét một lần đằng sau phát hiện cũng không vấn đề, Thẩm Dật mới tắt đèn ngủ, chuyến này lan thương chi hành, so với Phượng Hưng đến Thẩm Dật muốn tận chức tận trách rất nhiều. Tiêu Lăng là cái huyện nhỏ, khảo khóa kiểm toán cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, ngày kế tiếp vừa qua khỏi giữa trưa, Thẩm Dật liền quyết định khởi hành tiến về trạm tiếp theo. Thu thập hành lý lúc, Tô Mộ Yên cầm lấy Lương Bình An hành quyển, nhớ tới đây là đêm qua người học sinh kia ném, liền cũng không có nhét vào phía sau trong xe ngựa, cầm trên tay lên xe ngựa, giao cho Thẩm Dật. Thẩm Dật vừa rồi nhớ tới còn không có nhìn qua nghề này quyển, xe ngựa bánh xe động, chậm rãi đi ra Tiêu Lăng, Thẩm Dật mở ra vậy được quyển, sau một hồi lâu đông nhiên hai mắt sáng lên. Dừng xe. Chương 591, chị thủy kế sách chương 591, chị thủy kế sách thế nào đây là? Thẩm Dật một lệnh, xe ngựa ngừng lại, Diệp Song Phàm cưỡi ngựa tiến lên đây hỏi, lúc này vừa mới đi ra Tiêu Lăng huyện không bao lâu. Thẩm Dật kéo ra rèm, nhanh chóng nói, ngươi trở về Tiêu Lăng, đem tối hôm qua ngăn lại chúng ta người kia mang đến, ta nhớ được hắn cứ gọi là Lương Bình An. Đối với Lương Bình An, đi đem hắn mang đến. Diệp Song Phàm sững sờ nhẹ gật đầu, trước khi chuẩn bị đi lại hỏi, thế nào đây là? Đến liền là. Thẩm Dật không có cùng Diệp Song Phàm giải thích, khoát tay áo để hắn nhanh đi, lại làm cho Mã Kiệt bọn người đem xe ngựa dừng ở ven đường làm sơ nghỉ ngơi chờ đợi. Tùy hành quan viên tự nhiên không dám có hai lời, Thẩm Dật ngồi tại khung xe con bên trên lại bưng lấy vậy được quyển nhìn lại. "Công tử, người này sách luận có thể lấy chỗ sao?" Tô Mộ Yên ghé vào bên cạnh hỏi. Thẩm Dật bưng lấy hành quyển tán thán nói, "Nào chỉ là có thể lấy chỗ, người này ý nghĩ đơn giản vượt mức quy định." Lương Bình An ném hành quyển không có thi tử, không có thư họa, hắn chỉ viết một tiên sách luận liên quan tới trị thủy sách luận. Lũ lụt một mực là đại chu họa lớn trong lòng, Lương Bình An phụ mẫu cũng chết ở lũ lụt đưa tới đại hồng thủy, mà hắn bản này hành quyển bên trên dùng bút than viết mở danh đúc mương cắt cong lấy thẳng đường sông sửa trị trồng cây trồng rừng chờ chút liên quan tới trị thủy sách luận, còn cụ thể bày ra lợi và hại, đặc biệt biện pháp thích hợp dùng ở nơi nào chờ chút. Thẩm Dật không phải thủy lợi chuyên nghiệp, hắn đối với trị thủy cũng không tinh thông, lại lũ lụt cũng không có ảnh hưởng đến hắn cùng người bên cạnh hắn, hắn cũng chưa từng suy nghĩ qua trị thủy. Cho dù trước đó Khang Vương trên yến hội có sĩ tử hỏi hắn, Thẩm Dật cũng là lừa dối vượt qua kiểm tra, một phần là bởi vì hắn không thèm để ý những cái kia sĩ tử, một phương diện cũng là bởi vì chính hắn cũng không có gì biện pháp tốt. Nhưng vừa nhìn thấy Lương Bình An hành quyển, Thẩm Dật đông nhiên trong lòng đại chấn, những biện pháp này đều là hậu thế trải qua hồi lâu mới tổng kết ra, cái kia Lương Bình An thế mà một người liền muốn như vậy chú đáo, chẳng phải là đại tài. Cho tới nay, Thẩm Dật thủ hạ cũng không thiếu lao động chân tay người, giống Chu Nhị Hổ, Hồng An Mã Kiệt bọn người, đánh nhau phóng hỏa, giết người cướp bóc vậy cũng là một tay hảo thủ, hắn thiếu chính là quy cao người, hoặc là nói thiếu một quân sư. Theo Thẩm thị thương hiệu càng làm càng lớn, cùng vòng xoáy quyền lực gặp nhau càng ngày càng mật, chỉ dựa vào một mình hắn cầm giữ lớn như vậy quận, 10 phần không dễ dàng, huống chi kế tiếp còn muốn chơi đùa thuốc nổ. Phát triển lá bài tẩy của mình, hắn đơn giản quá thiếu một người thông minh trợ thủ. Chỉ là đường sông sửa trị thì cũng thôi đi, giống mở danh đúc mương trồng cây trồng rừng loại sự tình này, rất khó tưởng tượng là tại hiện hữu giới điều kiện có thể nghĩ tới biện pháp. Sách này luận không chỉ có chứng minh Lương Bình An có tài, tâm tư còn rất kín đáo, Thẩm Dật lên lãng tài chi tâm, nhất định phải gặp một lần hắn. Lại nói Diệp Song Phàm bên này, hắn một đường buôn mã chạy về Tiêu Lãng quản dịch, hỏi cái kia Trương Thăng nói kia cái gì Bình An, ngươi biết à? Trương Thăng sững sờ, thử thăm dò, Lương Bình An. Đối với Lương Bình An, ngươi biết? Diệp Song Phàm hỏi. Trương Thăng gật đầu nói, nhận biết, là cùng tiểu nhân cùng thôn cô nhi. Diệp Song Phàm nói dẫn hắn đi tới tính toán, ngươi hay là dẫn ta đi tìm hắn đi, tiết kiệm chậm trễ công phu. Trương Thăng khó hiểu nói, đại nhân có chuyện gì tìm hắn? Nếu không phải chuyện quan trọng, tiểu nhân hỗ trợ thông báo một tiếng là được. Diệp Song Phàm nhíu môi nói, cũng không biết Thẩm Dật phát cái gì thần kinh, đi đến nửa đường nhất định phải gặp hắn, ngươi đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian dẫn đường. Tại Diệp Song Phàm trong miệng nói tùy ý Thẩm Dật, xác thực Trương Thăng bọn người kính chi như thần đại quan, vừa nghĩ tới hôm qua giúp Lương Bình An ném qua hành quyển, Trương Thăng rất là chấn động. Chẳng lẽ vị đại nhân kia thật nhìn Lương Bình An hành quyển, còn nhìn chúng hắn? Trương Thăng gặp Diệp Song Phàm thúc giục quá, không dám chế lại, vội vàng ở phía trước dẫn đường hướng Khảm Sơn câu đi. Hơn nửa canh giờ đi qua, Thẩm Dật tại xa giá con lên ngồi đều mệt mỏi, Diệp Song Phàm vẫn chưa trở lại, không khỏi đầu đen rau muốn nói tiểu tử này làm gì đi, đừng lại là đi dạo thanh lâu đi đi, sớm biết nên để Mã Kiệt đi. Mã Kiệt cười cười, đang muốn nói chuyện, nhìn thoáng qua lại chỉ vào trên đường nói trở về. Theo một trận tiếng vó ngựa tiệm cận, Diệp Song Phàm trở về, cũng chỉ có một mình hắn. Thẩm Dật trên ngựa trước trước sau sau quan sát, người đâu? Diệp Song Phàm khoát tay nói, đừng nói nữa, chạy đến khe suối trong khe đi, đều tìm tới cửa, người còn không có tìm được, không biết đi đâu thế. Trong thôn kia người nói tiểu tử kia này sẽ nên lên núi đi săn, có thể là hái quả dại đi. Cái này Thẩm Dật mặt người có chút đáng tiếc. Diệp Song Phàm đại khí nói không có việc gì, ta để sai dịch kia lưu lại tin, quay đầu lại đến tìm hắn chính là. Cũng được. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, cùng lắm thì trở về đường vòng lại đến một chuyến Tiêu Lăng. Ra Tiêu Lăng, trạm tiếp theo coi như xa, phương bắc có câu nói gọi là Lan Thương 19 thành. Thành thành cách ngàn dặm đương nhiên là cách nói quyết đại, nhưng cũng có thể nhìn ra Lan Thương quận hoang vắng. Đi đến trong đêm, Thẩm Dật ở trên đường dịch trạm nghỉ ngơi, xe ngựa liền dừng ở ngoài cửa, thuận tiện sáng sớm ngày mai tiếp tục đi đường. Trong đêm Thẩm Dật còn khêu đèn đêm đọc, nhìn xem Lương Bình An hành quyển, thỉnh thoảng chợt chợt lên tiếng, Tô Mộ Yên giọng dịu dàng cười nói, xem ra công tử rất coi trọng người này đâu. Là cái khả tạo chi tài. Thẩm Dật không che giấu chút nào hắn đối với Lương Bình An thưởng thức, chỉ là không biết Lương Bình An trừ trị thủy, có còn hay không khác. Tô Mộ Yên sáng giọng, thời điểm không còn sớm, công tử hay là sớm đi nghỉ ngơi đi. Đi đường vẫn cần mấy ngày đâu. Mấy ngày? Thẩm Dật buông xuống hành lý, nhíu mày, cười hắc hắc nói, đêm nay tới trước một ngày lại nói. Nha. Theo Tô Mộ Yên một tiếng duyên dáng gọi to, hai người trên giường dùng bèn, nhưng bởi vì Tô Mộ Yên từ đầu đến cuối nhớ sư phó của nàng, cuối cùng chỉ có thể sát thương, lại không cất cỏ. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Dật tại Tô Mộ Yên phục thị bên dưới mặc chỉnh tề, nhìn xem Tô Mộ Yên tự sân tự đoán ánh mắt, Thẩm Dật trong lòng rất là đắc ý chính là sát thương, họng súng cũng nhiều đây. Ra dịch trạm, Diệp Song Phàm đang muốn đi dẫn ngựa, không biết trông thấy vật gì, đột nhiên hoa kháo địa đại hô một tiếng. Thẩm Dật im lặng nói, ngươi suốt ngày nhất kinh nhất xạ làm gì? Cái kia. Diệp Song Phàm chỉ vào lúc đến đường, nhảy lấy nhảy địa đại hô gọi nhỏ. Thẩm Dật cao mày nhìn sang, chỉ gặp một đạo thân ảnh gầy gò lảo đảo hướng bên này đi tới, bước chân siêu siêu mèo mèo, hiển nhiên là cực kỳ mệt mỏi. Lại nhìn trên người hắn tràn đầy miếng vá y phục, nhìn quen mắt rất, tỉ mỉ nghĩ lại, đúng vậy chính là đêm đó Lương Bình An trên người. Giống như là nghe được Diệp Song Phàm kêu sợ hãi, Lương Bình An cũng hướng bên này xem ra, các loại nhìn thấy Thẩm Dật lúc vươn tay ra há mồm muốn nói gì, dưới chân mất tự do một cái lại ngã một phát. Thẩm Dật bận bịu nhanh chân chạy tới, chạy đến trước người hắn xem xét, Lương Bình An bờ môi đều đã khô nước, trên chân giày cũng mài hỏng, lòng bàn chân chảy ra máu tươi, vô cùng thê thảm. Lương Bình An lại còn không tự biết bình thường, cười nói, may mắn, may mắn đuổi kịp đại nhân. Chương 592, thu đồ đệ. Chương 592, thu đồ đệ. Thẩm Dật vội vàng để Mã Kiệt cong hắn tại dịch trạm ngủ lại, lại khiến người ta dâng trà nước ăn uống cho hắn, đằng sau hỏi một chút mới biết được, Lương Bình An đúng là đuổi đến suốt cả đêm đường, mới đuổi kịp Thẩm Dật bọn hắn. Ta nghe thôn dân nói cho ta biết, có người tới tìm ta, lại đến quan dịch hỏi, Trương ca nói cho ta biết nói đại nhân hỏi qua ta, ta liền đuổi theo tới. Ta tính toán đại nhân tiếp theo trình khẳng định là muốn đi Bình Thọ huyện, trên đường xa xôi, đoán chừng muốn tại trên đường này nghỉ ngơi một đêm, gấp đuổi đến một đêm, may mắn là chạy tới. Lương Bình An quệt miệng, giải thích nói ra. Thẩm Dật nhìn một chút áo quần hắn lam lũ, trên chân giày cỏ cũ nát, thầm nghĩ đây không chỉ là người thông minh, còn có đại nghị lực. Thẩm Dật nhìn xem hắn hỏi, Diệp Song Phàm để cho người ta lưu lại lời nhắn, ngươi tại Tiêu Lăng chờ lấy chính là, làm gì đuổi theo? Lương Bình An lắc đầu, nói ra, thiên hạ vô số người đầu nhập không cửa, ta đã nhìn thấy môn đạo, đương nhiên nên nắm chắc tốt. Thẩm Dật sững sờ, chợt cười nói, ngươi cứ như vậy khẳng định ta là muốn thu ngươi? Người khác ta không dám khẳng định, nhưng là đại nhân ngươi chỉ cần xem tôi hành quyền, nhất định sẽ gặp ta. Lương Bình An rất là khẳng định nói. A, vì cái gì? Thẩm Dật ngồi thẳng người, nhiều hứng thú hỏi. Những năm này đi ngang qua Tiêu Lăng quyền quý cũng không ít, ta ném qua vô số hành quyền, tất cả đều đã chìm đáy biển. Nhưng là trước đây không lâu, ta nghe nói Phượng Hưng Tư pháo án, cùng đại nhân uy danh, ta nghĩ thầm, so với những cái kia mắt cao hơn đỉnh người, đại nhân mới là thật có thể thần, mà ngài dạng này có can đảm cùng làm sằng làm bậy thế lực đối nghịch người, cùng bọn hắn tuyệt đối khác biệt. Lương Bình An chậm rãi mà nói, thẳng khen Thẩm Dật đều có chút không có ý tứ. Thẩm Dật tiếp nhận Tô Mộ Yên đưa tới hành quyền, cầm trên tay nói ra, không sai, ta là rất thưởng thức ngươi sách luận, bất quá ta cũng không nhất định có thể bảo đảm ngươi coi quan. Lương Bình An bỗng nhiên đứng lên nói, ta không cầu làm quan. Không làm quan? Vậy ngươi vì cái gì ngân hàng đầu tư quyền? Thẩm Dật ngạc nhiên hỏi. Thấp cổ bé họng. Lương Bình An túi đầu nói bốn chữ, chật chắp tay nói, so với làm quan, ta càng muốn đuổi theo hơn theo đại nhân. Đi theo ta. Thẩm Dật cười nhìn hắn, trong lòng đã có suy tính. Lương Bình An chân thành nói, đại nhân là thiên tử cẩn thận, có thể nói, so ta nhiều hơn nhiều, đại nhân cũng là chính trực người có đức, là của ta tấm gương. Đến cuối cùng, Lương Bình An quyết định chắc chắn, dứt khoát quỳ xuống đất nói xin mời đại nhân thu ta làm môn sinh. Thẩm Dật nhiều hứng thú nhìn xem hắn, nói ra, ngươi trả lời trước ta, nghề này quyền là chính ngươi biết, là không có mượn nhờ người khác, không cùng người thương lượng. Không có, ta đi học đường học trộm, những cái kia tiên sinh đều đuổi ta đi, lại không người nguyện ý nói chuyện với ta. Tốt, Thẩm Dật thu hồi hành quyền, nói ra, ngươi tên đệ tử này cũng không phải thu không được. Lương Bình An vui mừng, ngay sau đó lại nói, đại nhân thu ta làm đệ tử, ta cũng có một điều kiện. Dựa vào, ngươi còn có điều kiện? Diệp Song Phàm mắng một câu. Để hắn nói. Thẩm Dật khoát tay áo, kỳ thật trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Lương Bình An quỳ trên mặt đất nói, ta biết đại nhân giàu có, muốn trước cùng đại nhân lãnh 100 lượng bạc. Làm gì dùng? Thẩm Dật nhíu mày hỏi. Lương Bình An chân thành nói, từ năm tuổi lên, ta chính là ăn cơm trong nhà lớn lên, 100 lượng này, báo đáp Khảm Sơn câu trừ vị hương thân thúc bá, dưỡng dục ta trưởng thành, lại vì cha mẹ ta trùng tu phần mộ. Lời này vừa nói ra, vừa rồi mắng hắn Diệp Song Phàm đều có chút không có ý tứ. Thẩm Dật tán thưởng gật gật đầu, tiện tay lấy ra đại ngạch ngân phiếu, vỗ lên bàn nói, cho ngươi 500 lượng, cho bọn hắn bao nhiêu chính ngươi quyết định, còn lại đặt mua một thân y phục, học sinh của ta cũng không thể quá khó coi. Gặp Lương Bình An muốn cự tuyệt, Thẩm Dật khoát tay nói, đừng có gấp, cho thêm về sau cũng là muốn trả lại. Lương Bình An mặt người chợt bái nói, tại đại nhân. Còn gọi đại nhân? Thẩm Dật cười nói. Lương Bình An sững sờ, vui vẻ nói, lão sư. Mặc dù Thẩm Dật không quan tâm cái gì nghi thức, nhưng Lương Bình An vẫn còn cùng kính đi ba dập đầu lễ bái sư, lại dâng trà, đợi Thẩm Dật uống một ngụm, sau đó liền coi như là Lương Bình An tiên sinh. Nói đến Thẩm Dật cũng không thể so với Lương Bình An dài mấy tuổi, lại làm người lão sư, uống trà thời điểm Thẩm Dật còn đoán thầm, ta đều già như vậy sao? Uống trà, Thẩm Dật đem ngân phiếu đưa cho hắn, nói ra, cho ngươi 2 ngày thời gian, đem sự tình đều xong xuôi, lại tới tìm ta. Đợi Lương Bình An đi, Mã Kiệt hỏi, thiếu gia, muốn hay không điều tra thêm hắn đấy? Không cần, Thẩm Dật khoát tay áo, nói ra, nếu không có điều kiện kia, ta còn không tin được hắn, nếu hắn dám nói, ta ngược lại yên tâm. Thẩm Dật cũng hoài nghi tới, Lương Bình An tiểu tử này có phải hay không là Đoàn Vương hoặc là những người khác phái tới làm nội ứng, bất quá Lương Bình An nhắc lên ra điều kiện của hắn, Thẩm Dật cũng yên tâm. Dạng này giảng tình nghĩa người, Đoàn Vương người như vậy có thể bồi dưỡng được. Lúc lạc tới tay. Về phần tiền thôi, Thẩm thiếu ra cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu tiền, 500 lượng, nhiều nước mà thôi rồi. Hiện tại đi lễ bái sư, tại người sư phụ này chính là nửa cái cha thời đại, ngày sau Thẩm Dật chỉ đông, Lương Bình An tuyệt không dám hướng tây. Lương Bình An trở về Tiêu Lăng đi, Thẩm Dật liền tại dịch trạm đợi hắn 2 ngày. 2 ngày sau đó, đổi một thân trang phục, Lương Bình An lại xuất hiện tại dịch trạm. "Lão sư, những bạc này còn xin ngài thu hồi đi." Lương Bình An cầm trong tay hơn 300 lượng ngân phiếu, đưa cho Thẩm Dật nói ra. Thẩm Dật trên dưới nhìn hắn một cái, mặc dù cho nhiều tiền như vậy, nhưng Lương Bình An chỉ là mua một bộ phổ thông không có khả năng lại phổ thông sĩ tử áo xanh, y phục mặc ở trên người hắn còn có vẻ hơi dài rộng, một chút có thể nhìn ra khẳng định là hiệu may triển lãm bán hàng phẩm, thậm chí đều không phải là định tố. Thẩm Dật buồn cười lắc đầu, cũng không còn cự tuyệt, để Mã Kiệt thu bạc, một lần nữa bước lên hành trình. Vị trí phân bồi bạn, Thẩm Dật cùng Tô Mộ Yên người sư nương này ngồi ở trong xe ngựa, Lương Bình An an vị tại khung xe con bên trên cùng Sa Phu làm bạn. Trên đường hạ trận mưa, một đoàn người lắc lư mấy ngày, mới lay động đến Bình Thọ huyện. Bình Thọ huyện so với Tiêu Lăng cũng phải tốt hơn một chút, ngoài cửa thành cuối cùng chẳng phải quận cũ kẽ, mặc dù mưa to làm con đường vũng bùn, nhưng bày quầy bán hàng rong cũng không ít, đến ngoài cửa thành đầu, Thẩm Dật liền hạ xuống cạnh xe ngựa đi dạo bên cạnh vào thành. Lương Bình An cũng đi theo đi dạo liền bị bày ra thi họa hấp dẫn tới, cầm một bản Đại Chu thi tập yêu thích không buông tay, bất quá người không có đồng nào, lại không tốt mua, liền đứng tại đó liếc nhìn, giống như là muốn duy nhất một lần đều ghi lại, nhìn chủ quán thẳng trừng mắt. Thẩm Dật nhìn xem một người, đi qua thanh toán bạc, nói ra, ngươi bái sư, sách này coi như làm ta đưa ngươi lễ vật. Này làm sao có ý tốt? Lương Bình An mắt mở to lắc đầu liên tục, trong tay lại chăm chú nắm chặt quyển kia Đại Chu thi tập. Ngoài miệng nói không cần, thân thể cũng rất thành thật. Thẩm Dật lắc đầu, đang muốn nói chuyện, vừa lúc một trận tiếng vó ngựa chuyển đến, hai thất khoái mã phi nước đại mà qua, ngựa sau còn cần dây thừng dài trói buộc một người hai tay trên mặt đất kéo đi. Ta chưa làm qua. Cầu quan, bị kéo làm được trên thân người dính đầy vũng bùn, kêu thảm hô to. Thẩm Dật lông mày nhíu lại, có việc đến a? Chương 593, ngươi làm sao không lên. Lương Bình An ánh mắt đi theo bị kéo làm được người, các loại tiến vào cửa thành biến mất không thấy gì nữa, lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Dật. Chúng ta cùng theo sau nhìn xem. Thẩm Dật khẽ bước cằm, một lần nữa lên xe ngựa. Một chuyến này vốn là giám sát, có người kêu oan, đúng vậy đến theo sau nhìn một cái. Trong huyện nha, quan sai cầm trong tay thủy hỏa côn hô to uy vũ dáng dấp đầu trâu mặt ngựa huyện lệnh Lư Kiệt vô kinh đường mục, quắc, Thuấn Văn, ngươi thừa dịp lúc ban đêm mạnh gian quả phụ Dương Vương thị, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ngươi còn có hà khả biện. Được xưng là Hướng Văn tức là bị người từ ngoài thành lôi vào người, nhìn cách mạo trắng tinh, giống như là cái người đọc sách, ai ngờ lại phạm phải mạnh gian quả phụ dạng này tội trạng. Hướng Văn phía sau quần áo sớm đã mài nát, trên lưng thấm lây từng tia máu tươi, vì tại đó cắn răng khẽ nói, không phải ta làm. Công đường bên ngoài, xem náo nhiệt bách tính ôm vào cùng một chỗ, Lan Linh thị vệ Diệp Mỗ 10 phần uy phong ở phía trước mở đường, gạt ra một con đường đến. Thẩm Dật mang theo mấy người tiếp cận đi vào, nhìn ra xa thêm vài lần sau hỏi, lão nhân gia, đây là xảy ra chuyện gì bản án? Đứng tại Thẩm Dật bên cạnh lão nhân gia râu tóc đều trắng, lại thần thái sáng láng mà nhìn xem công đường bên trong rất là cảm thấy hứng thú, thật ứng với câu kia tham gia náo nhiệt không phân già trẻ lời nói. Nghe Thẩm Dật đặt câu hỏi, lão nhân gia đáp, này, ngày hôm trước Trương gia thôn quả phụ Dương Vương thị bị người mạnh gian, hôm nay Lư đại nhân cầm Hướng Văn quy án, hiệu suất này thật sự là cao a. Thẩm Dật nhìn một chút quỳ tại đó Hướng Văn, chợt chợt có tiếng nói cái này chóc nã quy án thủ đoạn đúng vậy rất cao minh a. Mặc kệ nó, có thể tóm đến hung phạm, còn quản cao minh không cao minh. Lão nhân gia nhìn Thẩm Dật một chút, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi muốn học còn nhiều lấy a. Thẩm Dật sững sờ, chợt cười nói, là lớn mật, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn dám giả biện. Công đường bên trong, huyện lệnh lấy ra trên bàn một cây quạt ném đi xuống dưới, nội giận mắng, vật này tại Dương Vương thị trong nhà phát hiện, mặt trên còn có ngươi con dấu, ngươi còn dám giả biện? Không phải ta, cây quạt này ta vài ngày trước liền ném đi. Hướng Văn nhìn xem cây quạt thống khổ hô to. Đường bên ngoài, Thẩm Dật lại hỏi, lão nhân gia nói cái kia bản án là lúc nào phát sinh? Lão nhân gia ứng phó nói ra, ngày hôm trước trong đêm. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, chợt nói ra, vậy cái này Hướng Văn là bị oan uổng. Lão nhân gia lập tức dựng râu trừng mắt, trách mắng, tiểu hòa tử, không hiểu ngươi cũng không nên nói lung tung, cây quạt kia chính là Hướng Văn thường mang theo, mặt trên còn có chính hắn đề thơ, làm sao lại oan uổng? Người thông minh như vậy, ngươi làm sao không có lên làm huyện lệnh? Lão nhân gia câu này cùng loại ngươi đi ngươi bên trên lời nói để Thẩm Dật lại lần nữa kinh ngạc, một lát cười nói, là, lão nhân gia nói chính là ta đi quá giới hạn. Mấy người gặp Thẩm Dật cùng cái lão nhân gia nói có đến có về không khỏi bật cười, nhất là Diệp Song Phàm nghe lão nhân gia hỏi Thẩm Dật ngươi làm sao không có lên làm huyện lệnh thời điểm càng là cười hết sức vui mừng. Hắn nghĩ Thẩm Dật mặc quan bảo mang theo mũ cao, đi đến công đường hô to thăng đường bộ dáng, càng là cười đến trước ngựa lật ra sau. Chỉ có Lương Bình An hỏi Thẩm Dật, lão sư, chỗ nào có thể nhìn ra cái này Hướng Văn có oan? Thẩm Dật hữu tâm kiểm tra một chút hắn, chỉ vào trên đất cây quạt nói ra, nguyên nhân ngay tại cây quạt kia bên trên. Trên cây quạt. Lương Bình An nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía bị huyện lệnh Lư Kiệt vứt trên mặt đất cây quạt, rơi vào trầm tư. Một lát, Lương Bình An hai mắt sáng lên, học sinh biết. Nói đi, Lương Bình An xích lại gần Thẩm Dật nói ra, lão sư, có phải hay không? Thẩm Dật nghe nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra lệnh bài giao cho Lương Bình An, nhỏ giọng dặn dò vài câu, sau đó chỉ vào công đường nội đạo, ngươi đi. Lúc này công đường bên trong, Lư Kiệt nghe Hướng Văn hung hăng kêu oan, không kiên nhẫn nói xem ra không lên hình ngươi là sẽ không nhận tội, ngươi tới đây này chậm đã. Công đường bên ngoài một đạo cao giọng vang lên, Lương Bình An cầm trong tay giám sát sứ lệnh bài đi vào công đường, nói ra, án này khác thường. Lương Kiệt lớn tiếng quát tháo, người đến người nào? Lại dám xông vào công mắng một nửa lại nén trở về, bởi vì Lương Kiệt nhận ra Lương Bình An trên tay lệnh bài kia rất là nhìn quen mắt, nhìn kỹ, đúng vậy chính là giám sát sứ lệnh bài a. Kinh kỳ đổ tùn tra đã tiến hành nhiều lần, lệnh bài này Lương Kiệt cũng đã gặp mấy lần, làm sao có thể nhận không ra? Thế là hắn vội vàng từ trên ghế cao đi xuống, đi đến Lương Bình An trước người nói hạ quan Bình Thọ huyện huyện lệnh Lương Kiệt gặp qua đại nhân. Nhìn trộm nhìn thấy Lương Bình An, Lư Kiệt trong lòng thầm nghĩ truyền thuyết gần nhất đầu ngọn gió nổi lên giám sát sứ Thẩm Dật năm chưa qua 20, nhưng trước mắt này cũng quá trẻ đi. Đủ 17 sao? Lương Bình An bên cạnh một bước, né Lư Kiệt lễ, tiếp lấy đem lệnh bài vừa thu lại, nói ra, huyện lệnh đại nhân, bằng vào một cây quạt định tội, cũng quá mức trò đùa. Lư Kiệt cũng không biết giám sát sứ làm sao tới trùng hợp như vậy, cũng không biết hắn nghe bao nhiêu, đành phải chắp tay nói, đại nhân, có chỗ không biết, cái này Hướng Văn cùng Dương Vương thị sớm có thông đồng, nhất định là tâm kia Vương thị sợ trên lưng bêu danh không theo, mới rước lấy mầm thai bạn này, trên cây quạt này có Hướng Văn chính mình để thi tử, còn có hắn con dấu, tại Dương Vương thị trong phòng phát hiện, cái này không thể cãi lại à. Lương Bình An hỏi, huyện lệnh đại nhân, án này phát sinh ở khi nào? Lư Kiệt kinh ngạc, chắp tay nói, ngày hôm trước trong đêm. Lương Bình An hỏi lại, vậy ta hỏi lại đại nhân, ngày hôm trước trong đêm là cái gì thời tiết? Cái này Lư Kiệt do dự một hồi, hắn cái kia nhớ kỹ nhiều như vậy đi. Lương Bình An không đợi Lư Kiệt nhớ tới, nhân tiện nói, ta giúp đại nhân hồi ức đi, ngày hôm trước ban ngày liền bắt đầu trời mưa, mai cho đến hôm nay sáng sớm lúc mới ngừng, chính là hôm nay, con đường cũng vũng bùn lấy. Lư Kiệt lúc này mới nói, a, đúng rồi, là trời mưa, gió táp mưa xa. Nếu là gió táp mưa xa, Lương Bình An đi vài bước, đi đến trên mặt đất kia cây quạt đằng trước, nói ra, ai sẽ tại phương bắc âm lánh trời mưa xuống, mang theo cây quạt ở trên người. Lương Bình An hỏi, còn nữa, Hướng Văn rõ ràng nói hắn mấy ngày trước đây cây quạt liền ném đi, đại nhân lại hỏi cũng không hỏi liền muốn dùng hình, kỳ hoặc như thế, đại nhân liền không sợ là có người cố ý vu oan hãm hại, phán quyết oan án. Chương 594, ta lên liền ta lên chương 594, ta lên liền ta lên cái này một lời nói nói Lư Kiệt con mắt loạn nghiêng mắt nhìn, nhất thời không phản bắt được, nhìn từ trên xuống dưới Lương Bình An. Lương Bình An lấy hết dũng khí, nguyên bản đối mặt mệnh quan triều đình dù sao cũng hơi luống cuống, nhưng tưởng tượng lao sư của mình thân là thiên tử khâm điểm giám sát sứ đều như vậy bình dị gần gũi, còn đang đọc sau cho mình làm hậu thuẫn, nho nhỏ huyện lệnh còn gì phải sợ, ưỡn ngực lên chấn định đứng lên. Lư Kiệt thầm nghĩ cái này giám sát sứ quả nhiên thích xen vào chuyện của người khác, trì hoãn thời gian nhìn phía sau lưng sư gia. Sư gia nghĩ nghĩ, đi lên phía trước nói, đại nhân có chỗ không biết, cái này Hướng Văn cùng Dương Vương thị sớm có lời đồn đại ở bên ngoài, Hướng Văn giả thường đánh lấy thăm viếng danh hào đi quấy rối nàng, đây đều là có người có thể làm chứng. Người nói vậy, cầu quan, ta cùng tuyển nương tình đầu ý hợp, sao là quấy rối mà nói, nằm dạp trên mặt đất Hướng Văn thống hử phát phản bác. Lư Kiệt một chỉ Hướng Văn, nổi giận nói, lớn mật, ta cùng người lớn nói chuyện, sao là phần ngươi chen miệng? Người tới, và miệng. Nhất thời ở giữa liền có mấy tên quan sai cầm hình cụ tiến lên, Lương Bình An ngạc nhiên nói, còn không có hỏi rõ ràng, làm sao có thể trả tấn? Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lư Kiệt mắt thấy trước mặt giám sát sứ cũng không có bao nhiêu phép lực, khoát tay nói, đại nhân không cần để ý, như thế giảo hoạt chi đồ, không đến chút cứng rắn hắn là sẽ không nói nói thật. Người tới, đánh. Không thể đánh, không thể đánh. Lương Bình An thi thủ ngăn cản, lại bị sư gia ngăn lại. Đại nhân đừng nội, tiểu nhân đảm bảo một hồi hắn liền trung thực, đến lúc đó đại nhân liền biết chân tướng. Lương Bình An trách mắng, các ngươi như vậy, không phải liền là lạm dụng tư hình. Sư gia khuyên đủ, đặc thù thời điểm, đi đặc thù chi pháp, đại nhân điều tra đều là đại án, không hiểu rõ những này lồng gà vỏ tỏi quy củ nhỏ, cũng là bình thường, chờ chút liền biết. Lương Bình An tiếng nói bị lại, bị sư gia ngăn chặn miệng. Thẩm Dật ở phía sau nhìn xem, thỉnh thoảng gật đầu có thể là lắc đầu, nói ra, trẻ nhỏ dễ dạy, chính là quá trẻ tuổi. Một bên lão đại gia cải lấy miệng nhìn xem hắn nói tiểu hòa tử, người ta tuổi trẻ về tuổi trẻ, đều là triều đình đại quan, còn phá phượng hưng tư pháo án đâu? Tư pháo án ngươi biết không? Đây chính là trắng bóng đại bạc. Ngươi không biết, cái gì cũng không biết, ngay tại cái này nói lung tung. Ha ha ha, đại gia nói chính là, ta một tiểu nhân vật, chính mình cũng không có sống minh bạch đâu. Thẩm Dật cười ha ha, lại cất bước đi ra ngoài. Lão đại gia nhìn xem quý lên, nói ra, tiểu hòa tử ngươi nổi điên làm gì a? Công đường không có khả năng xông loạn a. Dừng tay. Thẩm Dật lại không có phản ứng đại gia, Đường Hoàng đi vào công đường, nhưng lệnh bài tại Lương Bình An trên tay, hắn bị quan sai ngăn lại. Lư Kiệt con mắt thoáng nhìn, thầm nghĩ chỗ nào lại xuất hiện cái xen vào việc của người khác. Này, Lan Linh thị vệ ở đây, ai dám ngăn cả đường? Diệp Song Phàm hét lớn một tiếng, vụt một tiếng rút ra bảo đao đến, dọa đến dân chúng chung quanh liên tiếp lui về phía sau, rời cái này người điên xa một chút. Thẩm Dật một trận xấu hổ, tiểu tử này quả nhiên là rất có nghề nghiệp cảm giác tự hào, một tiếng này này có thể quá hấp dẫn, lúc trước làm Vũ Lâm giáo úy thời điểm cũng không gặp hắn nhiều như vậy đùa giỡn. Diệp Song Phàm xạ giao như bức chứng phát tác, một đao đỡ lên cản đường thủy hỏa côn, Thẩm Dật đi vào công đường. Lão sư, Lương Bình An nên đón tiếp lấy, chắp tay hành lễ. Lão sư, Lư Kiệt cùng sư gia đều ngẩn người, cái gì lão sư? Còn trẻ như vậy phu tử tiên sinh, lại xem xét, Lương Bình An lại cung cung kính kính đem lệnh bài trả trở về. Thẩm Dật đem lệnh bài vừa thu lại, nói ra, không có ý tứ, kiểm tra một chút học sinh của ta, cho Lư đại nhân thêm phiền toái. Học sinh, kiểm tra một chút. Lư Kiệt đục lỗ nhìn coi Thẩm Dật, tưởng tượng khó trách vừa rồi Lương Bình An đối với hắn lúc nói chuyện mang theo chút kính sợ. Tình cảm không phải thật sự giám sát sứ à? Đương nhiên Lương Bình An cũng chưa từng nói mình là giám sát sứ, chỉ là lấy ra Thẩm Dật lệnh bài mà thôi. Còn nữa Thẩm Dật nhân vật như vậy nói kiểm tra một chút học sinh, coi như làm trễ lại sự tình, Lư Kiệt lại nào dám trách tội? Trước mắt về sau người trẻ tuổi niên kỷ nên muốn dài 2 tuổi, càng phù hợp trong truyền thuyết tuổi tác, mà lại toàn thân trên dưới một cố vân đạm phong khinh khí chất, nên ôn giám sát sứ không giả. Hạ quan Bình Thọ huyện lệnh Lư Kiệt gặp qua giám sát sứ đại nhân. Lư Kiệt đành phải tiến lên lại tự giới thiệu mình một lần. Ân. Thẩm Dật lạnh nhạt chịu cái này thi lễ. Quan địa phương xuống đến tuần nhai tiểu xoa lên tới quân thủ, lễ này Thẩm Dật đều nhận được. Công đường bên ngoài lão đại gia thấy choáng mắt, miệng mở lớn khó có thể tin, cái này thế nào lại xuất hiện cái đại quan đấy? Ta cái này Bình Thọ huyện, thế nào có nhiều như vậy quan? Lương Bình An sề gần nói, lão sư, lúc này không thích hợp dùng hình, khi truyền Dương Vương thị thăng đường lấy chứng. Lương Bình An phân tích rất đúng, Thẩm Dật cũng biết, nhưng hắn muốn cho Lương Bình An bên trên không phải bài học này. Cầm trên tay lệnh bài bày ra, Thẩm Dật dạy nói trên đời này có rất nhiều sự tình là không thể chỉ dựa vào nói, cũng không phải tất cả mọi người giống ngươi lão sư ta như vậy phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, làm người hiền lành lại khéo hiểu lòng người. Lương Bình An mặt người, nhất thời phản ứng không kịp. Một bên, Diệp Song Phàm đem đao vừa thu lại nhếch miệng. Hướng Văn Na liếc mắt nhìn, Thẩm Dật hướng chuẩn bị tra tấn quan sai vuốt cằm nói, đều đi ra. Hai tên quan sai ngẩn ngơ, đưa ánh mắt về phía Lư Kiệt. Lư Kiệt vừa nhìn về phía sư gia. Sư gia còn muốn đối phó Lương Bình An như vậy đối phó Thẩm Dật, nói ra, đại nhân, chúng ta Bình Thọ huyện hoang vắng, người bình thường phạm chút sự tình chóc ná quy án đã là không dễ, nếu là thiếu cùng ta nói nhảm. Thẩm Dật từ tốn nói, ta nói để bọn hắn đi ra, nghe không được sao? Hay là nói, lệnh bài này không dùng được. Muốn ta xin mời đạo thánh chỉ đến mới được. Thẩm Dật theo dõi hắn vừa quát, đến a, Lan Linh thị vệ ở đâu? Diệp Song Phàm nghe chút giải quyết, đùa giỡn nghiện phát tác, vừa chắp tay hét to nói ti trước tại. Thẩm Dật từ tốn nói, vậy hạ ngự tứ ngươi bảo đao, dám can đảm ngăn trở tuần tra người, nên như thế nào? Ân. Bệ hạ ban thưởng ta bảo đao sao? Diệp Song Phàm lẩm bẩm tự hỏi một câu, nhìn thấy Thẩm Dật trừng mắt liếc hắn một cái mới phản ứng được, nghiêm mặt nói, nên chém. Ách sư gia sững sờ, cái này đường đường chính chính dám sát sứ, khó đối phó a. Còn có bệ hạ ngự tứ bảo đao, đây chính là chết cũng chết vô ích a. Sư gia cũng mất biện pháp, bất đắc dĩ, Lương Kiệt chỉ có thể hất đầu, để hắn hai tên quan sai đi xuống. Lương Bình An như có điều suy nghĩ, cái hiểu cái không gật gật đầu. Bài học này gọi cường quyền, Lương Bình An xuất thân thấp hèn, lập tức cũng không cách nào đem tâm lý của mình ưu thế nhấc lên, nhưng Thẩm Dật đối với hắn ký thác kỳ vọng, không quan tâm từ từ dạy hắn. Đuổi quan sai, Thẩm Dật đi đến công đường ghế cao, đại đại liệt liệt tòa hạ, Lương Kiệt mấy người cũng chỉ đành cùng đi theo qua, định hót không người các loại phân phó. Thẩm Dật thản nhiên nói, Bình An, ngươi nói án này nên như thế nào đoạn? Lương Bình An nói về lão sư lời nói, chỉ bằng vật chứng khó mà xử án, ứng truyền Dương Vương thị thăng đường đối chất. Ân Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói ra, Lư đại nhân, thất thần làm gì, đi làm a. Lư Kiệt sắc mặt khó xử, xoa xoa tay nói, giám sát sứ đại nhân, tấm này Vương thị đã chết à. Chương 595, điểm đáng ngờ chương 595, điểm đáng ngờ chết. Thẩm Dật ngẩn ngơ, vừa không phải chỉ nói mạnh gian sao? Tuyền mẹ, ô phía dưới một thân lam lũ Hướng Văn bỗng nhiên nghe nói Dương Vương thị chết, đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên. Lư Kiệt hơi nhướng mày, quắc, trên công đường há lại cho ngươi ồn ào. Người tới. Chấm đã. Thẩm Dật lại mở miệng, nhìn xem Lư Kiệt hỏi, tấm này Vương thị là như thế nào chết? Cũng là bị Hướng Văn giết chết. Sư gia lên tiếng nói, đây cũng không phải là treo cổ tự vẫn, trước khi chết còn để lại di thư, chỉ chứng là Hướng Văn làm hại nàng. Hỏi ngươi sao? Thẩm Dật liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, người đã chết, thi thể tổng còn tại. Sư gia kinh ngạc, Lư Kiệt nối liền nói gật đầu nói, tại, tại. Mang ta đi nhìn. Thẩm Dật đứng dậy, quay đầu lại đi Hướng Văn nhìn thoáng qua, phân phó nói, Mã Kiệt, ngươi lưu tại đây. Mã Kiệt minh bạch Thẩm Dật là để hắn nhìn xem Hướng Văn chớ bị dưới người hát thủ, gật gật đầu ứng tiếng. Lư Kiệt mang theo Thẩm Dật một đoàn người đi đến hậu đường đỉnh thi chỗ, chỉ gặp tấm kia Vương thị thi thể che kín bạch bố, bị để đặt tại trên ván gỗ. Xốc lên nhìn xem. Thẩm Dật hướng Diệp Song Phàm nói ra. A. Diệp Song Phàm bĩu môi nói, cái này không tốt ta, người chết có gì đáng xem ta đến. Lương Bình An lên tiếng, tiến lên xốc lên bạch bố, lộ ra Dương Vương thị tái nhợt không máu mặt. Dương Vương thị người đẹp hết thời, nhưng khuôn mặt thanh tú, dáng dấp cũng không tính kém, khó trách cái kia Hướng Văn liệu mạng nhớ hắn. Thẩm Dật đến gần nhìn coi, Dương Vương thị cần cổ có vết dây hằn, nhìn tình huống, giống như là treo cổ tự vẫn. Sư gia tiến lên nói ra, đại nhân, tấm này Vương thị là dùng ba thước trên lụa trắng sâu tự vẫn. Thẩm Dật nhìn hắn một cái, mặc kệ hắn, lại vòng quanh thi thể nhìn một vòng, mặc bình thường, trên giày còn có bùn khô, trên thân địa phương khác cũng không có rõ ràng vết thương. Thẩm Dật vỗ tay, nói ra, đi, đi trong nhà nàng nhìn xem. Một đoàn người lại đi trở về công đường. Thẩm Dật nhìn lướt qua, nhìn về hướng lúc trước nói chuyện cùng hắn vị kia lão đại gia. Lão đại gia vừa nhìn thấy Thẩm Dật nhìn hắn, vội vàng về sau bên cạnh co lại. Thẩm Dật đưa tay cười nói, đại gia chớ đi. Hôm nay thăng đường thế nhưng là náo nhiệt, không chỉ có huyện lệnh đại lão gia, trả lại cái trẻ tuổi không gì sánh được giám sát sứ, bách tính đều đánh lấy tinh thần đầu xem bị đâu. Này sẽ nghe chút Thẩm Dật nói, lập tức đẩy trở về lão đại gia kia. Lão đại gia khóc không ra nước mắt, gặp Thẩm Dật đi tới, bịch một tiếng liền quỳ xuống, khóc thảm nói, đại nhân, tiểu nhân có mắt không trọng, nhỏ mắt mờ, có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết đại nhân thân phận, va chạm đại nhân, ngài buông tha, ha ha ha, đại gia đừng có gấp, ngươi nói ta là phá tư pháo án vị quan tốt, làm sao còn như vậy sợ ta đâu. Thẩm Dật kéo hắn đứng lên, cười nói, đại chu không lấy nói định tội, yên tâm, chỉ là để đại gia ngươi mang cái đường. Mang dẫn đường, đại gia nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Thẩm Dật cười nói, đúng vậy à, nghe ngươi đối với hai người này rất quen, không bằng mang cái đường, mang ta đi tấm kia Vương thị trong nhà nhìn một cái. Đại gia ngẩn người, xem xét Thẩm Dật không giống trò đùa, liền vội vàng gật đầu nói, đi. Được a, cái kia đi thôi. Thẩm Dật buông lòng tay, để đại gia đi ở phía trước, đi theo ra ngoài. Lư Kiệt sắc mặt khó coi, dẫn đường tự có bọn hắn có thể mang, vị này giám sát sứ hết lần này tới lần khác tuyển cái người ngoài cuộc, đây là rõ ràng không tin được bọn hắn a. Quay đầu nhìn thoáng qua sư gia, sư gia âm thầm nhẹ gật đầu lưu lại, Lư Kiệt thì mang theo mấy tên quan sai đi theo. Trên đường, Thẩm Dật cười hỏi, đại gia, ngươi cùng tấm này Vương thị còn có Hướng Văn rất quen sao? Đại gia đúng là khẩn trương, nghe vậy lắc đầu cùng chống lúc lắc giống như, không tính quen, không tính quen, chính là Dương Vương thị cùng ta một cái thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp Thẩm Dật nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, đi theo hướng ngoài thành đi. Đội ngũ đi vào một chỗ thôn nhỏ, lão đại gia chỉ vào một gian thấp phòng nói chính là cái kia. Thẩm Dật cười nói một tiếng tạ ơn, hướng thấp phòng đi tới. Cũ nát nhỏ nhà bằng đất, không lớn sân nhỏ, cửa biện phiêu diêu muốn ngã, cùng cái bài trí cũng kém không có bao nhiêu. Đẩy cửa đi vào trong nhà, đơn giản bày biện làm cho người lưu lưới, trừ cái bàn giường những này thiết yếu đồ dùng trong nhà bên ngoài cơ hồ không có cái gì. Lư Kiệt tiến lên chỉ vào phòng ở đòn rông nói đại nhân, Dương Vương thị chính là tại cái này treo cổ. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, trong phòng quét một vòng, đòn rông phía dưới còn có cái băng, đại khái Dương Vương thị chính là dẫm lên cái này trên ghế sâu. Lương Bình An tiến lên nhìn thoáng qua, quay đầu nhỏ giọng cùng Thẩm Dật nói vài câu, Thẩm Dật chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích, khoát tay nói, đi, trở về đi. Trở về? Lư Kiệt sững sờ, cái này trở về sao? Lúc này mới vào cửa bao lâu? Nửa nén hương thời gian đều không có. Bao nhiêu hô hấp công phu đi? Lúc này đi. Cái này giám sát sứ là mở ra đùa dẫn sao? Thẩm Dật dương mắt nói, cái này trên xà nhà vấn đề lớn như vậy, không nhìn ra được sao? Trên xà nhà? Vấn đề gì? Lư Kiệt sững sờ đi xem đòn rông, lại cái gì cũng không nhìn ra. Ngươi không cần nhìn, đi. Thẩm Dật đẩy Lư Kiệt đi ra ngoài, thuận tay gài cửa lại, chậm nhìn về phía đợi tại phòng ở bên ngoài đại gia. Mang lên nụ cười sán lạ, Thẩm Dật từ ra hiệu Tô Mộ Yên cái kia một thỏi bạc, hướng cái kia đại gia đi tới nói, đại gia, làm phiền ngươi dẫn đường, bạc này xem như tạ lễ. Lư Kiệt nhìn xem miệng rút rút, cái kia một thỏi bạc chừng 20 lượng đi. Đỉnh hắn mấy tháng bổng lộc. Đại gia nào dám thu, liên tục chối từ, sơ ý một chút, bạc rơi trên mặt đất. Đại gia vội vàng khom lưng đi xuống nhặt, Thẩm Dật giả tá nhặt bạc, nói nhỏ vài câu, đại gia sững sờ, cùng Thẩm Dật đối mặt một trận. Thẩm Dật vỗ bờ vai của hắn cười nói, đại gia, về sau cần phải thật dễ nói chuyện à, vạn nhất bên người cái nào thật ghê gớm nhân vật đâu. Nhớ kỹ đi. Đại gia sững sờ nói nhớ kỹ. Đi, đi thôi, về về nhà. Thẩm Dật lướt qua bảo đuôi, dẫn đầu rời đi. Trở về công đường, không thấy sư gia, Lư Kiệt xin chỉ thị, đại nhân, chúng ta tiếp lấy xử án đi. Bản án có vấn đề, ngày mai lại đoạt đi. Thẩm Dật khoát tay áo, nói ra, tại huyện nha cho ta đằng mấy căn phòng, ta ngay tại cái này ở. Lư Kiệt cứ thế nói, cái này Thẩm Dật nhíu mày nói làm sao? Không chào đón. Sao dám? Sao dám? Lư Kiệt liên tục nói không dám, sai người đem Hướng Văn bắt giam, dẫn người chỉnh lý gian phòng đi. Các loại Thẩm Dật trong phòng đặt chân, Lương Bình An há miệng muốn nói, Thẩm Dật lại đưa tay dựng lên cái suy thủ thế ngăn lại hắn, sau đó hướng Diệp Song Phàm gật đầu ra hiệu. Các loại Diệp Song Phàm ngựa lớn kim đao triển khai tư thế tại ngoài phòng đứng, Thẩm Dật mới nói đi. Lương Bình An hỏi, lão sư, rõ ràng có nhiều như vậy điểm đáng ngờ, tại sao muốn đợi đến ngày mai? Bình An a, đây chính là lão sư cho ngươi bên trên tiết thứ hai. Thẩm Dật mỉm cười nói, nếu như không có một lưới bắt hết nắm chắc, cũng đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Chương 596, lật lại bản án chương 596, lật lại bản án trong đêm, có hai người xa xa quan sát đến Thẩm Dật nghỉ chân phòng ở, một người mắng, làm sao còn không ngủ bên dưới. Một người khác đáp, đại nhân, Lư Quốc Dân đến, nếu không chúng ta hỏi một chút hắn. Cũng tốt, đồ vật ngươi chuẩn bị kỹ càng không có, người kia hỏi. Đại nhân yên tâm, đều chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt đối nhìn không ra vấn đề tới đi đến tiên phòng. Hai người rốt cục lộ ra chân diện mục, một người chính là Lư Kiệt, một người khác thì là lâu không lộ diện sư gia. Lư Kiệt đối với trong phòng chờ đợi cường tráng người trẻ tuổi mắng, ngươi làm sao làm? Không phải nói không rơi xuống đồ vật. Người trẻ tuổi kinh ngạc, nói ra, là không rơi xuống à, ta vừa rồi leo tường đi vào nhìn, không có đồ của ta à. Lư Kiệt cau mày nói, không có ngươi đồ vật, trên xà nhà ở đâu ra vấn đề. Người trẻ tuổi vỗ tay nói, ta đâu đến mức thượng lương đâu. Ta căn bản không có thượng lương à. Không có thượng lương. Lư Kiệt sắc mặt do dự, trầm mặt xuống dưới. Người trẻ tuổi hoàn toàn thất vọng, thúc, tiểu tử kia có lớn như vậy bản sự. Ta nhìn hắn cái gì cũng không biết, chính là mân mê cái mông đánh rắm. Ý miệng. Lư Kiệt mắng, nếu không phải ngươi cái hôn tiểu tử, có nhiều như vậy sự tình. Ngươi liền không thể đi chơi gái. Nhất định phải làm loại chuyện này. Trong nhà thiếu cái này hai tiền A. Người trẻ tuổi vò đầu nói, đây không phải là uống nhiều quá A sư ra khuyên đủ, đại nhân, để phòng bạn nhất hay là trước hết để cho hắn đi thôi. Đến lúc đó trong ngoài một chỗ ơi, ai cũng tìm không ra ma bệnh tới. Lư Kiệt nghĩ nghĩ, phân phó nói, ngươi trở về thu dọn đồ đạc, ngày mai liền cút cho ta xa một chút, nhanh đi. Ngày kế tiếp. Cái thứ nhất ra khỏi thành không phải người tuổi trẻ kia, cũng không phải đi chợ ngoài thành bách tính, mà là đại danh đỉnh đỉnh Lan Linh thị vệ Diệp Song Phạm Diệp đại nhân. Diệp Song Phạm một đường khoái mã chạy về hôm qua từng tới thôn, tìm tới thu thẩm giật bạc lão đại gia, hỏi, thấy rõ chưa có? Lão đại gia khổ sở nói, đen kịt xem không rõ gương mặt ta. Diệp Song Phạm khoát tay nói, có cái đại khái là được, cao bao nhiêu, nhiều tráng. Lão đại gia nghĩ, khoa tay một phen, Diệp Song Phạm xác nhận hai lần, lại cưỡi khoái mã trở về cửa thành trông coi. Chỗ cửa thành, người trẻ tuổi chính vác lấy bao quần áo ngồi trên lưng ngựa đuổi ra ngoài, đang cùng Diệp Song Phàm đụng vừa vặn. Diệp Song Phàm cẩn thận nhìn lên, mắng, này, chạy đi đâu? Người trẻ tuổi giật mình, đang muốn nhìn âm thanh từ đâu đến, Diệp Song Phàm cũng đã bay nhào đi qua. Người trẻ tuổi cũng là hảo thủ, lập tức khẽ cong eo tránh khỏi. Một giây sau quyền phong đánh tới, Diệp Song Phàm động tác cực nhanh. Đáng tiếc người trẻ tuổi chợt lách người từ trên ngựa xuống tới, tránh thoát một quyền này, Diệp Song Phàm một kích không trúng, mắng, hảo tiểu tử. Người trẻ tuổi định trụ thân hình, nhìn xem Diệp Song Phàm mắng, ngươi là ai? Vậy mà hướng ta xuất thủ, có biết ta là ai không sao? Cái gì ai ai ai, lão tử là ngươi ra. Diệp Song Phàm mắng một nửa, lại đổi miệng nói bản quan chính là Lan Linh thị vệ là cũng. Cái gì Lan? Này, không đợi người trẻ tuổi nói xong, Diệp Song Phàm lại xông tới. Trong huyện nha, Thẩm Dật nghỉ ngơi một đêm, Lương Bình An sớm đã ở ngoài cửa chờ lấy, gặp Thẩm Dật mở cửa, cầm điểm tâm nói lão sư. Thẩm Dật buồn cười nói, không cần khách khí như thế, ngài cùng sư nương trước dùng. Lương Bình An cũng không giải thích, nói một tiếng muốn đi. Chờ chút Thẩm Dật gọi ở hắn, nói ra, đi hô một chút Lưu Kiệt, thang đường. Vì vũ. Quan sai cùng hét, Bình Võ huyện công đường lại mở, canh giờ còn sớm, đến xem trò vui bách tính còn không nhiều. Lưu Kiệt ngáp đi tới, nhìn Thẩm Dật dù bận vẫn ung dung đã ngồi tại chủ vị, đội vàng thu âm thanh, tiến lên hỏi, đại nhân, ngài đây là xử án. Thẩm Dật từ tốn nói một câu, lại hướng Lương Bình An ném đi một ánh mắt. Dẫn nhân chứng, vật chứng thang đường. Lưu Kiệt ngạc nhiên nói, ở đâu ra nhân chứng? Ngươi nhìn xem là được rồi. Thẩm Dật khoát tay áo. Tại Lưu Kiệt ngạc nhiên vẻ mặt, một tấm ghế bị cầm tới, không lâu, Mã Kiệt lại cùng một tên khác kế lại, dơ lên Dương Vương Thị thi thể đi ra. Lưu Huyện lệnh sững sờ nói cái này, Dương Vương Thị thi thể có gì liên quan? Thẩm Dật vuốt cằm nói, Bình An, ngươi đến nói cho Lưu đại nhân, đây có gì quan hệ? Là, lão sư. Lương Bình An vừa chắp tay, đi ra phía trước, chỉ vào tấm kia ghế nói cái này ghế là từ Dương Vương Thị trong nhà mang tới. Theo Lưu Huyện lệnh nói, Dương Vương Thị là dùng cái này trên ghế sâu. Lưu Huyện lệnh sững sờ, khó trách nhìn xem có chút quen mắt đâu, không phải nói vấn đề ở trên xà nhà sao? Cùng ghế có quan hệ gì? Lương Bình An vòng qua thân đi, chỉ đạo, Lưu đại nhân, ngươi nhìn một chút Dương Vương Thị giày đều. Lưu Kiệt nhìn thoáng qua, hỏi, thế nào? Dương Vương Thị trên giày có bùn khô, đây là thời gian bố trí, nói rõ trước người nàng trên giày dính lấy bùn, cái này cũng cùng mấy ngày nay thời tiết tương xứng. Lương Bình An lại chỉ cái kia ghế, nói ra, có thể cái này trên ghế, trừ một chút cho bụi, không có chút nào vết tích, đừng nói dấu chân, ngay cả bùn đều chưa từng có. Đại nhân, ngươi nói dính đầy vũng bùn giày dẫm tại trên ghế, biết một chút vết tích đều không để lại tới sao? Cái này Lưu Kiệt một người, cẩn thận nhìn coi ghế, xác thực cái gì cũng không có. Lại nhìn vết dây hằn, Lương Bình An nói tiếp, các ngươi nói nàng dùng chính là lụa trắng, nhưng nàng trên cổ lại có mài hỏng da vết tích, lụa trắng làm sao có thể làm đến? Đây chỉ có dây gai mới có thể tạo thành. Lưu Kiệt càng là im lặng, sững sờ nói cái này, sư gia vội vàng tiến lên phía trước nói, đại nhân, ngài nhớ lầm, Dương Vương Thị dùng chính là dây gai, không phải lụa trắng. Có đúng không? Chủ vị Thẩm Dật cười nói, ta làm sao nhớ kỹ là ngươi nói nàng dùng lụa trắng đâu? Ách sư gia sững sờ, sửa lời nói, vậy đại khái là tiểu nhân nhớ lầm, không phải lụa trắng, là dây gai cái kia. Tốt, Thẩm Dật đi xuống, hỏi Lưu Kiệt nói, ngươi gặp qua treo cổ người sao? Không có. Lưu Kiệt vô ý thức lắc đầu, chợt lại nói cái này chẳng phải có một cái ngươi ngược lại là biết giải quyết công việc. Thẩm Dật cười một tiếng, nói ra, treo cổ mà chết người, nguyên nhân cái chết là khuyết dưỡng sẽ tạo thành hiện tượng, có làn da hiện lên màu lam, ánh mắt mạch máu bạo liệt cùng phổi bành trướng cho chút, phổi bành trướng không nói đến, ngươi nhìn tấm này Vương Thị, có bất kỳ một chút phù hợp sao? Nghe Thẩm Dật chậm rãi mà nói, Lưu Kiệt, sư gia, bao quát Lương Bình An tại nội đâu ngây ngẩn cả người. Cái gì khuyết dưỡng? Dưỡng là ý gì? Cái gì là mạch máu? Lương Bình An trong mắt bộc phát ánh sáng, lão sư thật sự là bác học a. Kỳ thật lão sư không phải bác học, lão sư chỉ là kiếp trước nhàm chán lúc pháp chế tiết mục đã thấy nhiều. Thẩm Dật mặc kệ bọn hắn phản ứng, chỉ vào Dương Vương Thị dưới thi thể kết luận, tấm này Vương Thị căn bản không phải treo cổ tự vẫn, mà là bị người điểm chết đằng sau, ngụy trang thành treo cổ dáng vẻ. Lưu Huyện lệnh mặc dù nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, vỗ tay nói, thì ra là thế. Đúng là cái kia Hướng Văn tiền dâm hậu sát. Cũng may đại nhân anh minh, kém chút bị Hướng Văn lừa gạt. Chương 597, chờ một hồi. Chương 597, chờ một hồi. Lương Bình An khó thở, chỉ vào Lưu Huyện lệnh đạo, người ấy Thẩm Dật khoát tay áo, hướng Mã Kiệt nói ra, mang cái kia Hướng Văn đi lên. Không bao lâu Hướng Văn bị mang theo đi lên, trông thấy Dương Vương Thị thi thể, lập tức khóc thành một đoàn. Thẩm Dật lắc đầu nói, ngươi xem một chút, tiểu tử này khóc thành bộ dáng này, đây chính là sám hối đi. Đại nhân anh minh a, sư gia đập lên mông ngựa đến. Thẩm Dật không nói nhìn hắn một cái, nói ra, tự nhiên so một ít người anh minh, còn kéo ra cái gì thư đến. Sư gia trì trệ, trước đó chuẩn bị xong di thư, này sẽ thành vô dụng công, ngược lại tăng thêm điểm đáng ngờ. Thẩm Dật liếc qua sư gia nói nữ tử không tài chính là đức, Dương Vương Thị một cái thôn phụ, nhận ra vài cái chữ to. Lại nói trong nhà nàng bút mực giấy nghiên không có cái gì, di thư, ngươi lấy ra cho ta nhìn một cái. Sư gia bồi tiếp được cười, nói ra, có lẽ là mời người khác viết dùm, xin ngươi viết dùm a. Thẩm Dật tùy ý nói một câu, lại là bị hủ sư gia liền đội vàng lắc đầu, đại nhân, lời này cũng không thể nói lung tung, tiểu nhân luôn luôn. Được rồi, cái kia di thư ta cũng lười nhìn. Thẩm Dật khoát tay áo, cũng không thèm để ý Lưu Kiệt con ngươi đảo một vòng, quát to, tốt ngươi cái Hướng Văn, thủ đoạn càng như thế tàn nhẫn, cưỡng gian không chỉ, còn dám giết người. Có ai không, kéo xuống đại lao. Chậm. Thẩm Dật khoát tay, tiến lên nói ra, ngươi xem một chút cái này Hướng Văn, thư sinh nghèo một cái, toàn thân không có hai lạng thịt, hắn có thể ôm động tấm kia Vương Thị, đưa nàng treo ở trên xà nhà. Ta nhìn, chỉ là ghim chết nàng đều thành vấn đề. Lưu Kiệt sắt trên đầu mồ hôi lạnh, nói ra, ách đại nhân, việc này có vặn nhất, hay là đem Hướng Văn bắt giam, nghiêm hình bức cung. Thẩm Dật nhíu mày nhìn hắn, Lưu đại nhân, ngươi rất khẩn trương à? Lưu Kiệt lắc đầu liên tục, không khẩn trương, không khẩn trương. Thẩm Dật bật cười một tiếng, lẩm bẩm nói, lâu như vậy không có trở về, hẳn là có thu hồi đi. Cái gì? Lưu Kiệt hỏi. Không có gì, tất cả ngồi xuống đợi chút đi. Thẩm Dật đi trở về chủ vị, lại ngồi xuống. Lưu Kiệt cũng không có tâm tư ngồi, đục lên đi nói, đại nhân, chờ cái gì? Thẩm Dật nhìn xem công đường bên ngoài cười giỡn nói, các loại xem náo nhiệt bách tính nhiều một chút, không phải vậy làm sao lộ ra ta uy phong đâu. Huyện lệnh sư ra sử sốt, không phản bắt được. Đối bọn hắn hai người tới nói, thời gian trôi qua rất chậm, phảng phất một ngày bằng một năm. Liếc mắt nhìn chủ vị Thẩm Dật, thảnh thơi tựa ở cái nào, một bên Lương Bình An cho hắn thêm trà đổ nước, được không tự tại. Thẩm Dật chính mình cũng là liên tục gật đầu, cái này thu một học sinh, còn liên đối thu cái gã sai vặt, a phúc địa vị khó giữ được à. Lương Bình An thêm nước, nhỏ giọng hỏi, lão sư, cái gì là khuyết dưỡng? Mạch máu lại là cái gì? Ách Thẩm Dật uống trà đường ngụm, lý do nói có rảnh sẽ dạy ngươi, có rảnh sẽ dạy ngươi những đồ chơi này dạy đứng lên quá phiền phức, nhất là đối với cổ nhân lập trường tới nói, giảng một tháng trước cũng chưa chắc giảng minh bạch. Lương Bình An nhẹ gật đầu, cũng không nhiều hỏi, cung cung kính kính đứng ở một bên, chờ lấy lần tiếp theo đổ nước. Mẹ nó, động thủ với ta, biết lao tử là ai không? Qua một lúc lâu, công đường bên ngoài bách tính dần dần nhiều, Diệp Song Phàm bách tính mới truyền vào. Vành một người hai tay bị trói, ném xuống đất, Lư Kiệt thấy một lần, lập tức giật nảy cả mình. Thẩm Dật nhíu mày nói Lư đại nhân biết hắn. Không đợi Lư Kiệt nói chuyện, liền có đường bên ngoài bách tính nói à, đây không phải Lư huyện lệnh chất tử Lư quốc dân sao? Nha Thẩm Dật kéo dài thanh âm a một tiếng, Lư Kiệt sắc mặt so an phân còn khó nhìn, lên tiếng nói, đại nhân, làm sao đem hạ quan chất tử bắt được? Diệp Song Phàm chống nạnh nói không bắt, không bắt hắn liền chạy. May mà ta Lan Linh thị vệ không phụ sự mong đợi của mọi người, đuổi kịp hắn. Hiểu lầm, hiểu lầm. Lư Kiệt giải thích nói, ta chất tử này là muốn thượng kinh đi thi, hiểu lầm a? Đi thi. Thẩm Dật cười cười, nói ra, vậy ngươi hỏi một chút hắn, đêm qua tại sao phải chạy đến Dương Vương thị trong nhà đi? Lư Kiệt sững sờ, Thẩm Dật làm sao biết? Tối hôm qua bọn hắn đều tại huyện nha nghỉ ngơi a. Bị trói lấy Lư Quốc Dân ngồi dậy, lớn tiếng mắng, ta không có đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết. Thẩm Dật đi ra phía trước, đứng tại Lư Quốc Dân trước mặt hỏi, ngươi như thế tráng, so cái kia Hướng Văn có thể rắn chắc nhiều, chắc hẳn tìm chết Dương Vương thị, cũng là chút lòng thành đi. Đại nhân, đại nhân. Lư Kiệt vội vàng lên tiếng nói, ta chất tử này mặc dù ngoại hình hung hăng chút, thế nhưng là cái người thành thật, hắn đang chuẩn bị thượng kinh tham gia võ cử, đi bộ đội hiệu lực a. Đại Chu võ cử không phải một mực có, chỉ là hai năm này thảo nguyên chỉnh hợp thành một thế lực đằng sau nhiều lần phạm biên quan, chiến sự nhiều lần gặp khó tình huống dưới, mới đối ứng văn cử ra một cái võ cử, một mặt là vì cường quân, một phương diện cũng là mời chào những cái kia có bản lĩnh người giang hồ. Chính là, ta năm ngoái dù chưa trúng cử, nhưng cũng có công danh trên người, theo luật đúng bậy quỳ. Lư Quốc Dân đại hô tiểu thiếu, chắp hai tay sau lưng đứng lên. Thẩm Dật trừng mắt liếc hắn một cái, nói theo luật là đúng bậy quỳ, nhưng giết người, ngươi nhất định phải quỳ. Lư Quốc Dân cuồng vọng nói cho cười. Ai trông thấy ta giết người? Ngươi quỳ không quỳ? Thẩm Dật đe dọa nhìn hắn. Không quỳ. Lư Quốc Dân lưỡng ngược đạo. Không quỳ cũng phải quỳ. A. Thẩm Dật trực tiếp một cước đá vào Lư Quốc Dân trên đầu gối, đau hắn kêu đau đồng thời cũng quỳ xuống. Thẩm Dật tiến lên hung hăng nắm chặt lên cổ áo của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng không ai trị ngươi. Các ngươi địa phương không tuân theo quy củ, ta Thẩm Dật cũng xưa nay không là cái dạng quy củ người. Lư Quốc Dân ác hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Dật, lại kiêng kỵ tại tiếp tục đao đứng ở bên cạnh Diệp Song Phàm mà không dám nói lời nào. Lư huyện lệnh muốn lên tới quên, Thẩm Dật lại thu tay lại chắp tay đi trở về. Nói một chút đi, ngươi tại sao muốn giết Dương Vương thị? Thẩm Dật nâng lên trên bàn chén trà, từ tốn nói. Lư Quốc Dân khẽ nói, ta không giết nàng, ta căn bản chưa thấy qua nàng. Thẩm Dật thuận miệng hỏi, vậy ngươi đêm hôm đó ở đâu? Lư Quốc Dân ngước cổ nói ra, uống rượu. Ở đâu uống rượu? Uống rượu ngon sao? Thẩm Dật lại hỏi. Đương nhiên tốt uống. Không tốt uống ta sẽ uống sao? Uống nhiều quá tư vị không dễ chịu đi. Dễ chịu rất. Dương Vương thị dáng dấp không sai đi. Cũng liền như thế. Cũng liền như thế cực nhanh một hỏi một đáp đông nhiên ngừng lại, Thẩm Dật giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cũng chưa thấy qua nàng, làm sao biết nàng dáng dấp cũng liền như thế. Thẩm Dật ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, quát to, thành thật khai báo, ngươi đêm hôm đó đến cùng đã làm gì? Có phải hay không là ngươi gặp sắc này lòng tham, gian dơ bẩn Dương Vương thị, sau đó sợ sệt sự tình bại lộ, liền nổi lên sát tâm. Mau nói. Hoa. Công đường bên ngoài, bách tính buộc phát một trận ồn ào. Lư Kiệt quỳ lên, bận điệu để cho người ta duy trì trật tự, có thể ngập trời tiếng nghị luận, đã là ách không chế trụ nổi. Chương 598, hung phạm chương 598, hung phạm Lư Quốc Dân biểu tình ngưng trọng, mặt đỏ lên, cường tự nói ta nghe người ta nói. Không được sao? Ngươi mơ tưởng lung tung cho ta định tội. Đi, đương nhiên đi. Thẩm Dật cười cười, đi đến Dương Vương thị thi thể bên cạnh, giống như trên tay nàng nhìn một chút, cầm lấy tay của nàng đụng đụng, ngay sau đó lộ ra tay phải, nói ra, thế nhưng là Dương Vương thị móng tay này bên trong đồ vật, ngươi giải thích thế nào? Đứng xa nhân căn bản thấy không rõ Thẩm Dật trong tay là cái gì, chỉ có gần nhất Diệp Song Phàm cùng Lư Quốc Dân có thể trông thấy, đó là thật nhỏ sợi tơ. Thẩm Dật từng bước một tới gần Lư Quốc Dân, cao giọng nói, ngươi xông vào Dương Vương thị trong nhà đưa nàng gian ô, trong quá trình Dương Vương thị liều mạng phản kháng, móng tay phá vỡ ngươi quần áo, bên ngoài nhìn không thấy, trong móng tay lại có lưu lại. Lư Kiệt nghe vậy khẩn trương, sao lọt cái này ra? Sư gia cũng là sững sờ, hắn không có nhìn thấy trong kẽ móng tay có đồ vật gì à? Thẩm Dật tại Lư Quốc Dân trước mặt ngồi xuống, cùng hắn quần áo một làm so sánh, nhìn hoa văn này tính chất, cùng trên người ngươi cái này, có thể giống nhau như lúc à? Lư Quốc Dân sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Thẩm Dật bóp trên ngón tay ở giữa sợi tơ, lại nhìn xem quần áo trên người. Thẩm Dật đứng người lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, bằng chứng như núi, ngươi còn giải thích như thế nào? Người tới, mang xuống chém. 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 Đám người kinh ngạc đến ngây người thời khắc, Lư Quốc Dân sắc mặt đỏ lên tới cực điểm, đột nhiên hét lớn, không thể nào. Chơi nàng đêm đó ta mặc căn bản không phải bộ y phục này. Nàng không có khả năng bắt được nha chơi nàng đêm đó. Thẩm Dật nụ cười trên mặt sáng lạ. Dừng một chút, đường bên ngoài bách tính tiếng ồn ào càng tăng lên. Lư Kiệt thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại trên ghế bành. Lư Quốc Dân thân thể bỗng nhiên run lên, chính mình cũng kịp phản ứng, thanh âm im bặt mà dừng. Xuất sinh, ngươi trả cho ta tuyển mẹ, bị áp lấy hướng ban đột nhiên phát cuồng, khóc mắng lấy phóng tới Lư Quốc Dân, nhưng cuối cùng bị người ngăn lại, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn xem Dương Vương thị thi thể khóc giống. Thẩm Dật đem trên tay sợi tơ thổi bay, cười nói, lừa gạt ngươi, sợi tơ này là ta vừa mới từ ngươi trên cổ áo lấy xuống. Lư Quốc Dân sững sờ, cúi đầu nhìn mình cổ áo, quả nhiên có chỗ tổn hại, hắn lập tức giận dữ, cậu quan, ngươi hại ta. Nói sớm ta cũng không phải giảng quy củ người. Thẩm Dật phủi tay, nói ra, bất quá nói đến cậu quan nha người tới, đem Lư Kiệt cùng sư gia cầm xuống. Không người hành động, dù sao cũng là bản địa làm y lâu huyện lệnh đại lao ra. Diệp Song Phàm một cái bước xa, tiến lên liền đánh bay Lư Kiệt mũ ô xa, giá đao tại trên cổ hắn, mắng, ha ha, cậu quan, bản thị vệ ở đây, ngươi còn muốn trốn? Kỳ thật Lư Kiệt tê liệt ngã xuống trên ghế căn bản không có trốn, chỉ là Diệp Song Phàm đùa rất nhiều. Ngược lại là người sư gia kia trông thấy đại đao dọa đến rung chân, khóc ròng nói, đại nhân, đây đều là cái kia Lư Quốc Dân cách làm, việc không liên quan đến chúng ta à? Ta chân trước nói lương tử có vấn đề, hắn chân sau liền đi sân nhỏ dò xét, ngươi nói không có vấn đề. Thẩm Dật buồn cười nói, về phần ngươi, ngươi sẽ không cho là ta quên, ngươi còn có phong chuẩn bị xong gì thư không có lấy ra đi. Sư gia trì trệ, lại không có lý do thoái thác, trong lòng chỉ có một thanh âm. Ôn Thần, quả nhiên là Ôn Thần. Thẩm Dật lại lần nữa lộ ra lệnh bài, hướng phía quan sai quát, bản quan chính là thiên tử khâm điểm giám sát sứ. Các ngươi kháng mệnh bất tuân soi như kháng chỉ, cần phải suy nghĩ minh bạch. Lời vừa nói ra, những cái kia do dự quan sai rốt cục đứng đội, nắm giữ tiến lên đem mấy người cầm xuống. Lão sư Cao Minh, học sinh thủ giáo. Lương Bình An lúc này đi lên phía trước, chắp tay nói ra. Thẩm Dật khoát tay áo, nói ra, chút lòng thành, đợi một thời gian, ngươi cũng có thể. Nói đi Thẩm Dật phân phó nói, việc này ngươi viết một phong sổ con, theo những người này đưa về kinh thành. Nói xong, đã thấy Lương Bình An sắc mặt xấu hổ, Thẩm Dật không hiểu hỏi, có vấn đề gì? Lương Bình An có chút xấu hổ, nói ra, về lão sư lời nói, học sinh sẽ không dùng bút lông. Thẩm Dật kinh ngạc, đổ quên vấn đề này. Lương Bình An ăn cơm trong nhà lớn lên, học được đều là tại học đường nghe lén, hoặc là chính mình chơi đùa, ăn đều không no bụng, nào có tiền mua bút mực giấy nghiên, ngay cả lúc trước ném hành quyển, đều là dùng bút than viết. Một bên Diệp Song Phàm nghe, mặt mũi tràn đầy kích động, Thẩm Dật liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi viết đi. Được rồi. Diệp Song Phàm đáp ứng một tiếng, thu bảo đao viết sổ con đi. Thẩm Dật nếu như biết lúc trước Diệp Song Phàm xin mời chỉ đến kinh kỳ tuần tra sổ con để Chu Đế nhìn hồi lâu mới nhìn hiểu, đại khái tuyệt sẽ không bên dưới để Diệp Song Phàm viết sổ con quyết định. Bất luận như thế nào sự tình cáo một giai đoạn, Thẩm Dật để cái kia hai tên ngự sử cùng kế lại giám sát dò xét Lư huyện lệnh nhà, chính mình tại huyện nha phòng lớn nghỉ ngơi xuống tới. Lư huyện lệnh tham không có tham còn không biết, trong phòng ngược lại là bày đầy sách, một kiện vật phẩm trang sức đều không có, nhìn qua rõ ràng như nước sáng như gương. Bất quá đây đều là biểu tượng, lại thanh minh, hắn cũng là bao che phạm nhân, mất mặt hay không đầu hai chuyện, bãi chức là không thể thiếu. Cả phòng thư tịch để Lương Bình An bị hoa mắt, bắt lấy một bản liền có thể kỳ nhìn, lật giấy lại cực nhanh, giống như là từng có mắt không quên bản sự bình thường. Thẩm Dật nhìn một cười, xét nhà xét đến cái này thời điểm phất tay đuổi người tới, liền để Lương Bình An tại cái này nhìn cái đủ. Xét nhà xong điểm rõ ràng số lượng, Thẩm Dật liền để quan sai áp lấy mấy người lên đường trở lại kinh thành hậu thẩm, chính mình tại Bình Thọ huyện dừng lại, thuận tiện đối với nó quan viên tiến hành khảo khóa. Hai ngày đằng sau, áp hướng đường của kinh thành bên trên, Lư Kiệt hối hận không nên làm lúc trước, nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này giám sát sứ vào lúc này không giải thích được chạy tới Bình Thọ huyện đến. Lúc đầu tư pháo án đằng sau Lư Kiệt coi là tuần tra chi hành nên đã qua một đoạn thời gian, ai biết nhanh như vậy liền đến. Lan Thương quận hoang vắng, thành cùng thành ở giữa cách rất xa, huyện lệnh cùng huyện lệnh ở giữa lại không giao tình gì, Thẩm Dật coi như đến Tiêu Lăng cũng sẽ không giống tại Thường Châu như thế không lâu toàn bộ Phượng Hưng quan viên liền biết. Ngồi tại xe lao bên trong Lư Kiệt trái phải nhìn quanh, đông nhiên nói, Vương Nhị, ngươi thả ta cho ngươi 1.000 lượng bạc. Được xưng là Vương Nhị quan sai quay đầu lại, điểm môi nói, đại nhân, ngài đừng nói giỡn, nhà của ngài đều bị tịch thu, đâu còn có tiền cho ta. Ta một nhà này già trẻ đều tại Bình Thọ, thả ngài ta làm sao giao phó a? Ngươi đáng giận. Lư Kiệt trì trệ, ngay sau đó mắng to, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ai, đại nhân, ngài nói ngài cũng thế. Siêu. Phốc phốc. Vương Nhị lời nói một nửa, đột nhiên im bặt mà dừng, túi đầu Lư Kiệt cảm giác có đồ vật gì ở tại trên mặt, tay vừa sờ đặt ở trước mắt xem xét, đúng là một mảnh vết máu đỏ thẫm. Ngẩng đầu lại nhìn vừa rồi còn tại cùng chính mình nói lấy nói Vương Nhị, giờ phút này trên đầu đi ngang qua một mũi tên, máu tươi thuận mũi tên chảy ra, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Phía sau xe lao bên trong sư gia kêu lên sợ hãi, ngẩng đầu lại nhìn, trong khe núi phảng phất mây đen tiếp cận, số lớn đội kỵ mã phi nước đại mà tới. Chương 599, binh đến chương 599, binh đến một lát, có vài cưỡi chạy tới gần. Dẫn đầu một người trên tay còn cầm cung tiễn, chỉ vào Lư Kiệt mấy người đội xe một trận chít chít bên trong quan quát kêu to. Phụ trách áp giải mấy tên quan sai nhìn xem số lớn đội kỵ mã cùng thao thiên tiếng hò hét, hai tay nắm nuốt bội đao, lại nhịn không được run. Liêu nhân đánh vào tới. Phơi ra tay ngăm đen, người đồng đều kỵ binh đại quân, đường cong rõ ràng đại đao, tinh chuẩn tiến thuật, nghe không hiểu điều ngữ. Đủ loại đặc thù đều tại nói cho những này quan sai, đột nhiên xuất hiện cái này đại đội nhân mã, là Bắc Liêu nhân. Lan Thương quận cùng Thảo Nguyên chi quốc Bắc Liêu giáp giới, bởi vậy cũng càng thói quen dùng bọn hắn quốc hiệu Liêu đến xưng hô người Thảo Nguyên, mà lại hướng kinh thành phương hướng thậm chí ra nam, đều là dùng Man Lô đến xưng hô những này cường tráng cường đạo. Thế nhưng là, nơi này cách Đại Chu phía bắc cảnh xa, Liêu Nhân là thế nào đánh vào tới? Chẳng lẽ phía trước nhiều như vậy thành trì, tất cả đều luôn hãm? A, rốt cục có người chịu không được tâm lý áp lực, ném đi trong tay bộ đao, co cẳng liền chạy. Một cái, hai cái, ba cái. Trừ chúng tên bỏ mình vô nhị, phụ trách áp giải 5 tên quan sai bên trong 4 người tất cả đều chạy, trấn tĩnh chút còn cầm đao, nhát gan dứt khoát ngay cả đao đều ném đi. Sống chết trước mắt đâu còn có người xen vào nữa áp giải nhiệm vụ, bị ném bỏ Lư Kiệt 3 người bị giam tại xe lao bên trong chạy cũng chạy không được, động cũng không động được, chỉ có thể run lẩy bẩy co lại thành một đoàn. Ha 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 ha. Trước đó một tiện bắn chết Vương Nhị Liêu Nhân đột nhiên bộc phát cười to, cũng chỉ có tiếng cười kia không có ngôn ngữ chướng ngại, chợt hắn dùng trong tay loan đao một chỉ 4 người chạy trốn phương hướng, lập tức có vài cưỡi ra khỏi hàng, đuổi theo. Lúc này, cái kia Liêu Nhân mới nhìn hướng xe lao, cùng bị giam giữ ở trong đó Lư Kiệt bọn người. Nhìn thấy Liêu Nhân cưỡi ngựa tới, từ trong ánh mắt của hắn Lư Kiệt chỉ thấy hung ác. Mấy kỵ vây quanh xe lao, phản phất nhìn con khỉ bình thường bây xem, Lư Kiệt run lẩy bẩy, co lại thành một đoàn. Giống. Đột nhiên có người cuồng hống một tiếng, Lư Kiệt giật mình kêu lên, nhịn không được, đi tiểu. Mùi hôi thối truyền ra, dẫn đầu Liêu Nhân hơi nhướng mày, các loại nhìn thấy Lư Kiệt ướt quần, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, sau lưng cố lớn kỵ binh cũng đi theo cùng thiếu. Giờ khắc này Lư Kiệt chỉ muốn trên mặt đất tìm cái lỗ chui vào. Đừng hiểu lầm, không phải không mặt gặp người, là vì bảo mệnh. Cười một hồi lâu, dẫn đầu Liêu Nhân bỗng nhiên hướng phía sau lưng bô bô một trận điệu ngữ, không lâu một kỵ tiến lên, trên yên ngựa người đang ngồi tướng mạo càng tới gần người Trung Nguyên, nghe một trận, bỗng nhiên hướng Lư Kiệt hỏi, tướng quân hỏi ngươi là người nơi nào, vì cái gì bị giam tại xe lao bên trong? Lư Kiệt sững sờ, giờ phút này nghe được thanh âm là từ chỗ không có thân thiết, trong lòng hy vọng sống sót nổ lên, nắm lấy xe lao rào chắn nói ta là Bình Thọ huyện lệnh. Nói cho vị này Liêu vị tướng quân này, ta là Bình Thọ huyện lệnh. Ta có tiền, ta có thể cho hắn tiền. Người kia nghe một trận, lại lật dịch thành thảo nguyên nói cùng cái kia Liêu quốc tướng quân nghe, tướng quân kia nghe lại là cười to, chỉ vào Lư Kiệt một trận bô bô. Lư Kiệt nghe không hiểu, chỉ có thể lo lắng xuông, rất lâu mới nghe người kia nói, nơi đây cách Bình Thọ bao xa? Bình Thọ có bao nhiêu quân coi giữ? Lư Kiệt nghe chút lập tức kêu lên, không xa. Không xa. Ta có thể dẫn đường. Kỵ binh một ngày liền có thể đến. Người kia lại lật dịch cho Liêu quốc tướng quân nghe, sờ lên cằm bên trên râu ngắn suy nghĩ một trận. Lư Kiệt tim nhảy tới cổ rồi, không lâu chợt nghe một đao chém vào xe lao bên trên, lại là giật nảy mình, bên cạnh xe đại hán tựa hồ muốn chặn hắn, cứ gương vấn mà kêu la, lại bị cái kia Liêu quốc tướng quân ngăn lại. Không lâu, lại nghe người kia nói, tướng quân nói, chỉ cần ngươi giúp hắn một chuyện liền có thể tha cho ngươi khỏi chết, tương lai phá thành thời điểm, còn có thể để cho ngươi tiếp lấy làm huệ lệnh. Bành, lúc này mấy đạo thanh âm truyền đến, Lư Kiệt quay đầu nhìn lại. Trước đây không lâu chạy trốn quan sai đều bị bắt trở về ném xuống đất. Lư Kiệt chỗ nào trả lại dám nói cái không chữ, lập tức gật đầu như dã tỏi. Thông dịch viên kia chuyển đạt đằng sau, Liêu quốc tướng quân một trận cười to, hô quát vài tiếng, từ quan sai trên thân tìm ra chìa khóa, quẹt thẻ xe lao. Lư Kiệt ba người từ xe lao bên trong đi ra, muốn tham gia võ cử Lư quốc dân mặc dù cường tráng, bị người Thảo Nguyên níu lấy lại cái dám cũng không dám thả một tiếng, ngoan cùng con gà con giống như. Mặc dù đầy người mùi nước tiểu khai, Liêu quốc tướng quân hay là không ngần ngại chút nào ôm lấy Lư Kiệt bà bay, cầm trên tay roi ngựa chỉ phía xa trong núi. Một trận điều ngữ. Lư Kiệt nghe không hiểu, cũng may thông dịch viên kia một mực đi theo. Ngươi nhìn, chúng ta đại Liêu dũng sĩ cỡ nào uy mãnh? Là, uy mãnh, uy mãnh. Lư Kiệt liều mạng gật đầu, phóng nhãn nhìn lại, khắp núi kỵ binh nói ít có mấy ngàn. Đánh xuống các ngươi Bình Thọ, nhiều nhất 2 ngày. Đúng. Lư Kiệt run lẩy bẩy, máy móc gật đầu. Bất quá ta hy vọng, ngươi có thể giúp một tay đem cái này quá trình rút ngắn đến một đêm, vậy ta liền có thể tha cho ngươi một mạng, tương lai còn có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Lư Kiệt nghe chút, trực tiếp quỳ xuống, cao hô đạo, không dám không theo. Không dám không theo a. Lư Kiệt cái quỷ này, giống như để Liêu quốc tướng quân có chút không có kịp phản ứng, nửa ngày mới cười ha ha, cái này cười, có tự ngạo, nhưng phần lớn là xem thường. Trận Liêu quốc tướng quân lại hướng phiên dịch nói bài câu, thông dịch viên kia liền từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ đến, đổ ra mấy hạt dược hoàn cho Lư Kiệt nói ngươi, còn có bọn hắn đều ăn. Lư Kiệt sững sờ tiếp nhận dược hoàn đạo, cái này, đây là cái gì? Độc dược phiên dịch mặt không biểu tình, nói ra, mỗi qua một đoạn thời gian không ăn giải dược, liền sẽ đột phát, các ngươi làm tốt sự tình, liền sẽ cho các ngươi giải dược. Chương 600, xem náo nhiệt chương 600, xem náo nhiệt ngày mùa hè sáng sớm đại khái là trong vòng một ngày thoải mái nhất thời gian, ánh nắng không tính bức gắt, nhiệt độ không khí vừa vặn, thừa dịp ánh nắng rời giường đánh lên một bộ thái cực, tu thân dưỡng tính Thẩm Thiếu gia bắt đầu một ngày mới. Hô Thẩm Dật thu chiêu mà đứng, từ khi trải qua Lý Thiên vấn vỡ lòng, Tô Mộ Yên củng cố đằng sau, Thẩm Dật công phu không nói tiến rất xa, nhưng tố chất thân thể là mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, toàn thân cường tráng mà không to con cơ bắp, bây giờ luyện công buổi sáng một phen khó ra một giọt mồ hôi. Tô Mộ Yên cầm bát trà tiến lên, nói ra, công tử, cái này thái cực quyền giống như ngậm thâm hậu võ đạo, vì sao công tử chỉ coi làm là giãn ra thân thể chiêu thức mà không thêm vào khai phát đâu? Thẩm Dật há miệng không nói gì. Ngươi hỏi ta? Ta còn muốn hỏi đâu? Cũng không phải ai cũng có thể giống Lý Thiên Vấn như thế nhìn một lần liền có thể phải giết chiêu làm. Thẩm Dật làm sao chơi bùa cũng không biết lúc trước Lý Thiên Vấn đến tuột cùng là thế nào dùng một chiêu bình bình đạm đạm ngựa hoang phân tông đem Thẩm phủ núi giả đánh nát. Đổi nói, Tô Mộ Yên thân thủ cũng không kém, mặc dù nàng nhìn ra được thái cực quyền không đơn giản, lại không biện pháp giống Lý Thiên Vấn như thế cải tạo thành sát chiêu, cái này trên võ đạo nội tính hay là kém lấy. Thẩm Dật nhấp một ngụm trà, cười nói, trừ cái này thái cực quyền, ta ngược lại thật ra có một bộ khác đại công đã luyện tinh thâm, ngươi có muốn hay không thử một chút? Tô Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, là cái gì đại công? Mộ Yên nguyện vì công tử nhận chiêu. Thẩm Dật cười hắc hắc nói, công này tên là Cực Lạc Thần Công, chiêu thứ nhất gọi là tướng quân cưỡi ngựa, chiêu thứ hai gọi là quan âm. Không đợi Thẩm Dật nói xong chiêu thứ hai, Tô Mộ Yên mặt liền đỏ lên, dường thứ ở giữa những tiện kia tê dại lời nói thô tục Thẩm Dật không ít nói qua, Tô Mộ Yên há có thể không biết, đỏ mặt xì hắn một ngụm. Nhưng chợt Tô Mộ Yên lại mị nhãn như tơ rửa vào đến nói đợi khi tìm được sư phụ, Mộ Yên tất nhiên ngồi công tử thì chiêu. Ti. Thẩm Dật hút một ngụm khí lạnh, đến cùng là Tô Mộ Yên không phải ngọc thoa, muốn khiến cho thẹn thùng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá Tô Mộ Yên nói như vậy, Thẩm Dật không thể không nhớ tới, còn có một chiêu gọi là Nhất Long Nhị Phượng, không biết có cơ hội hay không kéo lên ngọc thoa cùng một chỗ thử một chút. Ha ha ha. Ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Tô Mộ Yên lại thở dài, qua đã lâu như vậy, vẫn là không có một chút sư phụ tin tức. Thẩm Dật lấy lại tinh thần, Tô Mộ Yên một mực tại tìm nàng sư phụ Tô Linh Lung, lúc trước cũng coi là Tô Linh Lung rời đi Kim An sẽ đến kinh thành gây sự, thế nhưng là chờ đợi lâu như vậy lại một chút tin tức không có, xem ra là không tại. Tô Mộ Yên muốn tìm Tô Linh Lung, Thẩm Dật muốn tìm Lý Thiên Vân, ngoan ngoãn, cái này nếu là đều tìm đến, chàng diện kia, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, nên gặp nhau lúc tự sẽ gặp nhau. Thẩm Dật an ủi Tô Mộ Yên một câu, hướng Mã Kiệt hỏi, Bình An đâu? Mã Kiệt cười nói, tiểu tử kia liền đợi tại Lư Kiệt trong thư phòng, không có đi ra qua. Thẩm Dật ngạc nhiên nói, cho tới bây giờ? Đúng vậy, hôm nay là ngày thứ hai, cả ngày hôm qua đều không có đi ra qua. Mã Kiệt đáp. Thẩm Dật lập tức mồ hôi, dựa vào loại học tập này nhiệt tình, chính là kiếp trước đứng trước thi đại học, thi nghiên cứu chính mình cũng mặc cảm à? Đi xem một chút. Thẩm Dật buông xuống bát trà, bước về phía thư phòng. Trong thư phòng, Lương Bình An ôm một quyển sách dựa vào giá sách trên mặt đất ngồi, hai mắt trừng địa đầu lớn, nhìn qua rất tinh thần, chỉ là cái kia nồng đậm mắt quầng thâm cực kỳ rõ ràng. Lương Bình An hiển nhiên nhìn mê mẩn, Thẩm Dật mấy người thì đến, hắn lại đều từ chối nghe không nghe thấy. Thẩm Dật vừa buồn cười vừa tức giận, tiến lên rút đi sách của hắn. Vốn cho rằng Lương Bình An sẽ hô to trả lại cho ta, kết quả lại ngoài ý muốn. Sách bị rút đi, Lương Bình An giống như phản xạ có điều kiện tựa như ôm lấy đầu đến hô lớn, đừng đánh, đừng đánh, ta đi. Thẩm Dật vì đó kinh ngạc. Một lát Lương Bình An mới phản ứng được lúc này đã không còn là ngày xưa, liếc mắt nhìn vội vàng đứng lên thân nói học sinh gặp qua lão sư. Thẩm Dật khoát tay áo, nói ra, ngươi đây là. Lương Bình An có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói ra, về lão sư, trước kia ta mua không nổi sách, đều là các loại tư thục tan lớp, tiếp tục tường đi vào vụn trộm tìm sách nhìn, bị những cái kia tiên sinh dạy học phát hiện, liền sẽ đánh ta. Quen thuộc Thẩm Dật thoáng trầm mặc, khít một tiếng đem sách trả lại cho Lương Bình An, nói ra, đọc sách chớ liều lĩnh, muốn khổ nhàn kết hợp, ngươi dạng này xem tiếp đi là không được, trở về nghỉ ngơi một chút đi, trở lại tinh thần lại đến nhìn. Lương Bình An ngạc nhiên nói, lão sư, ta rất tinh thần. Thẩm Dật nhìn xem hắn mắt còn thâm, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói lúc này mới bái sư mấy ngày, liền không nghe lão sư lời nói. Lương Bình An nghe chút lời này, lập tức không có tính tình, tiến đến đạo, là, lão sư, thiên địa quân thân sư, sư đồ chi danh nếu thành. Lương Bình An liền không thể phản kháng Thẩm Dật lời nói. Thẩm Dật buồn cười để hắn trở về ngủ, đang muốn đi ra ngoài, Diệp Song Phàm lại sôi động chạy vào, kém chút đụng vào Thẩm Dật. Thẩm Dật mắng, gấp làm gì? Đây là huyện nha cũng không phải thanh lâu. Diệp Song Phàm tiểu tử này thật sự là có tiền đồ, đưa tiễn Lư Kiệt bọn hắn, Diệp Song Phàm dứt khoát không có ở huyện nha nghỉ ngơi, trực tiếp ra ngoài tìm nhà thanh lâu nghỉ ngơi, còn không phải lôi kéo Mã Kiệt cùng nhau đi, tựa như nữ sinh đi nhà xí cũng nên tay nắm tay tìm người bồi giống như. Xong việc sau khi đi ra hai người còn cùng một chỗ soi mói, nói cái gì phương Bắc diêu thị, ký viện, chính là không có phương Nam thủy nộn vân vân, đại khí Diệp Song Phàm còn hẹn xong có cơ hội mang Mã Kiệt đi Kim An thanh lâu đi dạo mấy lần, đó là hắn vỡ lòng chi địa, hắn rất quen, phí tổn tuần bao. Đều nói cùng một chỗ măng măng kỹ nữ chính là hảo huynh đệ. Lời này quả nhiên không giả, hai người đi mấy chuyến thanh lâu, thân tựa như là thân huynh đệ giống như, phía trước hay là Diệp thị vệ Mã Kiệt lẫn nhau sừng, hiện tại đã thành Diệp huynh Mã huynh. Nay sẽ Diệp Song Phàm xuống tới, Thẩm Dật còn tưởng rằng hắn lại muốn đi đi dạo thanh lâu, kết quả hắn xếp đặt lấy tay nói không phải a. Cửa thành một đám người đánh nhau, mau cùng ta đi xem náo nhiệt. Một đám người đánh nhau. Thẩm Dật sững sờ, không đợi hỏi rõ, liền bị Diệp Song Phàm lôi kéo đi. Đuổi tới cửa thành phụ cận lúc, quả nhiên trông thấy tốt một đám người vây quanh ở ngoài cửa thành, tiếng quát mắng vang lớn, làm nguyên bản phải vào ra khỏi thành bách tính đều bị ngăn trở. Đến gần xem xét, phát sinh tranh chấp lại là một đám phong trần mệt mỏi bách tính cùng Bình Thọ huyện quan sai thậm chí đều đã lộ ra ngay đao đến, khiển trách quá mắng, lan, đều cút ra ngoài cho lão tử. Một bên khác bách tính thì mắng, đều là đại chu người, vì cái gì không để cho chúng ta đi vào. Quan sai mắng, cắt, ai biết các ngươi là ở đâu ra tên ăn mày, ngay cả văn thư. Tránh ra tránh ra, Lan Linh thị vệ ở đây. Diệp Song Phàm cực trang bê địa đại hô gọi nhỏ lấy, đẩy ra một con đường. Thẩm Dật đi tới gần, quát bảo ngưng lại nói dừng tay. Cái kia mắng chửi người quan sai một trận, nhìn lại là Thẩm Dật, vội vàng ba chân bốn cẳng tiến lên trước chào nói giám sát sứ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Này sao lại thế này? Thẩm Dật không để ý tới hắn, hướng bị ngăn ở phía ngoài bách tính vuốt cằm nói. Cái kia quan sai nói đại nhân có chỗ không biết, những người này không phải là bản huyện bách tính, lại không có qua đường văn thư, còn vọng tưởng vào thành, bất đắc dĩ, ti chức đành phải đem bọn hắn cản lại, ai biết bọn hắn còn lớn hơn hô gọi nhỏ không chịu đi. Chương 601, lưu dân chương 601, lưu dân ở thời đại này, giao thông không thể so với hiện đại, kinh tế trình độ càng là cao thấp không đều, rất nhiều người khả năng cuối cùng cả đời đều chỉ tại một thành trì cùng phụ cận sinh hoạt, muốn đến một thành trì khác đi, cần quan phủ xuất cụ văn thư mới có thể. Thẩm Dật nhìn một chút những cái kia bị ngăn ở ngoài cửa thanh bách tính, phần lớn phong trần mệt mỏi, tinh thần diện mạo không phải rất tốt, có dắt ngựa, có ôm hài tử, la hấu phụ nữ trẻ em đều có. Kỳ quái là bọn hắn tướng mạo tựa hồ có chút đặc biệt, nhưng nhìn một chút, còn nói không ra chỗ nào đặc biệt. Thẩm Dật đi lên trước hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi văn thư đâu? Người kia nhìn Thẩm Dật giống như là cái quan, dứt khoát nói, đại nhân, không có văn thư, chúng ta là chạy nạn tới. Chạy nạn? Trốn cái gì khó? Thẩm Dật hỏi. Người kia nói, liêu nhân đánh vào tới, chúng ta chỉ có thể hướng cái này trốn. Cho cười. Loại người như ngươi ta đã thấy nhiều, không phải liền là ngại chính mình chỗ kia không tốt, muốn đi chúng ta bên này, dùng cái này lấy cớ ngươi không phải cái thứ nhất. Quan sai mắng một câu, nói tiếp, đại nhân, đừng nghe hắn, những dê này thành hắn liền hướng về hướng chúng ta bên này gần lại. Thẩm Dật nghe hắn nói chuyện, mới hiểu được những người này tướng mạo đặc biệt ở nơi nào, nguyên lai là dáng dấp có chút giống người Thảo Nguyên, so với người Trung Nguyên muốn càng thô kệch một chút. Lại nghe cái kia quan sai lời nói, cho dù là tại bây giờ Đại Chu, cũng tồn tại địa vực kỳ thị mà nói, dựa vào Trung Nguyên xem thường biên cảnh quỷ nghèo, bởi vì tới gần Thảo Nguyên, bên kia nhiều lấy nghề chăn nuôi làm chủ, một chút cực đoan người Trung Nguyên sẽ mắng bọn hắn là dê thành hắn. Những này bắc cảnh người cũng đáng thương, nhất là Thảo Nguyên đại nhất thống đằng sau, có đôi khi chăn dê thả thật tốt, liền sẽ gặp gỡ cô lớn kỵ binh, đem chăn dê dê bỏ cướp bóc không còn. Vận khí tốt cụt tay cụt chân, nhưng còn có thể lưu cái mạng, vận khí không tốt, liền ngay cả mệnh đều ném đi, bởi vậy bắc cảnh người vẫn muốn hướng Trung Nguyên di chuyển cũng không phải bí mật. Có thể tất cả mọi người đi, lưu lại một tòa thành không còn có cái gì dùng. Quan phủ chỉ có thể lấy không ra xung sách hình thức ngăn cản dân chúng địa phương rời đi, thời gian lâu dài, mượn đủ loại lý do đi vào Trung Nguyên người cũng không ít, cái này quan sai mặc dù nói khó nghe, nhưng xác thực có vết xe đổ. Thẩm Dật không để ý tới quan sai, hướng phía bách tính hỏi, các ngươi là tòa thành chỉ nào người? Liêu nhân khi nào đánh vào tới? Bách tính kia bội la lên, chúng ta đều là Trung Lâu. Liêu nhân đã sớm đánh vào tới, chúng ta chạy trốn ba cái địa phương, mỗi đến một chỗ không bao lâu, Liêu nhân liền theo đánh lên đến bắc cảnh thành trì, ném đi hơn phân nửa. Cái kia quan sai lại nói cho cười, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta cái này có thể một chút tin tức không có. Ta nhìn các ngươi căn bản không phải Trung Lâu người, ngay tại cái này nói dối. Bách tính kia khẩn trương, thật. Ta mã cương khấu bên trên còn có quan phủ lớn đâu. Quan sai còn muốn lên tiếng, Thẩm Dật trầm giọng trách mắng, im miệng. Quan sai lập tức cổ co rụt lại, không dám nói thêm nữa. Mang tới ta xem một chút. Thẩm Dật đưa tay nói ra. Bách tính kia liền tranh thủ mã cương khấu tháo xuống, giao cho Thẩm Dật xem xét, phía trên quả nhiên có Trung Lâu quan phủ ký hiệu. Giống châu, ngựa loại này không có khả năng tùy ý giết súc vật, quan phủ đều có đăng ký, cái này ấn tuyệt đối không làm được giả. Thẩm Dật cầm mã cương khấu, trong lòng đã tin một nửa, bởi vì những bách tính này khắp khuôn mặt là bối rối, sau lưng lão hấu phụ nữ trẻ em đều có, đúng là chạy nạn bộ dáng. Nhưng nếu đúng như bọn hắn lời nói, bắc cảnh ném đi hơn phân nửa thành trì, Liêu nhân chẳng phải là liền muốn đánh đến đây? Trước hết để cho bọn hắn tiến đến, thống nhất thu nhận. Thẩm Dật trầm giọng hạ lệnh, lại chỉ vào đối thoại với hắn bách tính nói ra, ngươi cùng ta về nhà. Cái kia quan sai sững sờ, đang muốn quên, Thẩm Dật lại lạnh mặt nói, theo ta nói xử lý. Huyện lệnh xuống ngựa, Thẩm Dật cái này giám sát sứ thành Bình Thọ quan lớn nhất viên, đương nhiên coi như huyện lệnh không có xuống ngựa hắn cũng là, hắn lần này làm cho, ai dám chống lại? Cái kia quan sai đành phải than thở đáp ứng, để các huynh đệ đem những lưu dân này đưa đến quy định địa phương đi. Trong huyện nha, Thẩm Dật trầm giọng hỏi, ngươi nói, các ngươi lưu lạc mấy cái thành trì đều bị Liêu nhân công chiếm. Cái kia Trung Lâu tới lưu dân không nghĩ tới có thể đi vào huyện nha loại địa phương này, lập tức có vẻ hơi câu nệ. Thẩm Dật gật đầu một cái, Mã Kiệt nâng chén trà cho hắn. Cái kia lưu dân luôn miệng nói tạ ơn, uống một ngụm đằng sau mới đã thả lỏng một chút, trả lời, bẩm đại nhân, Trung Lâu bị công chiếm đằng sau, chúng ta liền chạy đến Tiểu Cương, kết quả Liêu nhân đại quân lại đuổi theo, chúng ta lại chạy trốn tới Phong Túc, có thể Liêu nhân lại đuổi theo, chúng ta không có cách nào, cũng không muốn lại như thế chạy trốn, chỉ có thể một hơi chạy đến chỗ này tới Trung Lâu, Tiểu Cương, Phong Túc, cái này ba thành là cách Bắc Liêu gần nhất ba thành, nếu theo. Hắn nói như vậy, Đại Chu cực Bắc ba thành toàn bộ đình trệ, không nên không hề có một chút tin tức nào, Chu Bái Bị nếu là biết, sớm nên phái binh đi cứu. Mà lại lần này vượt quá người Thảo Nguyên dị vãng tác phòng, dị vãng người Thảo Nguyên coi như đánh thắng cũng sẽ không chiếm thành, tẩy sạch không còn liền đi, lần này thế mà công liên tiếp ba thành, đây là dự định cùng Đại Chu toàn diện khai chiến. Gặp Thẩm Dật trầm tư không nói gì, cái kia lưu dân bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu nói đại nhân, ta nói đều là thật, đều là thật. Thẩm Dật trầm tư một lát, phân phó nói, dẫn hắn đi xuống đi. Lập tức Thẩm Dật lại hướng cái kia lưu dân nói, tại ta hạ lệnh trước đó, các ngươi không có khả năng rời đi thu nhận chỗ, một người trái lệnh, toàn bộ đuổi ra Bình Thọ, có hiểu hay không? Minh bạch, minh bạch. Người kia dập đầu như dã đòi, hung hăng điệu tạ ơn. Chờ người kia bị dẫn đi, Thẩm Dật lại phân phó Mã Kiệt, để cho người ta nhìn xem những người này, nếu có cái gì dị động, trước tiên nói cho ta biết. Là, thiếu gia. Mã Kiệt lên tiếng, xuống dưới làm. Diệp Song Phàm khó hiểu nói, chút lưu dân có gì đáng xem? Thẩm Dật liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, tâm phòng bị người không thể không, vạn nhất là lưu nhân mật thám đâu. Diệp Song Phàm cái hiểu cái không gật gật đầu. Thẩm Dật lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, thật lâu lại phân phó nói, đi gọi huyện úy tới gặp ta. Không bao lâu huyện úy tới, không đợi hắn hành lễ, Thẩm Dật trực tiếp hỏi, bản huyện có bao nhiêu binh lực? Huyện úy một trận, còn tưởng rằng Thẩm Dật là đang tiến hành khảo khóa, không nghĩ nhiều nhân tiện nói, ngày thường duy trì trị an, ước chừng tại khoảng 120 người, tính cả nha dịch, ngục tốt chờ chút, có chừng 200, nhàn dịch đại khái 700 tả hữu. Bình Thọ mặc dù không phải thành nhỏ, nhưng cũng không phải đa đặc thù trọng thành, cũng không có chú binh, huyện ý trên tay cũng chỉ có ngày thường duy trì trị an loại hình nhân thủ. Nhàn dịch thì cùng loại với kiếp trước dân binh, đều bị quan phủ đăng ký ở trong danh sách, đợi đến cần dùng gấp lúc, cũng có thể mạo xưng cái đầu người. Cộng lại cũng không đến 1000 người, hơn phân nửa hay là ngẫu nhiên mới bị quan phủ bắt huấn luyện nhàn dịch, nếu như tình huống đúng như cái kia Liêu dân nói tới. Thẩm Dật trầm giọng phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta, tối nay lên Bình Thọ thực hành cấm đi lại ban đêm, khác lại phái một chi tiểu đội 10 người, hướng bắc cảnh dò xét, đi nhanh về nhanh. Huyện ủy không biết phát sinh chuyện gì, nhưng Thẩm Dật cái này giám sát sứ nói như vậy, hắn chỉ có thể làm theo. Các huyện ủy đi, Tô Mộ Yên trấn an nói, công tử, phong túc cách Bình Thọ rất xa lấy. Thẩm Dật lắc đầu, tựa ở trên ghế nói phòng ngừa chủ đáo, ta cũng hy vọng vô sự, nhưng lại không thể không coi ra gì. Chương 602, đi mà quay lại Lư Kiệt chương 602, đi mà quay lại Lư Kiệt Lan Tương quận, nơi nào đó trong khe núi. Hơn 10 tên kỵ binh vây quanh một tên quỷ một chân xuống đất đại chu binh sĩ xoay một vòng, không chút kiêng kỵ cười lớn. Đại chu binh sĩ bên cạnh nằm một thất hấp hối ngựa, ngựa trên cổ mấy chi lợi tiễn xuyên thấu, miệng ngựa chảy ra máu tươi, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Đại chu binh sĩ trên lưng bác lấy tam giác cờ, đó là biên quan khẩn cấp làm cho tiêu chí, mà tình huống của hắn cũng không được tốt lắm, trong chân trái một tiễn, cánh tay trái còn có một tiễn, đã đứng lên không nổi. Đại chu binh sĩ nhìn xem Liêu nhân vây quanh chính mình cười to, chịu đựng đau nhức kịch liệt chống đỡ đau đứng lên, nổi giận mắng, cậu nừng dưỡng, có loại đơn đâu à? Thao mẹ ngươi người thảo nguyên, coi như lão tử chết, lão tử huynh đệ sớm có một ngày làm đến nhà các ngươi cửa ra vào đi. Liêu nhân cũng không thể nghe hiểu hắn đang mắng cái gì, chỉ là hắn một mắng, liền cũng dừng lại đảo quanh. Một tuổi trẻ Liêu nhân ngồi trên lưng ngựa, dương cung một bắn, lợi tiễn bay ra, mục tiêu lại không phải binh sĩ. Đốt một tiếng vang dọn, lợi tiễn túi tại trên thân đao, lao một nghiêng, binh sĩ chân sau lập tức không thụ lực lại té ngã. Ha ha ha, tuổi trẻ Liêu nhân không chút kiêng kỵ cười nạo đại chu binh sĩ, nếu là Lư Kiệt tại cái này, có lẽ có thể nhận ra đây là trước đó năm cả bả vai hắn Bắc Liêu tướng quân. Một trận cất tiếng cười to đằng sau, Bắc Liêu nhân bô bô nói lên bọn hắn mới có thể nghe hiểu được Thảo Nguyên nói. Tuổi trẻ Liêu nhân bên người hô to cao giọng nói, đột nhị tướng quân, để cho ta chặt hắn đi, con ngựa kia tối nay lại có thể cho chúng ta thêm đồ ăn. Tuổi trẻ đột nhị tướng quân cười to nói, không nóng nảy, lại cùng người Trung Nguyên này chơi bừa. Lúc này, bên trái Liêu nhân quên đủ, tướng quân, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là chặt đứt bọn hắn liên lạc, không nên bị người phát hiện. Cái này Liêu nhân tựa hồ có chút địa vị, đột nhị tướng quân nghe, mặc dù đối với hắn thuyết giáo ngựa khí không vui, nhưng vẫn là khoát tay chặt lại, hạ lệnh. Lập tức nói chuyện lúc trước Liêu nhân cười ha ha một tiếng, nhảy xuống ngựa rút ra loan đao, phóng tới quỳ một chân xuống đất đại chu binh sĩ. Đại chu binh sĩ sớm đã thụ thương, đại lượng mất máu để sắc mặt của hắn tái nhợt lại không cách nào đứng dậy, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Đột nhị tướng quân nói không sai biệt lắm, chúng ta muốn đi Bình Thọ. Bên trái Liêu nhân giật mình, nói ra, không thể. Đây không phải nhiệm vụ của chúng ta. Ta mới là tướng quân. Đột nhị tướng quân nổi giận mắng, kẻ mù có thể làm được, ta đột nhị cấp cũng có thể làm đến. Bên trái Liêu nhân chặn lại nói, không thể. Chúng ta chỉ có 2000 người. Nếu như các dũng sĩ hao tổn tại cái này, kẻ mù tướng quân nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Đột nhị cấp chẳng thèm ngó tới nói vậy ngươi cứ việc chạy trốn đi, thằng nhát gan, chúng ta Thảo Nguyên tại sao có thể có ngươi dạng này đồ hèn nhát. Lúc này cái kia đại chu binh sĩ bị thua, Liêu nhân cắt lấy đầu của hắn cầm trong tay, rõ bày ra lấy chính mình uy mãnh, chung quanh hơn 10 người kỵ binh lên tiếng reo hò. Đột nhị cấp nhất cử loan đao, quát to, đi. Cùng bọn hắn tụ hợp, đi Bình Thọ. Hơn 10 người Liêu nhân cùng nhau hô to, kéo lấy đại chu binh sĩ ngựa chết đi theo đột nhị cấp ẩn vào trong khe núi, chỉ có cái kia thuyết phục đột nhị cấp mặt người sắc khó coi, thở dài một tiếng mới rầu rĩ không vui cùng đi lên. Ước chừng ngoài trăm thước trong núi rừng, một tên khác đại chu binh sĩ hai mắt sung huyết mà nhìn xem bị Liêu nhân bức bỏ đồng bào thi thể, thật lâu mới rời đi ánh mắt, sờ lên trong ngực biên quan cấp báo, đánh lấy coi chừng tiếp tục hướng kinh thành phương hướng mà đi. Đến đêm khuya, Bình Thọ huyện bị Thẩm Dật hạ lệnh cấm đi lại ban đêm, trong thành hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm Dật đợi tại trong huyện nhà, nhìn xem Lan Thương quận địa đồ, như có điều suy nghĩ. Lan Thương quận cùng Bắc Liêu giáp giới đường biên rất dài, trực tiếp nhất chính là Trung Lâu thành cái kia một mảnh, nhưng địa phương khác không phải là không thể tiến vào Lan Thương quận, chỉ là bên kia có núi cao nơi hiểm yếu, tức là Lan Thương giang nơi phát nguyên, Lan Thương sơn. Bất Thiện Sơn chiến người Thảo Nguyên chưa bao giờ từ cái kia xâm lấn qua, bởi vậy đại chu đóng giữ người cũng rất ít. Nhưng nếu như người Thảo Nguyên từ cái kia tiến đến, cơ hội liền có thể giết tiến Lan Thương quận nội địa. Nếu như người Thảo Nguyên phái một chi kỳ binh từ cái này chạm vào đến, rất có thể tại trên quan đạo chặn giết đưa tin binh sĩ, tăng thêm Lan Thương quận hoang vắng đặc tính, cũng vô cùng có khả năng trong thời gian ngắn nắm giữ không đến những tin tức này. Nhưng vấn đề là chi kỳ binh này cũng không thể quá nhiều, không phải vậy cực dễ dàng bại lộ, ngược lại sẽ lâm vào đại chu vây quanh, trở thành cá trong chậu. Trừ phái người hướng Trung Lâu phương hướng dò xét, Thẩm Dật cũng phái người hướng kinh thành truyền lại tin tức này, không biết triều đình sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Đang nghĩ ngợi có phải hay không trước chuyển di đi Lan Thương đô thành hoặc là lui về Tiêu Lăng thời điểm, có quan sai đến đưa tin, đại nhân, có người ở cửa thành bên ngoài kêu cửa. Thẩm Dật sững sờ, cái này đều đã đêm khuya, coi như không phải cấm đi lại ban đêm, lúc này cửa thành cũng đã đóng, ai sẽ lúc này vào thành? Quái sự liên tiếp, Thẩm Dật hỏi, là ai? Quan sai thần sắc cổ quái, ngừng lại nói là bị áp giải trở lại kinh thành Lư huyện lệnh bọn hắn Lư huyện lệnh. Thẩm Dật kinh ngạc, một cố dự cảm không ổn tự nhiên sinh ra, đứng lên nói, mang ta đi nhìn xem. Từ Thẩm Dật hạ lệnh cấm đi đêm, Lan Linh thị vệ Diệp Song Phàm cũng không đi chỗ, này sẽ chính là nhàm chán, nghe chút Thẩm Dật muốn ra cửa, lập tức cầm lấy đao liền theo đi. đến trên cổng thành hướng xuống nhìn một cái, quả nhiên nhìn thấy một đoàn người ở cửa thành bên ngoài gào thét, mở cửa à? Là ta à? Gọi hàng người kia Thẩm Dật nhận ra, là áp giải Lư Kiệt thượng kinh sai đầu, nhờ ánh trăng còn có thể trông thấy Lư Kiệt ba người còn đợi tại xe lao bên trong. Tại Thẩm Dật ra hiệu phía dưới, quan binh hướng xuống mặt gọi hàng nói vì cái gì không có đi kinh thành liền trở lại. Ngoài cửa thành sai đầu hô lớn, chúng ta ở trên đường gặp Liêu binh. Vương Nhị bị giết. Cái gì? Trên cổng thành người đều là một bộ không dám tin bộ dáng. Thẩm Dật tốt hơn một chút, nhưng sắc mặt cũng khó coi, xem ra người Thảo Nguyên thật binh đi hiểm chiêu, từ núi cao nơi hiểm yếu chạm vào tới. Thả bọn họ tiến đến. Thẩm Dật trầm giọng hạ lệnh. Không bao lâu, cửa thành nửa mở, thả Lư Kiệt bọn người tiến vào thành. Dừng lại Thẩm Dật dẫn người đứng ở cửa thành bên trong, âm thanh lạnh lùng nói, giao nộp đao. Mấy tên quan sai phi thường dứt khoát, trực tiếp đem bội đao ném xuống đất. Thẩm Dật quan sát tỉ mỉ bọn hắn một phen, mấy tên quan sai trên người có ngã té vết tích, ngược lại là xe lao bên trong ba người bình yên vô sự. Toàn bộ hạng ngục. Thẩm Dật từ tốn nói. Cái gì? Thẩm Dật bên người huyện úy ngẩn người, nói ra, đại nhân, Trưng Ngũ bọn hắn là áp giải. Ta nói, toàn bộ hạng ngục. Thẩm Dật nhìn xem huyện úy, thản nhiên nói, đừng để ta nói lần thứ ba. Nói đi, Thẩm Dật quay đầu rời đi, Liêu binh tấn công vào Lan Thương quận tin tức càng ngày càng có thể tin, hắn lại muốn đi nhìn xem địa đồ. Diệp Song Phàm đi theo phía sau hắn, không hiểu hỏi, quan Lư Kiệt bọn hắn coi như xong, làm gì quan mấy cái kia con sai? Bọn hắn không có phạm tội a? Thẩm Dật cũng không quay đầu lại đi lên phía trước, thản nhiên nói, ngươi biết người Thảo Nguyên mạnh ở đâu sao? Đương nhiên biết Diệp Song Phàm nói tốt thuật cưỡi ngựa, kỵ xả mạnh, tới lui như gió a. Thẩm Dật nhìn hắn một cái, cho nên, ngươi còn nhìn không ra không đúng chỗ nào? Chương 603, kinh biến chương 603, kinh biến không đúng chỗ nào? Diệp Song Phàm tựa như cái kẻ lỗ mãng bình thường hỏi, cha ngươi có thể làm được tổng đốc, ngươi thế mà liền tài nghệ này, ta thật sự là phục. Thẩm Dật lắc đầu hít một câu, ta rất biết đánh nhau có được hay không. Diệp Song Phàm huyết hắn không tính là nhiều bạo tạc cơ ngực lớn, tiếp tục đại đao nói ra. Thẩm Dật im lặng lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua đang bị áp giải hạ ngục Lư Kiệt mấy người, thấp giọng nói ra, hắn nói bọn hắn gặp được Liêu nhân, ta tạm thời tin bọn họ một lần. Ừ, Diệp Song Phàm hung hăng gật đầu, xích lại gần chút chờ lấy nghe bọn dưới. Vương Nhị chết, đã nói lên bọn hắn đụng phải khoảng cách đã không gần, chí ít là cùng tiến trong tầm bắn. Thẩm Dật chỉ sau lưng, thấp giọng nói, tại tốt cung mã người Thảo Nguyên trước mặt, dựa vào cái gì chỉ chết một cái Vương Nhị, mấy người kia lại có thể bình yên vô sự trốn về đến? Bọn hắn là ngựa so Liêu nhân tốt, hay là kỹ thuật so Liêu nhân tốt? Huống hồ còn áp lấy ba chiếc xe lao, bây giờ bọn hắn đồng thời trở về, ngươi không cảm thấy có vấn đề? Diệp Song Phàm càng nghe con mắt càng sáng, cuối cùng vỗ tay một cái nói, ta đã biết, bọn hắn căn bản không có đụng tới Ma Lỗ, bọn hắn đang nói láo. Ta ném. Thẩm Dật kém chút đất bằng ngã quỵ, hít sâu một hơi, hướng phía Diệp Song Phàm trùng điệp điểm đầu nói, châu hay là người châu? Diệp Song Phàm bị khen không có ý tứ, sờ đầu nói, ha ha, đều là theo ngươi học, danh sư xuất cao đồ thôi. Ta cũng không có ngươi dạng này như bức đồ đệ. Thẩm Dật tức giận mắng một câu, thầm hừ trở về nhà. Hắn nhìn về sau Diệp Song Phàm dứt khoát đổi tên gọi Diệp Đại Đồ đần tính toán. Gia Diệp ra mặt đều bị hắn mất hết. Lúc này, kinh thành vẫn như cũ náo nhiệt phồn hoa, trong hoàng thành, Chu Đế ôm Thục Dung hoàng hậu đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Chu Đế vừa mới nhắm mắt, ngoài điện đột nhiên vang lên rồn rập tiếng thê, thanh âm này nghe mấy chục năm, Chu Đế lập tức liền nhận ra là Tống Tưởng. Tống Tưởng thân là đại nội tổng quản, đi theo Chu Đế bên người nhiều năm, không có khả năng không hiểu quy củ như vậy, nửa đêm tới quấy rầy Chu Đế, hắn nếu đã tới, hẳn là có thiên đại chuyện quan trọng. Chu Đế rất nhanh kịp phản ứng, trầm giọng nói, đi xem một chút. Tại cách đó không xa chờ lấy phục vụ cung nữ nghe lập tức liền đi mở cửa. Chu Đế hướng phía bên người Thục Dung hoàng hậu nói, ngươi nghỉ ngơi trước. Nói đi tại cung nữ hầu hạ phía dưới, Chu Đế phủ thêm ngoại bảo đi ra phòng ngủ. Tống Tưởng giờ phút này đã đi đến, mặt mũi tràn đầy cuống quýt chi sắc, kêu lên, bệ hạ, biên quan cấp báo. Chu Đế con ngươi co rụt lại, con mắt đã nhìn thấy Tống Tưởng trên tay bưng lấy cái kia phong mang màu tấu chương. Túm lấy xem xét, Chu Đế ngay sau đó hai mắt mở to, trầm giọng nói, người đưa tin đâu? Tống Tưởng gấp giọng nói, thân chịu trọng thương, đã đưa đi thái y y viện. Chu Đế sắc mặt ứ động, nhanh chóng phân phó nói, chuyển tô cản, Tào An dân ngự thư phòng nghị sự. Tống Tưởng không dám trì hoãn, lập tức đi làm. Chu Đế không đợi cùng nữ thay hắn mặc vào long bảo, liền hướng ngự thư phòng đi. Một đêm này, trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, không người ngủ. Tô phủ, Tô Cản đã ngủ lại, lại bị trong phủ lão quản gia đánh thức. Chuyện gì? Tô Cản kéo cửa ra hỏi. Lão quản gia không người nói, Tống công công tới, nói là bệ hạ có việc gấp xin mời lão gia tiến cung thương nghị. Tô Cản ngẩng đầu quan sát ánh trăng, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng nghe chút là Tống Tưởng tới, cũng biết khẳng định là muốn việc khẩn cấp, thay đổi y phục liền ra cửa. Ở ngoài cửa nhìn thấy Tống Tưởng, không đợi Tô Cản mở miệng, Tống Tưởng nhân tiện nói, Tô đại nhân, xảy ra chuyện lớn, ngài tranh thủ thời gian đi vào cung đi, chúng ta tiếp lấy đi triệu Tào thượng sách. Nghe chút lời này, Tô Cản sắc mặt lập tức thay đổi, triệu kiến hắn chẳng có gì lạ, nhưng cái này Tào An dân thân phận đặc thù, chính là đương nhiệm binh bộ thượng thư, ngay cả hắn cùng một chỗ triệu kiến, tất nhiên là biên quan xảy ra biến cố. Không lâu sau đó, Tô Cản cùng Tào An dân liền ở trong cung gặp mặt, hai người thần sắc đều rất nghiêm túc, liếc nhau một cái, đi vào ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Chu Đế chỉ hất lên một kiện ngoại bào, hai đầu lông mày nhíu chặt, đối với trải tại bản đồ trên bàn tự hỏi. Hai người tiến đến, không đợi hành lễ, Chu Đế liền ngắt nói, tiến lên nói chuyện. Hai người đi đến ngự án trước, Chu Đế chỉ vào trên địa đồ vị trí nói, Man Lô phạm biên, Lan Thương Sơn 4000 quân coi giữ toàn bộ tận trung. Chu Đế nhận được gấp đấu, cũng không phải là đến từ Bắc Cảnh thành lớn, mà là đến từ Lan Thương Sơn quân coi giữ, Bắc Cảnh số thành đỉnh trệ tin tức, hắn vẫn không được biết. Hai người sắc mặt lập tức biến đổi, 4000 quân coi giữ toàn quân bị diệt. Man Lỗ làm sao lại từ Lan Thương Sơn đánh vào đến? Tô Càn một lát nói ra, "Vậy hạ, Lan Thương Sơn nơi hiểm yếu khó đi, Liêu Nhân coi như binh đi hiểm chiều, nhân số định cũng không nhiều." Chu Đế không nói gì, chỉ đặt ở góc bàn gấp đấu, Tô Càn cầm lấy xem xét, dân thư Liêu Nhân mượn bóng đêm mà công, thô tính phải có 3000. 3000 người, không tính quá nhiều, nhưng cũng đầy đủ tại không có quân coi giữ một ít huyện thành khoé gió nổi mưa. Vấn đề là, bọn hắn chẳng lẽ là chịu chết mà đến, không muốn trở về thảo nguyên sao? Chi này Man Lỗ đại quân hiện tại ở đâu, nhân số thực tế, chấm hoàn toàn không biết. Chu Đế trầm giọng nói, chấm lo lắng, hay là biến quan. Binh bộ thượng thư Tào An Dân nghĩ, cả kinh nói, chẳng lẽ bệ hạ không có thu đến Chu Trường Ngụy tấu? Chu Đế sắc mặt khó coi, không nói gì. Nhưng đây chính là chấp nhận, dĩ vãng chưa lấy được tấu chính là tin tức tốt, nhưng là hiện tại Lan Thương quân coi giữ gấp tấu tới, nhưng không có Lan Thương quận quân coi giữ tấu trở về, đây chính là cái tin tức xấu. Đến một lần, điều này đại biểu khả năng Chu Trường Uy còn không biết Lan Thương Sơn thất thủ tin tức, nhưng xác suất này cơ bản là không, bắc cảnh hình thức nghiêm trọng, quân doanh ở giữa thông tin tấp nập, không có khả năng kinh thành đều hứng chịu tới tấu, Lan Thương quận quân coi giữ còn không có thu đến. Chỉ có loại thứ hai khả năng càng lớn, đó chính là chi tiêu từ Lan Thương Sơn tiến đến Man Lỗ đại quân còn không có rời đi Đại Chu, còn tại Lan Thương quận cảnh nội hoạt động. Tô Càn đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, "Bệ hạ, không tốt." Chu Đế nhìn về phía hắn, Tô Càn đội bằng nói, "Chu Trường Uy nhất định biết Lan Thương Sơn phòng tuyến thất thủ, tất nhiên phái binh đi cứu, bây giờ còn không có tấu, rất có thể là chi này Man Lỗ tại Lan Thương trắng trận chặn giết truyền tin binh, Lan Thương quận địa hình, tàng 3000 người rất dễ dàng." Tào An Dân cao mày nói, "Chu Trường Uy dẫn 40,000 quân coi giữ, vô luận như thế nào cũng không có khả năng bị 3000 người ngăn chặn." Tô Càn nhìn hắn một cái, trầm giọng nói ra, "Tình huống xấu nhất, Bắc Liêu khả năng hai mặt nổi lên, Trung Lâu cũng gặp thế công, Chu Trường Uy mệt mỏi trợ rút, chỉ là chiến báo không có truyền đến." Cái này Tào An Dân giật mình, khó có thể tưởng tượng loại tình huống này, Bắc Liêu quy mô tiến công, đây là chưa bao giờ có. Dĩ vãng Bắc Liêu phần lớn là tại rét lạnh thu mùa đông đánh cỏ cốc liền đi, lần này hay là ngày mùa hè lại quá yếu nhiêu Lan Thương, vốn đã thất thường, chẳng lẽ còn lớn hơn nâng xâm phạm. Chu Đế sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, trầm giọng phân phó nói, làm cho Thạch Liệt xuất kinh doanh 10,000 kỵ binh hành quân gấp. Nghĩ cách cùng Chu Trường Uy tụ hợp, lên tiếng hỏi tình huống. Mỗi ngày đều là cần đến báo, không được sai sót. Chương 604, cha hỏi Trương Ngũ. Chương 604, cha hỏi Trương Ngũ. Dưới mắt có thể nhanh nhất điều đều xuất hiện phát chính là kinh doanh binh lính, nhưng kinh doanh không thể so với Thảo Nguyên. 10,000 tinh khiết kỵ binh có thể nói là đại thủ bút. Nói xong, Chu Đế lại lần nữa phân phó nói, truyền lệnh Đinh Uy xuất Vũ Lâm vệ lên phía bắc trấn giữ Lan Thương Giang, nghiêm điều tra hướng thuyền. Từ hôm nay, bất luận cái gì thuyền không được đỗ kinh thành bến đỏ. Lan Thương Giang từ Lan Thương Sơn phát nguyên, chạy qua Lan Thương quận bên trong, trải qua kinh thành, mặc dù bến đỏ cách thành trì rất xa, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Chu Đế từ trong lòng cảm giác được, lần này Man Lỗ thế công không đơn giản. May mắn Đinh Uy trước đó xuất Vũ Lâm vệ tiếp quản Phượng Hưng quân coi giữ, bây giờ đang ở Tùng Châu. Tô Càn nghĩ nghĩ, dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn, thế là cùng Tào An Dân chắp tay ứng thanh. Chờ chút hai người đang muốn đi, Chu Đế đột nhiên gọi ở hai người hỏi, Thẩm Dật lúc này ở nơi nào? Thẩm Dật? Tô Càn tưởng tượng, còn không phải sao? Thẩm Dật nửa tháng trước rời đi kinh thành, bên trên Lan Thương còn đi. Không kịp nghĩ nhiều, tại ngự án bên trên địa đồ xem xét, Tô Càn nói theo lý, ứng tại Bình Thọ có thể là A Lăng. Chu Đế ngưng mi nghĩ nghĩ, sau một hồi lâu chỉ vào trên địa đồ phân phó nói, để Thạch Liệt dọc theo đường dây này hành quân, như gặp phải Thẩm Dật, để hắn nhanh chóng hồi kinh đến. Ngày kế tiếp, kinh thành náo nhiệt vẫn như cũ, không người nào biết ngoài thành kinh doanh điều mười. Không kỵ binh, theo Thạch Quý cha Thạch Liệt một lát càng không ngừng đi Lan Thương quận, cũng không người nào biết Bắc Liêu đại quân quấy nhiễu Lan Thương quận. Mọi người biết đến là gần nhất muốn từ kinh thành rời đi đi không được đường thủy, bến đỏ bị đại đội quan binh trấn giữ, lui tới khách thương coi như thuyền hành đến bến đỏ cũng bị lệnh cưỡng chế lái đi, không cho phép cập bờ. Thẩm phủ, Lưu phu nhân nhìn trời cảnh thở dài than ngắn, mấy ngày nay Dật Nhi làm sao còn không gửi thư trở về. Ngọc Thoa trấn an nói, phu nhân, trước một trận không phải mới cùng ngài báo bình an sao? Lan Thương quận hoang vắng, thiếu gia tính tình lại tàn mạn, đại khái còn chưa tới kế tiếp địa phương đi. Lưu phu nhân than thở, ôm ngực nói, trong đêm qua không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên hoảng hốt lợi hại, không thu được Dật Nhi tin, lòng ta khó yên, đây này là phu nhân quá lo lắng, nên không có nghỉ ngơi tốt đi. Ngọc Thoa ngậm miệng quyên nhủ, tú mi lại có chút hơi nhíu, bởi vì trong nội tâm nàng cũng có chút hoảng hốt. Bình Thọ huyện, một đêm không ngủ bao lâu, Thẩm Dật sớm rời khỏi giường, vốn cho rằng cách chiến tranh rất xa, lại không nghĩ rằng nói đến là đến. Kiếp trước có một cái cường đại tổ quốc, để Thẩm Dật an cư lạc nghiệp cả một đời, đến Đại Chu lại không như thế an nhàn. Có thể kỳ quái là, tựa hồ là bởi vì một năm này âm quỷ hiểm ác thấy cũng nhiều, giờ khắc này Thẩm Dật cũng không cảm thấy bối rối, ngay cả chính hắn đều không thể tưởng tượng, có phải hay không đã đối với bất luận cái gì đột phát sự kiện đều cảm thấy chết lặng. Lương Bình An ở ngoài cửa chờ lấy, nhìn thấy Thẩm Dật cùng Tô Mộ Yên đi tới, đầu tiên là tất cả hỏi một tiếng tốt, tiếp lấy liền hỏi, lão sư, nghe nói ngài hạ lệnh trong thành giới nghiêm. Lương Bình An liên tục tại thư phòng nhìn hai ngày sách chưa từng chớp mắt, hôm qua bị Thẩm Dật lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi, kết quả một ngủ là ngủ đến hôm nay, tỉnh lại mới biết được Thẩm Dật liên tục hạ lệnh, không chỉ cấm đi lại ban đêm, ban ngày còn muốn giới nghiêm. Thẩm Dật thản nhiên nói, có thể muốn sinh chiến sự. Chiến sự? Lương Bình An nghe vậy sững sờ, chợt cả kinh nói, là cùng Bắc Liêu. Ân. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, một mực quan sát đến Lương Bình An phản ứng. Lương Bình An trong mắt cũng không có ý sợ hãi, ngược lại có một cỗ người thiếu niên nhiệt huyết, nắm nắm đấm nói lao sư, ta có thể giúp đỡ cái gì sao? Tố chất tâm lý coi như không tệ. Thẩm Dật thầm nghĩ một câu, chợt vỗ bờ vai của hắn nói, an tâm đi, các loại cần thời điểm ta sẽ phân phó ngươi. Lương Bình An nặng nề mà nhẹ gật đầu, đi theo Thẩm Dật cùng Tô Mộ Yên sau lưng đi. Thẩm Dật đi không phải địa phương khác, chính là giam giữ Lư Kiệt mấy người đại lao, bên trong tanh hôi khó ngửi, những ngục tốt chính tập hợp một chỗ đàm luận cái gì, trên mặt không thiếu vẻ lo âu. Nhìn thấy Thẩm Dật tới, cai tù đội vàng nên đón tiếp lấy, Thẩm Dật vuốt cằm nói, mang Trương Ngũ đến thẩm vấn chỗ gặp ta. Trên đường Thẩm Dật đã đem đêm qua sự tình cùng Lương Bình An nói, Lương Bình An nói lao sư, Liêu Nhân rất có thể là cố ý thả bọn họ trở về, chính là muốn cho trong thành chế tạo bối rối, tự sụp đổ. Thẩm Dật nhíu mày nói binh pháp ngươi cũng hiểu. Lương Bình An ngượng ngùng nói, hai ngày này tại Lư Kiệt trong thư phòng thấy qua, cũng không biết nói rất đúng không đối. Ngươi nói rất đúng, Thẩm Dật vui mừng nhẹ gật đầu, lại nói nhưng có lẽ còn không chỉ như vậy. Nửa đường đuổi theo tới Diệp Song Phàm khó hiểu nói, vì sao liền không thể là bọn hắn không có gặp Man Lô đâu? Lương Bình An ngạc nhiên nói, cái kia Vương Nhị làm sao lại chết? Hắn không có phạm tội, nếu như không chết không có lý do không trở lại. Diệp Song Phàm giật mình nói, đúng nga. Thẩm Dật khỏe miệng giật một cái, thản nhiên nói, không cần cùng hắn giải thích, hắn chính là cái ngu bê. Mặc dù không biết ngu bê là có ý gì, nhưng cùng ngốc chưa dính dáng khẳng định không có chuyện tốt. Diệp Song Phàm không phục nói, vậy ngươi tối hôm qua không nói, còn khen ta trâu? Ngươi sát thực trâu. Thẩm Dật cũng không quay đầu lại, hướng thẩm vấn chỗ đi. Đang tra hỏi chỗ đợi một hồi, sai đầu Trương Ngũ liền bị dẫn vào, bởi vì hắn không có cái gì tội trạng, ngục tốt cũng không có cho hắn bên trên xiềng xích. Trương Ngũ tiến đến lên đường, đại nhân, ngài vì sao giam giữ chúng ta à? Chúng ta thật vất vả chạy về tới. Thẩm Dật đưa tay ra hiệu hắn im lặng, vừa chỉ cửa, các loại Trương Ngũ cài cửa lại. Thẩm Dật mới nói từ giờ trở đi, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Trương Ngũ ngẩn người, lập tức tỉnh gật gật đầu. Thẩm Dật hỏi, Liêu Nhân có bao nhiêu binh mã? Trương Ngũ khoe miệng giật giật, nói ra, đại khái 10. Không không không, Lương Bình An nghe vậy hai mắt mở to, 10. Không không không, làm sao có thể? Một vạn người động tĩnh, tuyệt đối không đạt được. Thẩm Dật thần sắc lạnh nhạt, nói ra, ngươi nghe hiểu được Thảo Nguyên nói? Trương Ngũ lắc đầu nói, nghe không hiểu. Thẩm Dật tay vịn lên bàn án, nhìn thẳng Trương Ngũ nói, vậy tại sao bọn hắn có thể hướng ngươi truyền lại tin tức, để cho ngươi thay bọn hắn báo cáo sai quân tình? Có Trương Ngũ kém chút há miệng liền nói bởi vì có phiên dịch, nôn một cái âm mới phanh lại xe, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ đối diện ngồi là cái thần côn, cái này cũng có thể coi là đến. Đối mặt Thẩm Dật nhìn thẳng, Trương Ngũ đành phải thuận tiếng nói đi xuống, có nhiều như vậy à? Là ti trước tận mắt nhìn thấy Thẩm Dật trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, dựa vào trên ghế chậm rãi lắc đầu, đều là đại chu người, Bác Liêu Nhân giết chúng ta nhiều như vậy đồng bào, cũng bởi vì chết một cái Vương Nhị, ngươi liền sợ sệt muốn thay bọn hắn bán mạng. Trong lòng ngươi chẳng lẽ chẳng có một chút gan dạ sao? Trương Ngũ trong lòng thầm nghĩ, cốt khi đáng giá mấy đồng tiền, ta thế nhưng là ăn độc dược ca lại nói ta không thay bọn hắn làm việc, hơn 2000 người đánh tới cũng là một chữ chết, ta thay bọn hắn làm việc, ta có thể sống, tương lai còn có thể tiếp tục vinh hoa phú quý, cái này còn cần chọn sao? Đang nghĩ ngợi giải thích một phen, Thẩm Dật lại khẳng định nói, nếu như các ngươi gặp phải Bắc Liêu Nhân có 10000 số lượng, ta toàn bộ thân gia đều cho ngươi, nếu như không có, các loại Bắc Liêu Nhân đánh tới, ta cái thứ nhất chém cả nhà ngươi tế cỡ, ngươi dám cùng ta cử sao?